Chương 2699 quan tài thần bí, chương 2699 quan tài thần bí. Chiếc quan tài này rất lớn, là bình thường quan tài gấp 3, ở vào phía trước nhất. Trên quan tài khắp nơi khắc lấy lôi đỉnh tiêu ký, lóe lên lóe lên. Một đạo ánh nắng từ phía trên cửa hang chiếu rọi xuống đến, rơi vào quan tài này tại bên trên. Chỉ gặp chiếc quan tài này vậy mà tại thôn vệ thái dương chi lực, có chút quỷ dị. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, đôi mắt lóe lên một cái, hắn mở ra quan tài, phát hiện trong quan tài nằm một bộ dáng người cực kỳ thiếu niên khôi ngô, rất khó tin tưởng vị thiếu niên này chính là đại lôi thánh thể người sở hữu. Thiếu niên nửa người trên trần trụi, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Tại ngực vị trí bên trên lạc ấn lấy một cái ấn ký lôi đỉnh. Diệp Kinh Vân tinh tế nhìn đi lên, phát hiện tại thiếu niên trên trán còn có một tia chớp ấn ký. Mặt thiếu niên bàng trắng bệnh như giấy trắng, một đôi mắt nhắm, cho người ta một loại tà ác cảm giác. Diệp Kinh Vân cũng không có trực tiếp đi lên, cảnh giác hắn cảm thấy hay là trước quan sát một chút, để tránh bị người hãm hại. Lần trước bị yêu đế hãm hại sự tình, hắn ghi nhớ trong lòng. Đúng lúc này, phía trên truyền đến trận trận tiếng bước chân. Diệp Kinh Vân sau khi nghe được, lập tức giấu ở một chỗ bên trong, bí mật quan sát. Chỉ gặp lần lượt từng bóng người hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Cầm đầu là một vị người mặc áo bào tím, dáng người khô gầy trung niên nhân, ở phía sau hắn đứng đấy hai hàng người, tả hữu ba người, tổng cộng 6 người. Trung niên nhân mặc tử bào ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, chợt đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước nhất chiếc kia to lớn trên quan tài. Hắn liếm môi một cái, thầm nói, đây cũng là đại lôi thánh thể người sở hữu sao? Chỉ cần ta đem hắn luyện chế thành khối lỗi, liền có thể trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Sau lưng võ giả cùng nhau mở miệng nói, chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Diệp Kinh Vân biết những người này đều là đến từ Khai Thiên Thánh Địa. Diệp Kinh Vân nhận được, lúc đó Mai Táng Thánh Chi Địa bị diệt thời điểm, 7 người này ngay tại trong đó. Ngươi đi mở ra cỗ quan tài kia. Trung niên nhân mặc tử bào đối với sau lưng một vị dáng người khôi ngô võ giả nói ra. Tuân mệnh, võ giả nhẹ gật đầu, bước ra một bước, xốc lên nắp quan tài. Mấy người nhanh chóng vây quanh quan tài, định nhãn xem xét, đã nhìn thấy trong quan tài nằm một đạo dáng người cực kỳ khôi ngô, tựa như hình người yêu thú thiếu niên. Vị này chính là đại lôi thánh thể người sở hữu sao? Trung niên nhân mặc tử bào nhìn chằm chằm thiếu niên khôi ngô nhìn lại, một đôi tròng mắt lóe ra, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đồ vật, lại đối vừa rồi vị võ giả kia nói ra, ngươi đi đem hắn rời ra ngoài. Vị võ giả kia nhìn thấy trên người thiếu niên răng đầy lôi đình phù văn, mặc dù cảm thấy rất quỷ dị, nhưng không dám không tuân theo trung niên nhân mặc tử bào, chỉ có thể kiên trì đi tới. Tay của hắn vừa hướng phía trong quan tài buông xuống, đống nhiên cái kia nằm tại trên quan tài thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, lộ ra màu tím thần quang. À, khôi ngô võ giả bị thần quang bắn vào ánh mắt, phát ra bén nhọn thanh âm, toàn bộ não hải đều phảng phất bị mấy đạo lôi đình rơi xuống, linh hồn phảng phất bị lôi đình điện một dạng. Hắn vừa muốn lui lại, có thể lúc này nằm tại trên quan tài thiếu niên bỗng nhiên vươn trắng bệ tay, nhanh như tia chớp hướng lấy khôi ngô võ giả cổ chụp tới. Khôi ngô võ giả thấy thế, doa một đầu, dưới sự đội vàng muốn phản kháng, có thể một tia chớp chi lực gào thét mà đến, rơi thẳng ở trên người hắn, một cỗ tê dại cảm giác giống như thủy triều vào tới. Bùm bùm, chỉ gặp thiếu niên hai tay răng đầy lôi đỉnh, một đôi tròng mắt càng thêm yêu dị, lóe ra ánh sáng màu tím. Giang giác, võ giả đầu lâu sau một khắc trực tiếp thoát ly thân thể. Trước mắt một màn này để những người còn lại nội tâm phát lạnh, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trơ mắt nhìn thi thể không đầu thân thể bị một tia chớp hiện lên, ngay sau đó, đạo lôi đỉnh này rơi vào tại trong quan tài thiếu niên trên thân thể. Lấy to lớn quan tài làm trung tâm, vô số đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Tại chỗ, một vị võ giả nhận lôi này đỉnh sau, toàn thân co quắp một trận, hóa thành một bộ thi thể. Diệp Kinh Vân ở vào trong âm u, ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, trong lòng hơi động một chút. Thiếu niên kia đứng thẳng đứng lên, một đôi mắt trở nên dị thường cổ quái, không có chút nào linh hoạt kỳ ảo. Trung niên nhân mặc tử bào nhìn thấy một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, thiếu niên tay phải nâng lên, lôi quang lấp lóe, hướng phía trung niên nhân mặc tử bào nhanh chóng công kích tới. Trung niên nhân mặc tử bào tranh thủ thời gian xuất thủ, cùng thiếu niên kịch chiến cùng một chỗ. Bụt bụt bụt. Thiếu niên một quyền chi lực mang theo kinh người cuồng bạo lôi đỉnh, không thể coi thường. Một quyền này rơi xuống sau, trung niên nhân mặc tử bào tay phải run lên, lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa vì đó run lên. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân lôi đình bùng lên, thẳng hướng đi lên, toàn bộ cung điện đều phá một cái độc lớn. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, cũng may chính mình cũng không xuất thủ. Thần đế giới vực so vạn giới còn nguy hiểm hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Hộ pháp, ngươi không sao chứ? Có người chạy đi lên, đỡ lấy trung niên nhân mặc tử bào, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Nhưng khi hắn nói xong lời này, đột nhiên, trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, tiết hầu ngọt ngọt, túi đầu, liền phát hiện tại cổ của mình chỗ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo huyết sắc vòng sáng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm vang vọng không ngừng. Phù phù. Một viên đấm máu đầu người rơi trên mặt đất, con mắt kia trừng rất lớn, chết không nhắm mắt. Ai? Là ai dám giết ta Khai Thiên người của thánh địa? Còn lại bốn vị võ giả sắc mặt đều là biến đổi, ngẩng đầu, bốn phía nhìn lại, một đoạn thời khắc, trong âm u đi ra một đạo thanh niên thân ảnh đến. Là ngươi? Mai Táng Thánh Chi Địa thánh chủ. Mấy người liên tục kinh hô, có thể thanh âm rơi xuống, nương theo lấy là tiếng kêu thê thảm. Bốn người đầu lâu toàn bộ lạc xuống dưới. Diệp Kinh Vân đánh giết xong những người này sau, một lần nữa đem ánh mắt đưa lên tại trong quan tài. Hắn phát hiện tại trong quan tài có một khối cánh tay kích cỡ tương đương đầu gỗ, mục này trên đầu bùng lên lấy lôi đỉnh chi quang, vừa nhìn liền biết không phải cái gì phàm tục đồ vật. Tại trên gỗ khắc lấy ba chữ, Lôi Thần Mục. mang theo một này đầu có thể cho thân thể bất tử bất diệt, cũng thật bởi vì này, thiếu niên thân thể mới có thể không mục nát. Thiếu niên kia đến tuột cùng đi nơi nào? Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới. Táng điệu tinh cầu mùa rất quỷ dị, chỉ có hai mùa, mùa xuân cùng mùa đông. Trời đông giá rét trong lúc vô tình giáng lâm, một ngày này, toàn bộ táng điệu tinh vực võ giả không một không làm chi chấn động, tại táng điệu trong tinh cầu lôi đỉnh cốc bên trong xuất hiện một đạo không gì sánh được chùm sáng rực rỡ, kết nối toàn bộ thiên địa. Mà tại táng điệu tinh cầu bất kỳ chỗ nào đều có thể nhìn thấy đạo này sáng chói không gì sánh được quang mang. Rất nhiều cường giả nói cái này nhất định là có bảo vật hành không xuất thế, bởi vậy không ít thế lực đều phái cường giả dò xét. Lôi đỉnh cốc, cốc này chính là táng điệu tinh cầu 9981 làm trong sơn cốc rất nổi danh một cái sơn cốc. Toàn bộ lôi đỉnh cốc diện tích không gì sánh được to lớn, là táng điệu tinh cầu đệ nhất đại sơn cốc. Bất quá, lôi đỉnh cốc quanh năm bị mê vụ bao phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm, có phi cầm tiến bảo sẽ bị lạc trong đó. Chương 2700 lôi đỉnh cốc, chương 2700 lôi đỉnh cốc, lôi đỉnh cốc phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại lượng màu đen tầng mây, thỉnh thoảng sẽ bắn ra mấy đạo kinh người lôi đỉnh. Những lôi đỉnh này năng lượng dị thường của bạo, từng có không ít yêu thú, cường giả bị lôi đỉnh sống sờ sờ đánh chết, rơi xuống một cái thê thảm hạ tràng. Lôi đỉnh cốc đem so sánh mặt khác sơn cốc tới nói nguy hiểm hệ số cực lớn. Cũng bởi vậy, rất ít người sẽ tiến về lôi đỉnh cốc. Ngày bình thường, lôi đỉnh cốc ít ai lui tới. Nhưng hôm nay, toàn bộ lôi đỉnh cốc bên trong người sơn nhân biển, ngựa xe như nước, khắp nơi có thể thấy được doanh trướng, bốn phương tám hướng đi tới một vị lại một vị cường giả. Ô Vân trại người đến, mang theo đám lớn nhân mã tới, chiếm lĩnh lôi đỉnh cốc mảng lớn khu vực. Đồng thời quy định chỉ có Ô Vân trại võ giả mới có thể đi vào giải đất kia, tác phong làm việc đơn giản phách lối bá đạo. Khai thiên người của thánh địa cũng tới, những người này cũng đều có chút phách lối, mang nhân thủ tới. Từng cái thế lực cường đại phân ra phạm vi thế lực của mình. Căn cứ những người này lời nói, Diệp Kinh Vân biết có ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đến đây. Cái này ngũ đại thế lực đỉnh tiêm theo thứ tự là Ô Vân trại, Khai thiên thánh địa, Vân Long cốc, Kiếm sát môn cùng Thiên Long bang. Ngũ đại thế lực bất phàm có linh thiên cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện. Tại táng địa trong tinh cầu, linh thiên cảnh cấp bậc võ giả liền có thể trở thành cường giả, có thể tự sáng tạo môn phái, thống trị một phương. Về phần biết mai táng cấp bậc võ giả tại táng địa trong tinh cầu rất ít xuất hiện, cơ hồ trở thành một cái truyền thuyết tồn tại. Liền xem như linh thiên cảnh cấp bậc võ giả tại toàn bộ táng địa trong tinh cầu cũng không nhiều, táng địa tinh cầu phần lớn võ giả đều là thuế phàm cảnh bên trong. Có người hiểu chuyện đem các đại thế lực linh thiên cảnh cấp bậc võ giả tiến hành xếp hạng, lấy cảnh giới đến mệnh danh, là linh thiên bảng. Linh thiên trong bảng tổng cộng có 100 cái ghế, cái này 100 người cơ hồ bị các đại thế lực chối lũng đoạn, đương nhiên cũng có một chút tán tu. Cái gọi là tán tu chính là không gia nhập các đại thế lực kẻ đồng hành. Trước mắt đến chỗ này, lợi hại nhất là đến từ Thiên Khai Thánh Địa Phó Thánh Chủ, người này tên là Kim Khai Địa, một thân tu vi đạt tới linh tiên cảnh bắt trọng, có được kim cương bất diệt thể chất, lục thân biến thái, giống như kim cương, không gì không phá, đứng hàng thiên linh bảng vị thứ 8. Thứ yếu là đến từ Vân Long Cốc Phó Cốc Chủ, người này tên là Mây Tại Rồng, tu vi cùng Kim Khai Địa một dạng, linh tiên cảnh bắt trọng, chiến lược ngập trời, người mang Vân Long thể chất, thiên linh bảng tại Kim Thiên Địa chi sau, đứng hàng vị thứ 9. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ lôi đỉnh cốc phía trên xẹt qua một đạo thiểm điện, đem toàn bộ lôi đỉnh cốc chiếu sáng. Trầm muộn tiếng sấm đem mọi người màng nhĩ chấn động đến ông ông tác hưởng. Vô số người ngẩng đầu, liền thấy hoảng sợ một màn. Chỉ gặp tại lôi đỉnh cốc trên bầu trời bay tới đại lượng mây đen đè xuống, một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén tự nhiên sinh ra. Ầm ầm. Trong mây đen nổi lên cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh, không ngừng mà lan tràn, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tạo thành một cái cự đại lôi đỉnh hình lưới, một đạo kinh thiên không gì sánh được lôi đỉnh chi quang rơi thẳng tại lôi đỉnh cốc bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, nhao nhao hướng lấy đạo lôi đỉnh kia chi quang phương hướng mà đi. Diệp Kinh Vân đi theo đại bộ đội mà đi. Không bao lâu, hắn liền phát hiện ở phía trước có một cánh do lôi đỉnh tạo thành quang môn. Tại quang môn bên ngoài còn ngồi xổm một đầu thạch long. Có võ giả nhìn qua cái này phiến quang môn, vọt thẳng đi vào. Nhưng vào lúc này, đầu kia thạch long toàn thân tỏa ra sáng chói màu tím chi quang. Hưu. Thạch long bỗng nhiên hóa thành vật sống, cắn một cái tại võ giả trên đầu. Võ giả tập trung tinh thần muốn xông vào quang môn, hoàn toàn không nghĩ tới đầu kia thạch long sẽ như vật sống một dạng. Hắn căn bản là phản ứng không kịp, toàn bộ đầu bị long nhất khẩu nuốt vào. Giờ phút này, con đồng kia một lần nữa biến thành thạch long, nằm rạp trên mặt đất. Cái kia thạch trong miệng còn ngậm một khối huyết đục, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Hội tụ ở chỗ này Ô Vân trại, Khai Thiên Thánh Địa, Vân Long Cốc, Kiếm Sát Môn cùng Thiên Long Bang võ giả thấy cảnh này, không khỏi là run rẩy một chút, đưa lên tại thạch long ánh mắt không khỏi là mang theo từng kia kiêng kỵ chi quang. Để những tán tu kia đi hỏi một chút đường đi. Đến từ Thiên Khai Thánh Địa Phó Thánh Chủ Kim Khai Địa trước tiên mở miệng đạo. Ân, ta tán thành. Vân Long Cốc Phó Cốc Chủ Mây Tại Rồng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, Ô Vân trại, Kiếm Sát Môn, Thiên Long Bang người đại biểu nhau nhau tỏ thái độ, đều biểu thị tán thành Kim Khai Địa lời nói. Hành động độc lập võ giả nghe nói như thế, đều phản đối. Đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Thử hỏi, bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Phản đối vô hiệu. Kim Khai Địa lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, vô tình mở miệng nói. Từng vị tán tu bị đám người bao quanh, một khi những người này không thuận bọn hắn ý, liền sẽ đụng phải vô tình chém giết. Có không ít tán tu tại chỗ bị cường giả đập thành thịt vụn. Một vị tán tu võ giả rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Có thể kết quả lại là bị đầu kia thạch long ăn hết. Có chút tán tu võ giả bắt đầu muốn gia nhập các đại thế lực để tránh trở thành thạch long trong bụng bữa ăn. "Tiểu tử, ngươi nhanh đi." Có người gặp Diệp Khinh Vân lạ lẫm, thúc giục nói. Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm người này một chút, phun ra một chữ, "Lan." Vị võ giả kia sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức bị chọc giận, đỏ mặt thô cổ quát, ngươi mẹ nó, dám để cho ta lăn. Vị võ giả này là đến từ Khai Thiên Thánh Địa, tu vi của hắn tại thuế phàm cảnh lục trọng bên trong. Diệp Kinh Vân tu vi là so này võ giả thấp, nhưng có cổ man thần thể, đánh bại nên võ giả không cần tốn nhiều sức. Chết. Diệp Kinh Vân lạnh lùng phun ra một chữ. Võ giả nghe được, càng thêm tức giận. Người trước mắt không khỏi quá không đem để ở trong mắt đi. Cùng hắn nói chữ thứ nhất là lăn, chữ thứ hai là chết. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi rất phách lối đúng vậy a. Tiểu gia ta đem ngươi vừa há miệng này ba xé, khô gầy võ giả mặt mày xanh lét, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy sâm nhiên hàn quang, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, thanh âm rơi xuống, toàn bộ thân hình hướng phía trước phóng đi, tựa như là một đạo lợi kiếm màu đen, đâm thủng bầu trời, tay phải thành quyền, giống như rơi xuống tinh thần hướng phía Diệp Kinh Vân hung hăng đánh tới. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là nghĩ đến giết chết đối phương, tay phải thành quyền, thẳng hướng đối phương đánh tới. Sau một khắc, khẩn thiết va nhau, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, đưa tới không ít người chú ý, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân người này. Vâng. Nguyên bản, khô gầy võ giả trên mặt còn ngậm lấy một vòng cười lạnh, một bộ ăn chắc Diệp Kinh Vân biểu lộ, có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn liên tục có biến hóa, toàn bộ diện mục bắt đầu không gì sánh được giữ tợn và mèo lên, phát ra dốc cặn cả đáy tiếng gầm gừ, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào ngăn cản, lực lượng của mình đều giống như là rơi vào đến sâu không thấy đáy trong biển rộng, hắn phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình bay thẳng ra ngoài, lại bị Diệp Kinh Vân một quyền đánh thành mưa máu. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trừng to mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến, sắc mặt đều cùng nhau biến đổi. Chương 2701 một hơi giết ba người, chương 2701 một hơi giết ba người, vị kia khô gầy võ giả tu vi tại thuế phàm cảnh lục trọng, có thể ngay cả Diệp Kinh Vân một quyền đều không đỡ nổi. Ô Vân trại, Khai Thiên Thánh Địa, Vân Long Cốc, Kiếm Sát môn cùng Tiên Long Bang cường giả toàn bộ đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân. Khai Thiên Sinh Địa tới hơn 100 người, do Kim Khai Địa dẫn đầu. Bọn hắn trợn mắt nhìn đồng bạn bị Diệp Kinh Vân một quyền đánh thành thịt vụn, thần sắc đều là giận dữ. Bọn hắn trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang. Ân, là hắn, là hắn, cái kia thiên cấp treo giải thưởng cuốn lên người, có người chợt phát hiện cái gì, kinh ngạc liên tục. Nghĩ không ra, Mai Táng Thánh Chi Địa Thánh Chủ còn dám tới này. Kim Khai Địa cũng không biết Diệp Kinh Vân thân phận chân thật, nghĩ lầm Diệp Kinh Vân là Mai Táng Thánh Chi Địa Thánh Chủ. Mai Táng Thánh Chi Địa nguyên bản Thánh Chủ đã sớm chết. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Kinh Vân đi ngược chiều Thiên Thánh Võ Giả sát tâm. Hừ, dám giết ta Mai Táng Thánh Chi Địa người, thật là xứng án. Trong đám người, một vị thân hình cao lớn võ giả bước ra một bước, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trực tiếp xuất thủ. Diệp Kinh Vân lười nhắc cùng thanh niên nói chuyện, trực tiếp nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Lập tức, một đạo không gì sánh được kiếm khí sắc bén từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng rơi vào cao lớn võ giả trên trán. Lập tức, một cái rõ ràng đẫm máu cửa hang nổi lên. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Nhìn qua càng nhiều Khai Thiên Thánh Địa võ giả vào tới, Diệp Kinh Vân khẽ cười một tiếng, hắn hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Chờ chút. Kim Khai Địa một tiếng mệnh lệnh, lập tức, đi trước võ giả nhao nhao dừng tay. Để hắn đi hỏi một chút đường cũng tốt. Đầu kia thạch long quá quỷ dị, thực lực sẽ theo đến người tu vi biến hóa mà biến hóa. Khi Diệp Kinh Vân bước ra một bước, lập tức, đầu kia thạch long đống nhiên hóa thành chân long, toàn thân răng đầy lần phiến chết xạ ra băng lãnh quang trạch, lôi đỉnh không ngừng mà lóe ra. Lôi long này tu vi hạ xuống cùng Diệp Kinh Vân một chút, đối với Diệp Kinh Vân thỏa thích công kích tới. Diệp Kinh Vân vô tâm ham chiến, thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Giống. Lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi, muốn đem Diệp Kinh Vân một ngụm nuốt vào. Bốn phía võ giả đều nhìn một màn này. Giống. 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 Lôi long gào thét liên tục. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân ảnh đã là chui vào đến phía trước trong quan môn. Cái gì? Hắn tiến vào. Tốc độ thật nhanh, đây là thân pháp gì? Vậy mà tiến vào, thật bất khả tư nghị. Tốc độ kia ngay cả lôi long cũng không sánh nổi a. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên. Khai Thiên Thánh Địa Phó Thánh Chủ Kim Khai Địa khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, hai tay hung hăng nắm, nghĩ cũng nghĩ không ra Diệp Kinh Vân sẽ như thế thoải mái mà thông qua cánh cửa ánh sáng kia. Mọi người cùng đủ lao ra. Hắn ra lệnh đạo. Trong lúc nhất thời, bốn phía võ giả cùng nhau hướng lấy phía trước cửa lớn phóng đi. Hắn thấy mọi người cùng đủ hướng lấy quang môn phóng đi, nhất định có thể thông qua. Dù sao phía trước chỉ có một tảng đá rộng. Hắn đoán không sai, nhưng không ít người thành thạch lòng trong bụng đỡ ăn. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là đi tới một chỗ thần bí chi địa. Đây là một mảnh giá lạnh địa khu, xương trắng mờ mịt, tầm nhìn không cao. Phương xa, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp ở nơi đó có một mảng lớn mây đen, trong mây đen nổi lên kinh khủng lôi đỉnh. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh bỗng nhiên hạ xuống, hướng phía dưới hung hăng bổ tới, phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Còn có một tòa dãy núi rộng lớn đằng không bay lên, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, phát ra đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh, thanh thế cuồn cuộn, những nơi đi qua, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Tại núi lớn đằng sau có từng đạo xích sắt, trên xích sắt đứng đấy chín đạo chết lặng thân ảnh. Chín bóng người hoàn toàn nhất trí, đều là thiếu niên. Đó là Diệp Kinh Vân tại trong quan tài nhìn thấy thiếu niên. Bọn hắn dáng người khôi ngô, toàn thân răng đầy lôi đỉnh chi quang, nửa người trên trần trụi, lộ ra không gì sánh được bắp thịt rắn chắc, màu đồng cổ màu da nhìn đặc biệt tấm lãnh. Đây không phải là núi, là một đầu lôi long. Diệp Kinh Vân nghiêm túc nhìn tòa kia dãy núi rộng lớn, phát hiện điểm này sau, kinh hô một tiếng. Đầu kia lôi long rất lớn, thân thể dài đến 3 mét, ở trên bầu trời phun ra nuốt vào lấy mây mù, toàn thân răng đầy vảy màu bạc, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch, nó một mực tại trong hư không ngao du lấy, không biết muốn làm cái gì. Cái đuôi quấn quanh lấy xích sắt, trên xích sắt lại ngạo nghễ đứng đấy chín đạo thiếu niên thân ảnh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, cảm thấy rất là kỳ quái, hắn cúi đầu, hướng phía dưới nhìn lại, kinh ngạc phát hiện ở phía dưới có một mảnh ao. Toàn bộ ao tựa như là lôi đình biển cả một dạng, cũng không biết trong ao có nhân vật dạng gì. Hiu, hiu, hiu. Hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đến. Rất hiển nhiên, không ít người đều tránh thoát Thạch Long công kích, đi tới trong phiến khu vực này. Ở trong đó có không ít người là đến từ Thiên Khai Thánh Địa. Những người này vừa thấy được Diệp Khinh Vân liền giận tím mặt, thần sắc căm trầm. Càng có tính khí nóng nảy người trực tiếp là cơ chiến đao, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chém tới, thiên thu vạn đao. Rầm rầm. Đao quang đầy trời, từng đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói lập tức tỏa ra, giống như ma quỷ dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hàn quang lóe lên, đối với người muốn giết hắn, hắn từ trước tới giờ không nương tay. Chỉ là thuế phàm cảnh thất trọng tu vi, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Dứt lời ở giữa, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sải bước, vậy mà không nhìn đối phương đẩy trời đạo khí. Cái gì? Nhục thể của ngươi làm sao biến thái như vậy? Thấy cảnh này, vị kia đến từ Khai Thiên Thánh Địa võ giả há to miệng, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ta tới giúp ngươi, hắn một vị đồng bạn trầm thấp một tiếng, sau một khắc, cầm trong tay một cây trường thương, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đâm tới. Đen kịt trường thương phun ra nuốt vào lấy thương mang, không gì sánh được lạnh lẽo. Nhưng mà, khi thanh trường thương kia sẽ phải tới gần Diệp Khinh Vân thời điểm, đột nhiên, thanh trường thương kia bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn trở. Ngay sau đó, cỗ năng lượng kia điên cuồng đánh tới, rơi vào võ giả trên thân. Võ giả thân thể liền như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Diệp Khinh Vân đánh bại này võ giả sau, liền lại lần nữa bước ra một bước, đi tới một vị khác võ giả, không nói hai lời, trực tiếp một trường vỗ tới. Tại chỗ đem vị võ giả kia trục chết. Hai vị đến từ Khai Tiên Thánh Địa võ giả toàn bộ chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Một đám phế vật. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem trước người Khai Tiên Thánh Địa võ giả, không khách khí chút nào mở miệng nói. Khai Tiên Thánh Địa võ giả nghe nói như thế, vừa tức vừa giận, nhưng lại không có biện pháp nào. Muốn chết. Giờ phút này, trong đám người nhường ra một con đường đến, Kim Khai Địa hướng phía trước chậm rãi đi ra, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy uy nghiêm đáng sợ nhất sát ý, thẳng hướng Diệp Khinh Vân nhìn lại. Người trước mắt một hơi giết hắn thủ hạ ba người. Chương 2702 rất cổ thần biến chương 2702 rất cổ thần biến giết tiểu tử này. Khai Thiên Thánh Địa chúng cường giả, không khỏi là liếm máu trên lưỡi đau người, bọn hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân giết bọn hắn cái này đến cái khác đồng bạn, trong mấy mắt, hai mắt xích hồng, sát khí bừng bừng, cùng nhau địa sát hướng Diệp Khinh Vân. Kim Khai Địa nằm ở trong, ánh mắt âm lãnh đến cực hạn, ác độc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nhất định phải chết. Toàn thân linh tiên cảnh bắt trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi còn không có đạt tới linh tiên cảnh bên trong, cho dù nhục thân chính là khoáng cổ thức kim cổ man thân thể, nhưng đánh bại Kim Khai Địa là chuyện không thể nào. Nhưng dù vậy, hắn cũng xuống tới. Khoảng cách song phương ngắn như thế, trốn đã là không thể nào, còn lại chỉ có chiến. Mà lại, hắn ngược lại là muốn xem thử xem linh tiên cảnh cửu trọng võ giả đến tuột cùng có cái gì thực lực. Trong hai mắt thiêu đốt lên chiến ý điên cuồng, giống như nóng bỏng liệt hỏa, bước chân bước ra, trong lúc nhất thời, trong không gian xuất hiện đạo đạo kiếm mang, giống như thực chất cắt đứt tại Kim Khai Địa trên thân. Cái này khiến Kim Khai Địa hơi nhướng mày, hắn có được kim cương thân thể, lẽ ra có thể ngăn cản hết thảy kiếm khí, nhưng đối phương kiếm khí lại phi thường lạnh lẽo, thân thể chỗ truyền đến từng tia đau đớn. Cảm giác kia không gì sánh được thống khổ, giống như bị kiếm khí cắt đứt một dạng. Diệp Khinh Vân giống như một đạo cầu vồng thẳng hướng phía trước phóng đi, mỗi một lần cất bước, trên người kiếm khí liền sẽ mạnh hơn một chút, đến cuối cùng, hắn một thân kiếm khí xông thẳng lên trời, khủng bố như vậy. Kiếm ý không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Muốn chết. Người bình thường đối mặt hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng trước mắt người không lùi mà tiến tới, điều này khiến cho Kim Khai Địa phẫn nộ. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể hướng phía trước cất bước, bá đạo không gì sánh được một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không phải là thật đơn giản một quyền. Quyền này bị ngọn lửa màu vàng bao vây lấy. Đoàn này ngọn lửa màu vàng tên là Kim Cương Hỏa Diễm, là kim cương bất diệt thể chỗ sinh ra hỏa diễm. Bành! Kiếm khí hình thành một đạo nghiêm mật hộ thuẫn, ngăn cản đối phương hung hãn một quyền, phát ra suy suy rất nhỏ tiếng vang. Nhưng cuối cùng, một quyền kia cường độ thực sự quá lớn, lại thêm Kim Cương Hỏa Diễm thiếu đốt, Diệp Khinh Vân vài đạo kiếm khí từng cái bị hủy. Thân thể của hắn nhận lực lượng khổng lồ trực tiếp té xuống, rơi vào Lôi Đình Hải Dương bên trong. Kim Khai Địa không cho Diệp Khinh Vân lưu lại thở cơ hội, lại muốn phóng đi, có thể lúc này, đột nhiên, trong hư không đầu kia dài đến vạn mét cự long hướng phía bên này gào thét mà đến. Kim Khai Địa chí năng nhượng bộ lui binh. Đáng chết. Mất đi một lần đánh giết Diệp Khinh Vân cơ hội tuyệt hảo, Kim Khai Địa hừ lạnh một tiếng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Bất quá, rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt đưa lên ở phía trước đầu kia vạn mét lôi đỉnh cự long trên thân. Đầu này lôi đỉnh long thể hình khổng lồ, một bộ lân phiến sóng nước lấp loáng, cái đuôi to lớn bên trên kết nối lấy một đầu to lớn xích sắt, tại trên xích sắt phương trung đứng đấy chín đạo thiếu niên thân ảnh khôi ngô. Phía trên, mây đen dày đặc, nổi lên lôi đỉnh. Phía dưới, lôi đỉnh biển cả đang không ngừng quần quật lấy. Giờ phút này, phía trên mây đen bắn rơi cuồng bạo lôi đỉnh. Phía dưới lôi đỉnh biển cả bắn ra đạo đạo lôi đỉnh chi quang. Hai đạo quang mang kết nối cùng một chỗ, chiếu sáng cả mảnh trời một trận tím lam, rất là đẹp mắt. Đến chỗ này võ giả nhìn thấy một màn này, thổn thức không thôi, bất thình lình đánh thêm run một cái. Nơi đây thực sự quá quỷ dị, lại phi thường lạnh. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, Cái kia đạp ở trên xích sắt 10 tôn thân ảnh bỗng nhiên mở mắt, lộ ra như lôi đình đồng tử. Bọn hắn bay thẳng đến bốn phương tám hướng mà đi. Một tôn thân ảnh đi thẳng tới một vị đến từ Khai Thiên Thánh Địa võ giả trước mặt, tay phải thẳng hướng người sau cổ chụp tới. Đùng. Một cỗ lôi đình chi lực gào thét mà đến. Tê dại cảm giác điên cuồng đánh tới, làm cho vị võ giả này toàn thân co quắp khẽ đảo. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa thuận đạo lôi đình kia chi lực hướng phía thiếu niên Khôi Ngô mà đi. Rất nhanh, hiện trường hoàn toàn đại loạn. Tình huống như thế nào? Trốn, trốn. Không ít võ giả tê cả da đầu, trước mắt một màn này thực sự thật là đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân rơi xuống tại Lôi Đình Hải Dương bên trong. Khi tiến vào Lôi Đình Hải Dương chốc lát, một cô áp lực chính là đánh tới, tựa như núi cao rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Cô áp lực kia đến từ Hải Dương trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Kinh Vân phát hiện tại Hải Dương trung tâm dưới đáy có một đoàn đen như mực bóng dáng. Diệp Kinh Vân cảm thấy kỳ quái, liền hướng phía trước bơi đi. Theo tiến lên, áp lực tùy theo tăng lớn. Cũng may hắn người mang cổ man thân thể, nếu là bình thường thể chất, tuyệt đối sẽ bị cái này một cô áp lực giết chết. Khoảng cách đoàn kia đen như mực bóng dáng càng ngày càng gần, Diệp Kinh Vân mới phát cái kia chiếm cứ tại biển cả chỗ sâu là một bóng người. Bóng người này bên trên tỏa ra lôi đình chi quang, ở trên người hắn có một đầu giống như tiểu xà màu bạc giống như quang mang đang không ngừng du động. Chính là đầu này tiểu xà màu bạc mới đưa đến biển này hóa thành lôi đình biển cả. Tràn ngập trên không trung áp lực chính là đến từ một tôn này thân ảnh. Diệp Kinh Vân từ trên xuống dưới quan sát một chút, phát hiện bóng người này bên trên giăng đầy vô số ấn ký lôi đình. Một đạo lại một đạo ấn ký lôi đình giống như vật sống một dạng đang không ngừng du động. Đạo thân ảnh này sợ là chân chính đại lôi thánh thể người sở hữu. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang, sau một khắc, hắn nói thầm một tiếng, ta hiện tại cổ man thần thể chính là nhị thần biến, có thể hấp thu hai loại thể chất. Cái này đại lôi thánh thể cực kỳ không tầm thường, liền hấp thu nó. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nở rộ ngươi hào quang. Diệp Kinh Vân thì thào mở miệng, sau một khắc, lại lần nữa hướng phía trước đạo thân ảnh kia mà đi. Hắn giờ phút này khoảng cách đạo thân ảnh kia có 50 mét xa. Bốn phía nước biển giống như nhận lấy vô hình chỉ dẫn, từ bốn phương tám hướng không ngừng mà hướng phía Diệp Kinh Vân mà đến, giống như không muốn để cho hắn tới gần thân ảnh này. Cũng may có cổ man thần thể che chở, không phải vậy, liền cái này một cô áp lực cũng đủ để cho Diệp Kinh Vân tan xương nát thịt. Áp lực này thật đúng là lớn. Diệp Kinh Vân tiếp tục hướng phía trước, nhưng vào lúc này, thân ảnh màu đen kia giống như ngẩng đầu mở dạng, tại trong đáy biển, hai đoàn lôi đỉnh chi quang từ hắn trong mắt tán phát ra, giống như thực chất ánh mắt vô cùng kinh khủng, hóa thành hai đạo lôi đỉnh chi quang điên cuồng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Bốn phía nhiều hơn vô số đạo vòng xoáy lôi đỉnh, điên cuồng xoay tròn lấy, như muốn đem Diệp Kinh Vân thôn phệ hết. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn thả người nhảy lên, lòng bàn tay hướng phía trước, hướng phía trước nhanh chóng đánh tới. Đùng, đùng, đùng. Lập tức, lôi đỉnh cột nước bay thẳng bầu trời. Cái kia mấy đạo vòng xoáy lôi đỉnh bị Diệp Kinh Vân một trường vô nát, rất nhanh, Diệp Kinh Vân thân hình chính là rơi xuống thân ảnh màu đen kia bên trong. Thân ảnh màu đen đem đôi mắt nhắm lại, bốn phía lôi đỉnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tốt, sau đó chính là dung hợp đại lôi thánh thể. Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên một vòng vẻ kích động, hai tay thẳng hướng đối phương phía sau mà đi, thi triển rất cổ thần biến. Rất cổ thần biến chính là rất cổ thần thể đặc thù công pháp. Chương 2703 dung hợp quá lôi thánh thể, chương 2703 dung hợp quá lôi thánh thể, rất cổ thần biến là rất cổ thần thể đặc thù công pháp. Vận chuyển rất cổ thần biến có thể thôn vệ đối phương thể chất. Diệp Kinh Vân bây giờ ngay tại vận chuyển rất cổ thần biến, dự định dung hợp quá lôi thánh thể. Theo công pháp vận chuyển, chỉ gặp trên thân đạo thân ảnh kia phủ văn chính một đạo lại một đạo hướng lấy Diệp Kinh Vân trên thân mà đi. Tại Diệp Kinh Vân dung hợp quá lôi thánh thể thời điểm, giờ phút này, trong hư không, cái kia 10 vị thiếu niên Khôi Ngô chính tùy ý thôn phệ lấy bốn phía võ giả. Đến từ Ô Vân trại, Khai Thiên Thánh địa, Vân Long cốc, Kiếm Sát môn cùng Thiên Long bang ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Trong đó, Khai Thiên Thánh địa tổn thương lớn nhất. Đến chỗ này Khai Thiên Thánh địa võ giả tổng cộng có 150 người, trong đó có 50 người chết tại 10 vị thiếu niên Khôi Ngô trong tay, trở thành từng bộ thây khô, còn có hơn 60 người bị thương tổn, vô lực tái chiến. Chết. Khai Thiên Thánh địa phó thánh chủ muốn đánh giết một vị thiếu niên Khôi Ngô. Có thể thiếu niên kia căn bản cũng không dự định cùng hắn kịch chiến. Đương nhiên, 10 vị thiếu niên Khôi Ngô song song cùng một chỗ, hình thành một đầu tuyến, bọn hắn lẫn nhau đi lại, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tôn thân ảnh. Đôi mắt sau đó một khắc đột nhiên mở ra, bắn ra đạo đạo tinh quang, thẳng hướng hư không quét qua. Toàn bộ hư không đều ong ong run lên. Ha ha, cảm tạ các vị thành toàn ta phục sinh. Thiếu niên nói một câu nói như vậy, làm cho bốn phía võ giả sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn có ngốc cũng biết đây là một cái bẫy. Tất cả mọi người vừa tức vừa giận. Muốn chết? Dám đùa chúng ta? Ô Vân chạy một tôn cường giả giận tím mặt, hắn bước ra một bước, thẳng hướng thiếu niên mà đi. Chết. Thiếu niên lạnh lùng phun ra một câu, chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, một tia chớp chi quang gào thét mà đến, rơi thẳng tại tôn này cường giả trên thân. Đùng. Đến từ Ô Vân trại cường giả tại chỗ bị lôi đình đánh chết, thẳng hàng tại lôi đình hải dương bên trong. Tu vi của ngươi, linh thiên cảnh cửu trọng. Có người dám nhận lấy trên người thiếu niên tu vi khí tức ba động, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Khai Thiên Thánh địa võ giả, nghe lệnh, mau mau rời đi nơi đây. Khai Thiên Thánh địa phó thánh chủ Kim mở mà quát, một thân một mình rời đi nơi đây. Ô Vân trại người nhanh chóng lui ra phía sau. Ô Vân trại một tôn cao thủ ra lệnh, trong bọn họ cũng không có linh thiên cảnh cửu trọng võ giả, đánh bại thiếu niên là chuyện không thể nào. Theo hai thế lực lớn cường giả mệnh lệnh lui lại, còn lại Vân Long cốc, Kiếm Sát môn cùng Thiên Long bang nhân vật dẫn đầu đều nhao nhao mệnh lệnh lui lại, không được tái chiến. Thiếu niên nhìn xem bốn phía võ giả từng cái biến mất, cũng là mặc kệ không hỏi, mà là đem ánh mắt rơi vào phía dưới lôi đỉnh trong biển rộng, phối hợp nói ra, tu vi tuy nói đã tăng tới linh thiên cảnh cửu trọng, nhưng ta đại lôi thánh thể còn không có thu hoạch được. Hiện tại, ta liền đi cầm về đại lôi thánh thể. Hắn đem đại lôi thánh thể lưu tại trong mặt hồ, dùng này thể chất đến chế tạo một cái kinh thiên đại trận. Trước mắt hắn chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, cảm thấy hết thảy đều nắm giữ tại trong bàn tay của mình, nhưng mà, khi hắn giáng lâm lôi đỉnh hải dương lúc, ngay vào lúc này, toàn bộ hải dương không còn có tràn ngập lôi đỉnh chi lực, khôi phục bình thản, giữa thiên địa, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Cái này thấy cảnh này, trên mặt thiếu niên ý cười lập tức hoàn toàn không có, có chỉ là âm trầm. Hắn trầm mặt, hướng phía dưới nhanh chóng mà đi. Nhìn thấy phía dưới đạo thân ảnh kia không có hiện ra bất kỳ lôi đỉnh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên âm trầm đứng lên, chuyện gì xảy ra? Ta đại lôi thánh thể tại sao không có? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hưu. Đúng lúc này, mặt biển xông ra một bóng người. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn lên nửa người trần trụi, lộ ra bắp thịt rắn chắc, lóe ra lôi đỉnh chi quang. Đại lôi thánh thể. Trên người đối phương có một tia đại lôi thánh thể khí tức, thiếu niên hơi nhướng mày, ngươi tại sao có thể đạt được ta đại lôi thánh thể? Muốn chết, đưa ta đại lôi thánh thể. Thiếu niên trong đôi mắt bùng lên lấy quần quần sát ý, ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Diệp Khinh Vân. Nói, hắn một thân linh thiên cảnh cửu trọng tu vi bạo phát đi ra, giống như cục phân giống như cuốn sạch lấy trong cả mảnh trời. Thể chất của hắn tuy nói không phải chân chính đại lôi thánh thể, nhưng cũng là gần với đại lôi thánh thể tồn tại. Lốt buốt. Tại trong thân thể của hắn nổi lên đạo đạo lôi đỉnh chi quang, càng không ngừng lóe ra, khiến cho không gian bốn phía đều đọng lại xuống tới. Chết. Trong miệng hắn phun ra băng lãnh chữ. Chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, lập tức, ở phía trên xuất hiện một đạo lôi vân. Lôi vân trung chợt bộc phát ra sáng chói lôi quang, một đạo như thùng nước lớn lôi đỉnh từ lôi vân trung ầm vang rơi xuống, đánh tới hướng Diệp Khinh Vân. Đạo lôi đỉnh này chi lực kinh khủng dị thường, tạo thành một đạo trận pháp. Diệp Khinh Vân cảm nhận được lôi đỉnh cuồng bạo chi lực, nhưng hắn đi cũng không có tránh né, bởi vì hắn có đại lôi thánh thể. Có được đại lôi thánh thể người là lôi thần sủng nhi, lời này cũng không phải đùa giỡn. Lôi đỉnh rất nhanh đáp xuống trên người hắn. Trên người hắn nổi lên vô số đạo lôi đỉnh phù văn, nhanh chóng thôn phệ lấy. Cái gì? Thiếu niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên thay đổi liên tục, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám chơi lôi đỉnh? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, từ hắn dùng cổ man thần biến nuốt đại lôi thánh thể sau, hắn rất cổ thần thể liền có đại lôi thánh thể người toàn bộ năng lực, đồng thời năng lực này sẽ theo rất cổ thần thể tăng lên mà tăng lên, có thể nói là cực kỳ biến thái. Vâng. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nổi lên đạo đạo lôi vân, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời. Trước mắt hiện tượng này tựa như là lôi kiếp một dạng. Đại lôi thánh thể khi nào trở nên cường đại như vậy? Thiếu niên thấy cảnh này, kinh hô liên tục, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh đến. Tu vi của hắn tuy nói so Diệp Khinh Vân cao, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn đất bị Diệp Khinh Vân thể chất khác. Hắn liên tục lùi lại, thế nhưng là trên bầu trời lôi vân càng ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng từ trường tạo thành một đạo cực lớn trận pháp, bao phủ tại thiếu niên trên đỉnh đầu. Mấy đạo lôi vân gào thét mà đến, thẳng hướng bóng người phía dưới mà đi. Thiếu niên sắc mặt đại biến, liền muốn chạy trốn, đột nhiên, giữa thiên địa chuyển đến một đạo trầm thấp tiếng vang minh, ngay sau đó, tại cái kia to lớn trong lôi vân một đạo tráng kiện không gì sánh được lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, rơi thẳng tại phía dưới tôn kia trên người thiếu niên. Thiếu niên hữu tâm tránh né, có thể đạo lôi đỉnh kia tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không được. Vâng. Lôi đỉnh to lớn rơi vào trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn rung động mạnh, sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ vang. Thiếu niên bị đánh đến phấn thân vai cốt, một đoàn lôi đỉnh chi cầu xông ra, rơi thẳng tại Diệp Khinh Vân trên thân. Đoàn này lôi đỉnh chi cầu ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng, bị Diệp Khinh Vân tùy ý hấp thu. Tại như vậy hấp thu bên trong, Diệp Khinh Vân tu vi từ từ tăng lên, trực tiếp tăng lên tới linh thiên cảnh cửu trọng bên trong. Trên mặt hắn nổi lên nụ cười hài lòng đến. Chương 2704 báo thủ, chương 2704 báo thủ, thiếu niên tâm huyết toàn bộ bị Diệp Khinh Vân đoạt được. Bây giờ Diệp Khinh Vân tu vi đã tăng lên tới linh thiên cảnh cửu trọng bên trong, khoảng cách biết mai táng cảnh cũng chỉ kém một trọng mà thôi. Mà lại, hắn cổ man thần thể đã là dung hợp một loại thể chế, đại lôi thánh thể. Thực lực của hắn tại táng địa trong tinh cầu đã là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Sau đó chính là báo thủ. Diệp Khinh Vân trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mai táng thánh chi địa diệt vong thời điểm. Hưu. Thân ảnh run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới biển cả đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Trên bầu trời lôi vân biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dương một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của người bên trong, tinh không vật lý. Thế nhưng là một cỗ túc sát chi ý chính như liệt hỏa giống như cháy hừng hực đứng lên. Giờ phút này, Ô Vân trại đội ngũ chính hướng phía dưới núi đi đến, đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy trong hư không ngạo nghễ đứng đấy một tôn thanh niên thân ảnh. Là hắn. Không ít người nhìn thấy Diệp Khinh Vân vậy mà còn sống đi ra, con người có chút co rụt lại, sau một khắc, bọn hắn cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân công kích mà đi. Giết hắn, lấy hắn đầu người trên cổ. Không ít người đỏ hừng mắt. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn vọt thẳng xuống dưới, giống như tiến vào trong bầy cừu cô lang. Gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật. Giết cái không chừa mảnh giáp. Lấy Diệp Khinh Vân thực lực hôm nay, chặn đánh giết những người này căn bản cũng không tại nói xuống. Không đến thời gian một nén nhang, bốn phương tám hướng đã là nhiều hơn một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân giết chóc vẫn còn tiếp tục. Cũng không biết có phải hay không cảm nhận được Diệp Khinh Vân giết chóc, thượng thiên đột nhiên mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh không ngừng. Nguyên bản tinh không vạn lý biến thành mưa to tiến đến. Dầm dầm. Mưa rào xối xả, vô tình đánh vào trên mặt đất. Tại trong hẻm núi có một gian khổng lồ đình viện, giờ phút này trong đình viện đứng đấy không ít người. Khai Thiên Thánh Địa, Vân Long Cốc, Kiếm Sát Môn cùng Thiên Long Bang cường giả tụ tập ở chỗ này. Một đám cường giả đều vô cùng phiền muộn. Còn tưởng rằng là bảo bối gì hoành không xuất thế, nguyên lai là một cái bẫy, làm hại chúng ta tổn thất không ít người, một vị đến từ Kiếm Sát Môn cường giả mở miệng nói, sắc mặt rất là phẫn nộ. Chính là, thiếu niên kia thôn phệ chúng ta không ít võ giả sinh mệnh tinh hoa, bây giờ thực lực đã tăng vọt đến linh thiên cảnh cửu trọng, xem ra, tháng địa tinh cầu về sau lại nhiều một tôn đại lão, đến từ Thiên Long Bang cường giả mở miệng nói, thanh âm lộ ra phẫn nộ. Tứ đại thế lực tổn thất nặng nề, đã chết đi không ít tinh anh. Bọn hắn cũng không biết một đạo lãnh khốc thân ảnh chính hướng phía phương hướng này nhanh chóng mà đến, thân pháp quỷ mị, tại liên tục chạy vội phía dưới, nguyên địa lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Rất nhanh, đạo này lãnh khốc thân ảnh chân phải giẫm tại trên mái hiên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy nhất là thực chất sát ý, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh đến, nhìn chằm chằm người phía dưới nhìn. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Cái này mưa không biết xuống đến lúc nào, một vị đến từ Khai Thiên Thánh Địa cường giả ngẩng đầu, nhìn qua mưa to hạ xuống, cuồn phong gào thét, lông mày cau chặt. Các loại trời mưa tới, các vị có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ giết một người? Kim Khai Điệu đang ngồi ở một tấm trên bảo tọa, hắn đứng lên, ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, mở miệng nói: "Ngươi nói chính là người thanh niên kia đi? Ta nhìn thanh niên kia sớm đã chết ở trong tay thiếu niên. Đương nhiên, nếu như hắn không có chết, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện giúp ngươi đối phó hắn." Một vị đến từ Vân Long Cốc cường giả nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt bên dưới, đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo thanh âm âm trầm: "Đối phó ta, có đúng không?" Nghe nói như thế, hắn vừa muốn nói xong, có thể sau một khắc, tiết hầu một liếm, toàn bộ thân hình run lên, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn bo. Ai? Nộ thật to âm thanh trong nháy mắt đưa tới những cường giả khác chú ý ân. Là ngươi? Kim Khai Điệu đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Tại mái hiên kia phía trên ngạo nghễ đứng đấy một đạo thanh niên thân ảnh gầy gò, bạch y tung bay, tóc đen tung bay, một mặt lênh khốc, cực kỳ tiêu sái. Hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân có thể tìm kiếm bọn hắn. Không sai, là ta, hôm nay ta sẽ hóa thân thành tử thần, tự mình đưa các ngươi xuống địa ngục. Diệp Khinh Vân đạp ở trên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới võ giả, cực kỳ lãnh khốc nói: "Muốn chết?" Nghe nói như thế, Kim Khai Điệu giận tím mặt, hắn quả quyết xuất thủ, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng công kích tới, tốc độ cực nhanh, toàn thân bùng lên lấy kim cương. Nửa người trên quần áo trực tiếp bạo tạc, lộ ra rắn chắc cơ bắp đến. Một cỗ hủy diệt chi ý ở trong hư không thỏa thích phóng thích ra, không gian đều phảng phất bị chấn bể. Một thân linh thiên cảnh bắt trọng tu vi cũng là như núi như biển giống như địa bạo phát ra tới. "Ngươi bây giờ còn tưởng rằng là đối thủ của ta sao?" Diệp Khinh Vân nhìn qua gào thét mà đến Kim Khai Điệu, khinh thường mở miệng nói, tay phải hắn nâng lên, một chỉ hướng phía dưới điểm tới, một cỗ năng lượng kinh người sau đó một khắc khoái động đi ra, rơi thẳng tại Kim Khai Điệu trên thân thể. Oeng! Sau một khắc, Kim Khai Điệu thân thể liền như là diều bị đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn miệng phun máu tươi, một mặt hãi nhiên. "Làm sao có thể? Tu vi của ngươi làm sao có thể tại linh tiên cảnh cửu trọng bên trong? Cái này liền một ngày thời gian cũng chưa tới, tu vi của đối phương vậy mà tăng lên tới linh tiên cảnh cửu trọng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi." Trừ phi đối phương giết vị thiếu niên kia, thu được thiếu niên toàn bộ tu vi. Ngươi, ngươi giết tôn kia thiếu niên? Kim Khai Điệu há to mồm, trên mặt kinh hãi. Đáp đúng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhẹ gật đầu, sau một khắc, chính là gào thét mà đi, bàn tay nâng lên, trực tiếp rơi vào Kim Khai Điệu trên thân. Oeng! Kim Khai Điệu thân thể trực tiếp bạo tạc, trong hư không nhiều hơn xương mù màu máu, tràn ngập bốn phía. Diệp Khinh Vân thân ảnh ngạo nghễ đứng ở trong đình viện, có chút ngẩng đầu, một tấm thanh tú trên khuôn mặt tuấn dật có lạnh nhạt, trong đồng tử đèn kịt có một cỗ trước nay chưa có sát ý, tại thời khắc này, giống như thực chất một dạng bắn ra đến. Sau đó, đến viên các ngươi. Lạnh như băng tử trong miệng phun ra một câu, sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân hình đột nhiên run lên, thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, tay hắn nắm lấy lợi kiếm. Hưu. Băng lãnh kiếm quang đột ngột sáng lên, dễ dàng từ một vị võ giả chỗ cổ bạch tới. Suy suy. Trong nháy mắt, 13 vị võ giả chết thảm tại Diệp Khinh Vân trên thân kiếm, trực tiếp bị diệt sát. Diệp Khinh Vân lại lần nữa xuất động, thân hình liên tục run rẩy, sắc bén kiếm khí lại lần nữa vang lên, nương theo lấy là từng đạo tiếng kêu thê thảm. Lại có 13 vị võ giả chết tại dưới kiếm của hắn, trở thành dưới kiếm của hắn hồn. Không ít người bị Diệp Khinh Vân một kiếm đứt cổ. Nước mưa tản mát, cọ rửa trên mặt đất máu tươi. Còn lại võ giả rung động mà nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng mãnh liệt sợ hãi, trong lòng rung động mạnh. Chương 2705 sát ý không có khả năng ngừng, chương 2705 sát ý không có khả năng ngừng, sau đó, đến lượt các ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn xung quanh một đám đến từ Thiên Khai Thánh Địa võ giả, trong đôi mắt sát ý nồng đậm, cười lạnh một tiếng. Hưu. Hắn xuất thủ lần nữa. Đây là một trận triệt triệt để đổ sát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Máu cùng mưa hỗn tạp cùng một chỗ, cọ rửa chạm đất mặt. Một bộ lại một bộ thi thể ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Ầm ầm. Hư không đang run rẩy, sấm sét vang dội. Mưa to vẫn tại rầm rầm hạ cái không ngừng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đen kịt, tự lẩm bẩm, mưa còn không có dừng lại, sát ý của ta cũng không thể dừng lại, hắn hướng phía hư không nhìn lại, trong thân thể bốc lên một tia chớp chi quang, thẳng hướng phía trên đen kịt thương khung mà đi. Chỉ gặp, màu đen trên bầu trời xuất hiện mấy đạo lôi đỉnh, không ngừng mà hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một tôn lôi đỉnh cự long. Đây là đại lôi thánh thể thể thông. Cái gọi là thể thông chính là nhục thể nương theo thần thông. Đại lôi thánh thể thể thông chính là triệu hoán lôi đỉnh cự long. Chân phải nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ thân hình trực tiếp giáng lâm tại Lôi đỉnh cự long trên thân. Diệp Kinh Vân giẫm tại Lôi đỉnh cự long, thẳng hướng Khai Thiên Thánh Địa mà đi. Khai Thiên Thánh Địa là Táng Địa tinh cầu thế lực lớn nhất, nó tọa lạc tại Táng Địa tinh cầu tây bộ. Thiên Khai Thánh Địa, một chỗ trong đại sảnh, có không ít cường giả tụ tập ở chỗ này. Mà vị thủ thì là Khai Thiên Thánh Địa thánh chủ, người này tu vi tại Linh Thiên cảnh cửu trọng bên trong, hắn dáng người khôi ngô, thể chất chính là Khai Thiên thể chất, có loại thể chất này, người có thể không nhìn các loại lôi kiếp. Đứng tại phía sau hắn có một vị thiếu niên cùng một vị lão giả. Thiếu niên là hắn thân nhi tử, Thanh Sam, lão giả là đã từng mai táng thánh chi địa đại trưởng lão, Nô Lương. Hắn vẫn như cũng là một bộ áo bào đỏ cách ăn mặc, tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, nhưng tu vi đã đạt đến Linh Thiên cảnh cửu trọng chúng, thực lực cường đại. Ở phía dưới ngồi không ít người, những người này cũng không phải là tất cả đều là Khai Thiên người của thánh địa. Là Táng Địa tinh cầu mặt khác tứ đại thế lực. Ô Vân Trại, Vân Long Cốc, Kiếm Sát Môn cùng Thiên Long Bang. Hôm nay, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả đỉnh cao toàn bộ giáng lâm tại Khai Thiên Thánh Địa. Đã có đại lượng dấu hiệu nói rõ năm đó kiếp đế lưu lại lôi kiếp ngay tại chúng ta Táng Địa trong tinh cầu. Khai Thiên Thánh Địa thánh chủ Kim Khai Thiên nhìn về phía người phía dưới, chậm chậm mở miệng nói. Phía dưới cường giả mặt không đổi sắc, trước kia liền biết chuyện này. Tin tưởng không bao lâu nữa, các đại tinh cầu thế lực liền sẽ đến đây. Ô Vân Trại trại chủ là một vị bộ dáng tuổi trẻ người, hắn ngồi tại trên bảo tọa, trong tay cầm một chén trà, nhấp một miếng trà, chậm rãi nói ra. Không sai, ta Thiên Long Bang am hiểu nhất nghe ngóng tin tức, ta phải biết có hai thế lực đỉnh tiêm sẽ đến đây nơi đây. Thiên Long Bang bang chủ Thiên Long là một vị lão giả, hắn sờ lên tròm râu dê trắng xóa, trên mặt ngưng trọng nói ra. Cái gì thế lực? Kiếm Sát Môn môn chủ là một vị dùng kiếm trung nhân, hắn tên là Lý Khai Kiếm, nhìn về phía lão giả, hỏi. Lịch Tiên Cung cùng Huyết Sát Thần Môn. Thiên Long nặng nề mà nói ra, giống như nói ra một câu nói kia đều dị thường khó. Cái gì? Lại là cái này hai đại thế lực đỉnh tiêm. Trong lúc nhất thời, người phía dưới toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Yên lặng. Lúc này, Kim Khai Thiên lang lãng mở miệng nói, tất cả mọi người an tĩnh một chút, không cần phải sợ. Mọi người chẳng lẽ quên đi một chút sao? Hắn đôi mắt lấp lóe. Hắn đưa tới phía dưới người chú ý, đôi mắt liên tục lấp lóe, Kim Thánh Chủ, nói thế nhưng là tinh cầu cấm chế chi lực. Không sai. Kim Khai Thiên ngạo nghễ gật gật đầu, nói tinh cầu chia làm ngũ đẳng, mỗi một đại tinh cầu đều có tinh cầu cấm chế chi lực. Chúng ta Táng Địa tinh cầu thuộc về ngũ đẳng tinh cầu. Cái này hạn chế tinh cầu này võ giả tu vi thấp nhất tại võ đạo bước thứ 10 thiên đạo bước đỉnh phong bên trong, cao nhất chỉ có thể ở biết mai táng cảnh lưỡng trọng. Nếu là vượt qua, như vậy võ giả tu vi sẽ tự động bị áp chế đến biết mai táng cảnh lưỡng trọng. Nói cách khác, những cường giả kia tuy nói có thể giáng lâm chúng ta Táng Địa tinh cầu, nhưng tu vi sẽ không vượt qua biết mai táng cảnh lưỡng trọng. Nói không sai, kể từ đó, chúng ta liền có thu hoạch được lôi kiếp cơ hội. Lý Khai Kiếm vừa cười vừa nói. Trước đó không lâu, lôi đỉnh giảm nhiều, thiên địa sinh ra dị tượng, cũng không biết việc này có phải hay không cùng lôi kiếp hoành không xuất thế có quan hệ. Thiên Long nặng nề nói. Hẳn là có chút liên quan. Ô Vân Trại trại chủ nói ra, hắn nghĩ tới cái gì, nói chỉ là như Nghịch Tiên Cung cùng Huyết Sắt Thần Môn hai đại thế lực đỉnh tiêm người giáng lâm, chúng ta Nghịch Tiên Cung cùng Huyết Sắt Thần Môn thuộc về thần đế giới vực hai đại thế lực đỉnh tiêm, thế lực nó phân bố tại các đại trong tinh cầu. Nhân mã của bọn hắn muốn giáng lâm ta Táng Địa tinh cầu, chỉ có sử dụng tinh đưa cửa. Ta đã nắm giữ bọn hắn chi nhánh tại ta Táng Địa tinh cầu vị trí cụ thể, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn tinh đưa cửa xóa đi rơi, bọn hắn liền không cách nào giáng lâm. Mà lại, bọn hắn cũng không biết là chúng ta xóa đi rơi. Lão giả Thiên Long đục ngầu đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. Dự định đem nơi đây Lịch Thiên Cung cùng Huyết Sắt Thần Môn chi nhánh diệt trừ rơi. Nay bằng với là sâu kiến đang gây hấn với thần lòng, lớn mật đến cực điểm. Người xung quanh nghe nói như thế, đôi mắt đều là lóe lên một cái. Không ít người tâm đã động. Có người đồng ý không? Thiên Long ánh mắt liếc nhìn một vòng, hỏi. Ta đồng ý. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh người đều phụ họa, biểu thị đồng ý đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quang mang thẳng hướng đại sảnh mà đi. Huyết Sắt chi quang đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Đám người định nhãn xem xét, liền phát hiện tại trên mặt đất kia lăn lộn một viên đẫm máu đầu người. Một đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Kim ở. Kim Khai Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đó là Khai Thiên Thánh Địa Phó Thánh Chủ, Kim ở. Ai? Đến tột cùng là ai? Vậy mà giết Kim ở. Thật to gan a. Không ít người sắc mặt trong nháy mắt ấm hàn xuống dưới. Người nào là gan vậy mà lớn như thế, ở chỗ này khiêu khích bọn hắn. Hiu. Lại một đạo hồng quang bùng lên mà đến. Lại là một viên đấm máu đầu người lăn xuống trên mặt đất. Đầu người này là thuộc về Thiên Long Bang Phó Bang Chủ. Thiên Long nhìn thấy một màn này, mặt đều xanh mét, tức giận đến hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa giận đến, hai tay hung hăng nắm. Hiu. Viên thứ ba đầu người lăn xuống ở trên đại sảnh, đồng dạng, đôi mắt của hắn trừng tròn xoe tròn vo, vẫn như cũng là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Là ta Vân Long Cốc Phó Cốc Chủ. Vân Long Cốc Cốc Chủ đằng một tiếng đứng lên, trên mặt răng đầy quần quận sắc ý, phẫn nộ đến như cháy gừng hực hỏa diễm, đến tột cùng là ai làm? Một tay hướng phía bàn đá vỗ, cả tấm bàn đá trực tiếp bị đập nát, mảnh đá vẩy ra. Bốn phía võ giả đều có thể cảm nhận được Vân Long Cốc Cốc Chủ ngập trời phẫn nộ. Tất cả mọi người tức giận tới mức hướng đại sảnh mà đi, thầm nghĩ đến tuột cùng là ai. Mà tại cự long kia phía trên ngạo nghễ đứng đấy một bóng người, thân ảnh dị thường lênh khốc, lộ ra linh ý, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chương 2706 hoa lệ một chút, chương 2706 hoa lệ một chút, giá hỏa này là ai? Thậm chí ngay cả giết ngũ đại thế lực gần với thủ lĩnh tồn tại, còn dám như vậy khiêu khích đến chúng ta Khai Thiên Thánh Địa. Hắn hẳn là đầu bị cửa kẹp, đến tìm cái chết. Khai Thiên Thánh Địa, mấy đạo thân ảnh cấp động, xuất hiện tại từng cái vị trí bên trên, trên quảng trường, trên mái hiên, trên tháp cao, bọn hắn xì xào bàn tán, đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia đạp ở lôi đỉnh cự long trên người trên bóng lưng. Mấy đạo cường hãn thân ảnh tự đại trong sảnh nổ bắn ra đến, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hư không, mang theo đạo đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Kim Khai Thiên, Thiên Long, Lý Khai Kiếm mấy người cũng là đem ánh mắt lợi hại ngưng tụ ở phía trên thanh niên trên thân. Phía trên, bầu thiên nguyên bản xanh thẳm, giờ phút này mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tại đen như mực nước giống như trong tầng mây, lôi đỉnh không ngừng, một bóng người ngạo nghễ đứng tại lôi đỉnh cự long trên thân, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, đối với bốn phía võ giả bắn ra mà đến ánh mắt, cũng không thèm để ý có lẽ, tại người khác xem ra, hắn là đến tìm cái chết. Nhưng trên thực tế, hắn tới đây là tới giết người. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện ở phía dưới quảng trường chính giữa có lấy một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Khai Thiên Thánh Địa. Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, một chỉ điểm tới. Lập tức, một đạo không gì sánh được sắc bén kinh khí gào thét mà đến, lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp rơi vào trên tấm bia đá. Răng rác một tiếng, toàn bộ bia đá trực tiếp vỡ vụn ra. Hôm nay, Khai Thiên Thánh Địa, diệt. Diệp Khinh Vân lạnh lùng phun ra những lời này đến. Thật to gan. Kim Khai Thiên ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén lại, như một thanh lưỡi dao mở rộng, hướng phía trước bàn tới, hư không cũng hơi run rẩy. 500 đệ tử hệ tâm, nghe lệnh. Bày đại trận, đem người này luyện chế thành khối lỗi. Kim Khai Thiên la lớn, liếm môi một cái, lộ ra một bộ cực kỳ tàn nhẫn đường cong đến. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ phía dưới nổ bắn ra mà đến. Mài đao xoèn xoẹt, đằng đằng sát khí. Mỗi người tu vi đều đạt đến linh tiên cảnh bắt trọng bên trong, đây là Khai Thiên Thánh Địa mạnh nhất thế lực. Xuất động 500 đệ tử hệ tâm, đem Diệp Khinh Vân luyện chế thành khối lỗi. Diệp Khinh Vân ánh mắt quét qua, đặt ở lôi đỉnh cự long bên trên mặt không sợ hãi chút nào, lạnh nhạt mở miệng nói, "Khuyên các ngươi lăn, đừng tới tìm chết. Thật sự là cuồng vọng. Chúng ta có 500 người, mỗi một người tu vi đều đạt đến linh thiên cảnh bắt trọng, mỗi người phun từng ngụm nước liền có thể chết đối ngươi, ngươi lại còn dám phách lối như vậy. Thật sự là không biết sống chết." Người mở miệng chính là 500 người bên trong thủ lĩnh, tuổi của hắn tương đối lớn, tóc trắng phơ, một đôi đục ngầu đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. Người bên cạnh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mặt âm trầm, "Lời này hẳn là chúng ta nói với ngươi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi." 500 người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt cực kỳ bất thiện, trên mặt hiện ra sâm nhiên chi sắc, cùng nhau hướng Diệp Khinh Vân, bày ra đại trận, oanh sát Diệp Khinh Vân. "Hừ." Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nâng lên, giống như có thể kết nối trên trời lôi vân, một cỗ vô cùng kinh khủng lôi đỉnh cuồng bạo năng lượng tùy ý phát ra, chỉ bằng các ngươi những tạp toái này cũng muốn ta chết. Thật sự là tự đại. Nói đi, tay phải hắn hướng phía trước một chỉ. Lập tức, lôi vân trung bắn ra đạo đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể mang đi một cái mạng. Diệp Khinh Vân sức chiến đấu nghịch thiên. Một thân một mình tại 500 người bên trong tung hành, trong tay lôi đỉnh không ngừng mà hướng phía những võ giả này quét ngang mà đi, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên dưới, hắn ngạnh sinh sinh đem 500 người toàn bộ diệt sát, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, khủng bố như vậy. Giết tới cuối cùng, trên người hắn đều nhiễm lấy máu tươi, nhưng những này máu không phải tới từ chính mình, mà là đến từ địch nhân. Kinh thiên một cước, rơi thẳng tại một người trên lồng ngực. Người kia kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân khủng bố, cường đại làm cho không ít người sắc mặt thảm biến. Ta đến gặp một lần hắn. Đúng lúc này, đến từ kiếm sát môn môn chủ Lý Khai Kiếm cầm trong tay một thanh lợi kiếm, thân hình thẳng hướng hư không mà đi, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, hắn hoành đứng ở giữa hư không, khi mắt, một đạo lại một đạo túc sát chi ý tự thân bên trên tự chủ phát ra. Dám giết ta kiếm sát môn phó môn chủ, hôm nay, cho dù Lao Thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Khai Kiếm trầm thấp một tiếng, sắc mặt âm trầm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy âm lãnh chi quang. Chỉ bằng lời này của ngươi, hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Diệp Khinh Vân sắc mặt đạm mạc, khí chất lạnh nhạt, hắn vẫn như cũng là đạp ở lôi đỉnh cự long trên thân, bạch y tung bay, tóc dài luân vũ, cực kỳ tiêu sái. Muốn chết. Lý Khai Kiếm lười nhắc lại cùng Diệp Khinh Vân nhiều lời, hai tay của hắn bóp kéo kẹt rung động, khí tức trên thân hoàn toàn nổ bể ra đến. Hắn là một vị dùng kiếm cao thủ, trên kiếm đạo đã đạt đến cao thần cấp độ, mà lại có mang kiếm linh thể chất, có được loại thể chất này kiếm giả, đang sử dụng trên thân kiếm sẽ có rất lớn uy lực. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, chỉ gặp ở phía sau hắn toát ra một đạo lợi kiếm viễn ảnh. Theo lợi này kiếm viễn ảnh xuất hiện, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, vô số kiếm cương bạo liệt, đạo đạo kiếm khí gào thét mà đến, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, phản tất cả vùng không gian đều bị cắt thành mảnh vỡ. Thật mạnh. Đây cũng là Lý Khai Kiếm thực lực sao? Có người nhìn qua một màn này, cảm nhận được cuồng bạo kiếm khí, trong lòng lại có cúng bái xúc động. Cái kia từng đạo kiếm khí tràn ngập thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa vùng thiên địa này đều bị đạo đạo kiếm ảnh tràn ngập, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang cực hạn túc sát chi ý toàn bộ thiên địa phản phất hóa thành kiếm quang hải dương. Đây là lão phu mạnh nhất kiếm chiêu, Ngưng Kiếm Quyết. Nói đi, trong hư không vô số lợi kiếm thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt giống như thủy triều kiếm khí, Diệp Khinh Vân lại sừng sững không hiểu, bên khóe miệng ngược lại là mang theo một tia trêu tức. Hoa lệ một chút, nhưng không có tác dụng thực tế. Diệp Khinh Vân không khách khí lời bình đạo, nói, hắn nâng lên chân phải, chỉ là hướng phía trước có chút bước ra một bước. Trong nháy mắt, cái kia tung hoành giữa thiên địa vô số đạo kiếm ảnh ong ong du lên, ngay sau đó, chính là cùng nhau vỡ vụn. Kinh khủng kiếm ảnh phảng phất bị một trận gió lốc thổi đi, thổi đến tan thành mây khói. Trước mắt một màn này làm cho tất cả mọi người hét lên. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lý Khai Kiếm cũng là phát ra một đạo bén nhọn thanh âm, trong đôi mắt của hắn đều là tơ máu, hắn không tin, căn bản cũng không tin tưởng trước mắt một màn này. Hắn cường đại nhất kiếm chiêu lại bị đối phương dễ dàng như thế giải quyết hết. Không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, nếu là ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng, như vậy càng thêm không thể nào một màn hiện tại sẽ xuất hiện. Theo thanh âm hắn rơi xuống, chỉ gặp hắn rút lợi kiếm ra, thẳng hướng phía trước đâm tới. Một đạo kiếm ảnh tại lao ra trong nháy mắt biến thành hai đạo hóa thành bốn đạo hóa thành tám đạo, không đến thời gian một nén nhang, giữa thiên địa xuất hiện đạo đạo kiếm ảnh. Chương 2707 đến phiên các ngươi. Chương 2707 đến phiên các ngươi. Chiêu này ngược lại là cùng Lý Khai Kiếm ngưng kiếm quyết có chút tương tự, nhưng uy lực lại là Lý Khai Kiếm nghìn lần. Tại thời khắc này, Diệp Kinh Vân phảng phất trở thành giữa thiên địa trung tâm, ở trên người hắn mang theo một tia ngập trời kiếm khí. Tương đạo lợi kiếm huyễn ảnh lấy như lôi đình tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Siêu, siêu, siêu. Vô số đạo lợi kiếm như mưa to vung vãi xuống tới, rơi thẳng tại Lý Khai Kiếm trên thân. Bèn, sau một khắc, Lý Khai Kiếm thân thể trực tiếp bạo tạc, hóa thành huyết vụ, tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng vị võ giả thần sắc ngây ngốc nhìn xem ngạo nghễ đạp ở trong hư không thân ảnh, trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng. Sau đó, đến các ngươi. Diệp Khinh Vân cười lạnh, thân hình hắn run lên, giống như lợi kiếm một dạng bỏ xuống dưới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cực kỳ uy vũ, khủng bố như vậy. Bá. Một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên từ Diệp Khinh Vân trong tay trên lợi kiếm tán phát ra, quang mang lóa mắt. Bốn phía võ giả căn bản là ngăn cản không nổi, nhao nhao kêu thảm, trở thành từng bộ thi thể lạnh băng. Giờ phút này, Kim Khai Thiên nhìn thấy một màn này, da mặt hung hăng co quắp một chút, hắn tranh thủ thời gian lấy ra trong cửa tay áo một khối viên đá thần bí. Trên tảng đá khắc lấy một cái màu vàng chữ. Tổ. Lão tổ từng nói, như Khai Thiên Thánh Địa có đại nạn, có thể nghiền nát tảng đá kia, tỉnh lại hắn. Trước mắt chính là Khai Thiên Thánh Địa đại nạn. Kim Khai Thiên đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, hắn không chút do dự nghiền nát tảng đá kia. Đùng. Tảng đá hóa thành một phấn, một đạo màu vàng chi quang thẳng hướng phương xa mà đi. Khi Kim Khai Thiên nghiền nát tảng đá này lúc, Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là khóa chặt tại con của hắn áo xanh trên thân. Không chút do dự một trường hướng phía Thanh Sam bổ tới. Phúc. Thanh Sam ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trung hạ một trường, toàn bộ ngực đau nhức nhiều hơn một đạo lòng bàn tay, thân thể của hắn liên tục lùi lại, giống như diều bị đứt dây một dạng hung hăng ném xuống đất. Đánh giết xong Thanh Sam sau, Diệp Khinh Vân đem ánh mắt khóa chặt tại một bóng người bên trên, ánh mắt trở nên túc sát. Mai Táng Thánh Chi Địa phản đổ, Nô Lương. Nô Lương giờ phút này tâm thần đều là run lên, hắn điên cuồng chạy trốn, như chó nhà có tang. Có thể Diệp Khinh Vân sao lại dễ dàng buông tha hắn? Thân hình run lên, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, cứ như vậy một bước, Diệp Khinh Vân đi thẳng tới Ngô Lương trước người. Ngô Lương trông thấy Diệp Khinh Vân đến, hắn mặt lộ vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, tay phải đột nhiên nâng lên, một thanh chùy thủ bị hắn ném ra ngoài. Chùy thủ kia giống như một đạo hàn quang gào thét mà đi, phá toái hư không, ông ông tác hưởng. Cái gì? Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho Ngô Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân tiện tay bung lên, cái kia vô cùng sắc bén chùy thủ chính là dọc theo phương hướng ngược mà đi, ong ong rung lên, rơi thẳng tại Ngô Lương nơi cổ họng. Phốc. Nơi cổ họng mở ra một cái lỗ hổng, máu tươi ngăn không được hướng xuống chảy, như suối nước một dạng. Ngô Lương hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, sau một khắc đã mất đi trọng tâm, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại Diệp Khinh Vân như vậy điên cuồng trong chém giết, giờ phút này một bóng người chính nhanh chóng hướng phía phương hướng này chạy đến. Hắn long hành hổ bộ, chân đạp hư không, mang theo uy mãnh khí tức bá đạo phá không mà đến. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện người phía dưới chết đã chết, bị thương thương. Lão giả đục ngầu đôi mắt lập tức trở nên âm trầm xuống, một gương mặt mo đều hiện lên ra vẻ phẫn nộ, giận không kềm được. Lão tổ. Kim Khai Thiên ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không ngạo nghễ đạp trên lão giả, thần sắc cử động, nói ra, xin mời lão tổ giết người này. Tay phải hắn chỉ vào ngay tại đại khai sát giới Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm sát ý, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí sắc bén liền rơi thẳng tại trán của hắn chỗ. Lập tức, một cái đấm máu kiếm động nổi lên, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Phúc. Kim Khai Thiên rốt cục trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Lão giả ánh mắt lần này biến đỏ bừng đứng lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân. Cảm nhận được đạo này ánh mắt lợi hại, Diệp Khinh Vân ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu. Bốn mắt đối mặt, một cỗ linh ý tràn ngập không gian. Một đôi giống như mắt hổ giống như ánh mắt phun ra nuốt vào lấy cực hạn hàn mang cùng lạnh lùng sát ý, nhắm người mà phệ. Thanh âm khàn khàn lộ ra vô cùng vô tận phẫn nộ, giết bản toàn người, ngươi muốn chết như thế nào? Đối với cái này, Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nói cuối cùng đụng phải một vị vượt qua linh thiên cảnh cấp bậc võ giả. Hắn nhìn ra được, người trước mắt tu vi đã vượt qua linh thiên cảnh cửu trọng, đạt tới biết mai táng cảnh nhất trọng bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt biết mai táng cảnh cấp bậc võ giả. Nghĩ đến cái này, hắn trong đôi mắt hiện ra cuồng bạo chiến ý, giống như cháy hừng hực liệt hỏa một dạng. Buồn cười, một con run rế còn muốn khiêu khích Trần Long, cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong đôi mắt sắc ý, lão giả liên tục cười nhạo. Ai là sâu kiến? Ai là Trần Long? Đối với cái này, Diệp Khinh Vân lại khẽ cười một tiếng. Không biết sống chết, lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân liền như là đang nhìn một con run rế, chỉ bằng ngươi hôm nay đối với ta Khai Thiên Thánh Địa đại khai sát giới điểm này, ta cũng đủ để cho ngươi xuống địa ngục. Trong lúc nói chuyện, lão giả quanh thân cổ động từng đợt cuồng phong. Áo bào màu đen bay phất phới, tóc đen tung bay, tựa như là cái thế ma đầu một dạng. Hai cánh tay của hắn mở ra, ở phía sau hắn lại có vô số đạo vòng xoáy màu đen, tản ra kinh khủng lực hấp dẫn. Từng đạo năng lượng cuồng bạo hướng phía hai cánh tay của hắn mà đi, sau một khắc, một tầng màu đen kim loại quang mang bao trùm hắn hai cái trên cánh tay. Cánh tay đột nhiên lớn hai vòng, màu xanh gân mạch từng đầu nổi lên. Tay phải hắn thành quyền, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, lực lượng kinh khủng sau đó một khắc giống như thủy triều bạo phát đi ra. Đối mặt với đối phương một quyền, Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, hắn chân phải liên tục bước ra mấy bước, đồng dạng là tay phải thành quyền, một quyền hướng phía đối phương mà đi. Oeng! Hai quyền va chạm, lập tức bộc phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang mình. Quyền phong từ hơn 10 khối nham thạch bên người lướt qua, trong nháy mắt, hơn 10 khối nham thạch vang một tiếng nổ tung. Bụi đất tung bay. Vụt vụt vụt. Đối phương man lực cực lớn, tại giao thủ bên dưới, Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Thế nhân đều biết ta khí lực cực lớn, ta người mang ám lực chi thể, là tà ác cùng lực lượng dạng dung hợp. Ta tu vi tại ngươi phía trên, lực lượng lại đang ngươi phía trên, ngươi tại sao cùng ta đấu? Lão giả cười lạnh, trong ngôn ngữ tràn đầy bạo dạn tự tin. Thắng bại chưa rốt cuộc, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Diệp Khinh Vân khẽ môi ngậm lấy một vòng lãnh ý, hắn người mang cổ man thần thể, vừa rồi đối kháng lão giả cũng không có dùng ra. Lần này, hắn trực tiếp tế ra cổ man thần thể, lại lần nữa hướng phía lão giả bộc phát mà đi. Muốn chết, lão giả nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tay phải thành quyền, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều là quyền ảnh. Chương 2708 Long chú, ngàn năm chi chú chương 2708 Long chú, ngàn năm chi chú lão giả quyền ảnh đều là màu đen, mang theo hắc ám khí tức, giống như từ trong địa ngục đi ra, mang theo duệ không thể đỡ tình thế hướng phía Diệp Khinh Vân phát động công kích. Đối mặt lão giả quyền pháp, Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, trực chiều lão giả mà đi. Màu vàng quyền ảnh chỉ có một đạo, kém xa lão giả số lượng nhiều. Chỉ là, đạo này quyền ảnh màu vàng vậy mà không ngừng mà đem lão giả quyền ảnh bức lui. Cái này sao có thể? Lão giả hai mắt trợn thật lớn, con ngươi kịch liệt co rút lại, một mặt khó có thể tin. Phá! Diệp Khinh Vân gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, cái kia đạo màu vàng quyền ảnh bỗng nhiên bị lớn. Lắc lắc thanh âm đột nhiên vang lên. Màu vàng quyền ảnh càng thêm thế không thể đỡ, bay thẳng nhập đối phương, tựa như là vô địch chiến thần một dạng, đánh đâu thắng đó. Vâng. Sau một khắc, quyền ảnh màu đen tầng tầng phá toái, trực tiếp băng liệt. Tay phải của ông lão trực tiếp tiếp nhận Diệp Khinh Vân một quyền chi lực, vụt 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 lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch đến như một tấm giấy trắng mờ dạng. Tay phải của hắn đang phát run lấy, một đôi tròng mắt tràn ngập khó có thể tin chi quang. Sau đó, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, tựa như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, thỏa thích thi triển thủ đoạn, hướng phía lão giả hùng hăng đánh tới. Vâng. 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 Diệp Khinh Vân chiến lược đơn giản như tiên, cho dù tu vi của đối phương đạt đến biết mai táng cảnh nhất trọng bên trong, nhưng cũng kém xa Diệp Khinh Vân mạnh. Diệp Khinh Vân người mang cổ man thân thể, loại thể chất này chính là vạn năm trước cường đại nhất thể chất. Ánh mắt của hắn lóe lên, chân đạp hư không, đột nhiên hướng phía trước phóng đi, tốc độ kinh người không gì sánh được, phát ra mạnh mà hữu lực một quyền. Dưới một quyền, trực tiếp đem lão giả đánh bay ra ngoài. Những cái kia sống sót khai thiên thánh địa võ giả nhìn thấy lão tổ bị người treo đánh, trong lúc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều cảm thấy khai thiên thánh địa hôm nay phải xong đời. Hưu. Một tia chớp chi quang từ trong lôi vân bạo phát đi ra, rơi thẳng tại lão giả trên cánh tay phải. Đạo lôi đỉnh này chi quang mang theo cực kỳ khí tức cuồng bạo, dọc theo lão giả cánh tay phải lan tràn, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đem lão giả cánh tay phải cắt xuống tới. Cánh tay trên không trung bay ra ngoài, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. A a a. Lão giả phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ ngũ quan đều dữ tợn, bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật. A a. Người chết không yên lành, trong miệng hắn phát ra không gì sánh được các độc thanh âm đến. Nhưng mà Diệp Kinh Vân không sợ nhất chính là người khác uy hiếp, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên. Lập tức, phía trên lôi vân không ngừng quay cuồng, ngay sau đó, lại một đạo lôi đỉnh gào thét hạ xuống tới, trực chiều lão giả cánh tay trái mà đi. Lập tức, lão giả cánh tay trái trực tiếp rớt xuống. Hai cánh tay bị đoạn, lão giả nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng mà co quắp, thống khổ quằn quại lấy, cực hạn ánh mắt oán độc ngưng tụ khắp nơi Diệp Kinh Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long chú, ngàn năm chi chú. Lão giả bỗng nhiên phun ra một câu, sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bành trướng lên, oanh một tiếng, thân thể của hắn tựa như là một cái cự đại khí cầu, sau một khắc, trực tiếp nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nục văng tung tóe. Bất quá, khi huyết vụ tiêu tán lúc, chỉ gặp trong hư không nhiều hơn một đầu kiểu mini huyết sát tiểu long. Huyết sát tiểu long long nhãn đột nhiên mở ra, trực chiều Diệp Khinh Vân nhìn lại, tốc độ cực nhanh, tựa như là một đạo huyết sát chi quang trực chiều Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân hữu tâm tránh né, có thể đầu kia tiểu mini huyết sát tiểu long lại bỏ thẳng đi ra, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Oanh! Tiểu mini tiểu long trực tiếp là lạc ấn tại Diệp Khinh Vân chỗ chán. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên, bá đạo không gì sánh được, phách lối đến cực điểm. Đến ngàn năm chi chú người đem sẽ bị ta Long cung người truy sát ngàn năm, như ngàn năm trôi qua, nguyên rủa này tự nhiên sẽ biến mất. Bị Long cung người truy sát ngàn năm. Diệp Khinh Vân sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, lạnh lùng nói, người này tình nguyện là chết đều không buông tha ta, thật sự là điên rồi. Vị lão giả kia đã từng là Long cung đệ tử. Theo này ngàn năm chi chú sinh ra. Giờ phút này, Long thể tinh cầu trên tinh cầu này thân thể chất đều cùng rồng có quan hệ. Thì như nói có bá long thể chất, có quá long thể chất chờ chút. Long thể tinh cầu chỉ có thế lực lớn nhất, nó chính là Long cung. Long cung rất mạnh, chính là toàn bộ thần đế giới vực thập đại siêu cấp thế lực một trong, có thể so với nghịch thiên cung, huyết sắt thần môn chờ chút. Trong Long cung có một cây trụ này con ảm đạm không gì sánh được. Đương nhiên, trụ này con bên trên tách ra ánh sáng lóa mắt, sáng chói không gì sánh được. Không ít võ giả nhìn thấy cây cột này, đều là kinh hô liên tục, ngàn năm chi chú. Có người bên trong ngàn năm chi chú, là ai giết chúng ta Long cung đệ tử Hải Tâm? Đáng chết, nên giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long cung võ giả nổi trận lôi đình, nhao nhao kêu muốn giết Diệp Khinh Vân. Không ít người cùng nhau xuất động. Phàm là chúng ngàn năm chi chú người, chỗ trán đều sẽ là gấn lấy một đầu kiểu mini long ấn. Long cung đệ tử vừa thấy được người như vậy, đều sẽ vô tình chém giết. Long cung thế lực rất lớn, phân bộ tại các đại trong tinh cầu. Tại táng địa trong tinh cầu cũng có Long cung võ giả. Giờ phút này, một chỗ yên lặng trong rừng rậm, một đạo thân ảnh khôi ngô đang cùng máu me đầy đầu sói trong lúc kỳ chiến. Đạo này thân ảnh khôi ngô tay phải ra quyền, quyền phong vừa ra, cánh diễn biến thành một đầu huyết sắc cự long, trực chiếu huyết lang mà đi. Huyết lang hữu tâm tránh né, nhưng đối phương quyền phong quá nhanh, lại thêm long uy, nó căn bản là né tránh không được. Toàn bộ đầu sói trực tiếp bạo tạc. Vang một tiếng, thân ảnh khôi ngô phủi tay, âm thầm nói ra, máu của ta long thể chất cũng không tệ lắm, tuy nói ta hiện tại huyết mạch trong cơ thể còn không có hoàn toàn chuyển thành long huyết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lôi ấn liền muốn đến, được thật tốt chuẩn bị khế đạo. Cũng không biết đại ca của ta tu luyện được thế nào. Thanh niên khôi ngô âm thầm nghĩ tới, có thể bỗng nhiên, một bóng người chậm chậm đi đến. Nguyên bản, thanh niên khôi ngô căn bản cũng không để ý, nhưng nhìn thấy đối phương chỗ trán có một đạo ấn ký. Đó là một đầu tiểu mini rồng ấn ký. Đây là ngàn năm chi chú. Thanh niên khôi ngô nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân phương hướng mà tới, đứng lại cho ta. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn. Muốn chết. Thanh niên khôi ngô cầm cung tiễn, tay phải cầm mũi tên, đột nhiên kéo một phát trường cung. Ong ong ong. Mang theo hàn mang mũi tên gào thét mà đến, xẹt qua hư không, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Toàn bộ không gian đều tại ong ong run lên. Ngay sau đó, đạo hàn quang kia bùng lên mũi tên trực chiếu Diệp Khinh Vân đầu rơi xuống. Đối mặt này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, chân phải bước ra một bước, một quyền đánh ra. Quyền phong rơi thẳng ở phía trước, mũi tên kia ong ong run lên, chính là răng rắc một tiếng, hóa thành hai đoạn. Ngược lại là có chút thực lực, thanh niên khôi ngô có chút kinh ngạc. Chương 2709 còn chưa đủ, chương 2709 còn chưa đủ, thanh niên khôi ngô tên là Thiên Huyết Long, người mang huyết long thể chất, thể nội long huyết càng dày đặc, thực lực của hắn liền càng cường đại. Thiên Huyết Long là Long cung đệ tử. Phạm La nhìn thấy có ngàn năm chi chú võ giả đều giết, đây là Long cung quý củ. Thiên Huyết Long nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn hơi kinh ngạc. Vừa rồi chính mình chỗ bắn đi ra mũi tên không gì sánh được sắc bén, nhưng người trước mắt chẳng những không tránh lui ba xá, ngược lại lấy quyền bị phá vỡ hắn mũi tên. Có chút tài năng, chỉ là còn chưa đủ. Thiên Huyết Long cười lạnh, trong hai con ngươi bắn ra huyết quang kinh khủng, gầm lên giận dữ, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại thêm tu vi của hắn đã ở biết mai táng cảnh lưỡng trọng, mà lại, lực chiến đấu của hắn so lúc trước Diệp Khinh Vân gặp phải Khai Thiên Thánh Địa lao tổ cường đại hơn nhiều. Veng, tay phải hắn phía trên hiện ra màu xanh gân mạch, giống như thanh long giống như quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Diệp Khinh Vân lấy quyền pháp ngăn cản, cùng đối phương va chạm không dưới 10 lần. Mỗi một lần đều phát ra kinh thiên giống như tiếng vang, như sấm rền thanh âm, quen quần ở trong thiên địa. Phanh. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, hắn khẽ chau mày, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người lực lượng mạnh mẽ hơn hắn. Bất quá, đem so sánh kinh ngạc của hắn, Thiên Huyết Long càng thêm kinh ngạc, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái gì? Ngươi vậy mà có thể cùng ta liên tục va chạm 10 lần? Hắn người mang huyết long chi thể, người nắm giữ loại thể chất này, có thể tìm kiếm long tộc, hấp thu long huyết, đến tăng cường chính mình, khiến cho nhục thân của mình, lực lượng đều trở nên cường đại dị thường. Đón thêm ta một quyền. Hắn đã từng thôn phệ hắc long huyết mạch, giờ phút này, một mảnh lại một mảnh lân phiến màu đen nổi lên, bao trùm tại toàn thân của hắn trên dưới, mỗi một phiến lân phiến đều hiện ra hình thoi bộ dáng, nhìn qua dị thường kiên cố, không gì không phá. Hưu, thân hình run lên, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Tay phải thành quyền, một quyền bỗng nhiên đánh ra, quyền ảnh vô số, còn mang theo huyết long chi khí. Diệp Khinh Vân liều mạng ngăn cản, liền lùi mấy bước, thân hình vừa rồi ổn định lại. Khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, không giống lại cùng đối phương một trận chiến, hắn bỗng nhiên quay người, phát hiện ở phía trước có một con sông. Lúc này hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía đông nhanh chóng mà đi, muốn chạy trốn. Không cửa. Thiên Huyết Long hừ lạnh một tiếng, vừa muốn đuổi theo. Có thể lúc này, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, phía trên xuất hiện lôi vân. Hắn một chỉ điểm hướng thanh niên khôi ngô trên thân. Lôi vân trung nổ bắn ra một tia chớp, thẳng hướng thanh niên khôi ngô mà đi, lốp bốp rung động không ngừng, hư không đô ong ong run lên. Bất quá, cái kia thanh niên khôi ngô lại không nhìn thẳng Diệp Khinh Vân công kích, vậy mà lấy nhục thân đến tiếp nhận đối phương lôi đỉnh chi lực. Oeng. Thanh niên khôi ngô bình yên vô sự đi ra, cái này khiến Diệp Khinh Vân kinh ngạc liên tục. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy biến thái như vậy người. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Đồng dạng là biết mai táng cảnh cấp bậc, thanh niên này thế mà cường đại như vậy. Diệp Khinh Vân vừa chạy vừa nghĩ lấy, đôi mắt lóe ra tinh quang, mắt thấy đối phương sắp đuổi theo, hắn tranh thủ thời gian cắn hàm răng, hướng phía trước bờ sông nhanh chóng mà đi. Thiên Huyết Long dáng người tuy nói khôi ngô, lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn, toàn bộ thân hình trên không trung linh hoạt không gì sánh được, mấy cái xê dịch, liền nhanh chóng đuổi kịp Diệp Khinh Vân, đồng thời, tay phải hắn nâng lên, trong lòng bàn tay vậy mà toát ra một đầu kiểu mini huyết long đến. Ban thưởng ngươi vừa chết. Thanh âm rơi xuống, đầu kia tiểu mini huyết long gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh người. Diệp Kinh Vân cảm nhận được sau lưng uy lực khủng bố, sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng thi triển thân pháp, liên tục tránh né.
Vâng, vâng, vâng.
Huyết long mạnh mẽ đâm tới, hướng phía trước cây cối điên cuồng mà đi. Một cỗ nồng đậm khói bụi xuất hiện, mặt đất vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Diệp Kinh Vân nhìn lại, đã nhìn thấy vừa rồi xuất hiện nhiều chỗ ra một cái hố cực lớn. Toàn bộ mặt đất phảng phất bị nhân sinh xé sắc rách ra một dạng. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, tăng tốc đi tới. Có thể lúc này, hưu một tiếng, phía trước nhiều hơn một đạo thân ảnh khôi ngô, như hình người yêu thú một dạng, muốn thông qua bờ sông đào tẩu. Đáng tiếc, ngươi sớm đã bị ta khám phá. Thiên Huyết Long tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đi tới Diệp Khinh Vân trước người, cực kỳ lanh khớp nói, hắn sải bước, dưới chân phát ra nặng nề thanh âm. Một đôi lạnh lùng con ngươi rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, có chút chọn lấy vậy một cái kiếm mi, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai lưu lại cho ngươi ngàn năm chi chú. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Đây mới là biết mai táng cảnh võ giả thực lực sao? Xem ra, lúc trước hắn đối phó lão giả cũng không phải là chân chính biết mai táng cảnh cấp bậc võ giả. Ở trên trời huyết long trên hai cánh tay có hai đạo huyết sắc long khí quấn quanh lấy, tại như vậy quấn quanh phía dưới, hai cánh tay của hắn đều trở nên tráng kiện không gì sánh được, cường hãn hữu lực, giống như tùy tiện một quyền đều có thể đánh nát một ngọn núi lớn, kinh người không gì sánh được. Diệp Kinh Vân cầm trong tay lợi kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước. Giờ phút này, Thiên Huyết Long đã là hướng phía Diệp Kinh Vân phương hướng mà tới, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, cái kia tráng kiện như yêu gấu đuổi giống như cánh tay thẳng hướng Diệp Kinh Vân chán đánh tới, đột nhiên một đập đến, trong hư không đều mang trầm thấp âm thanh xé gió. Nắm đấm chỗ bước lên khí lưu màu đỏ ngòm. Những khí lưu này phảng phất là vô số đầu kiểu mini huyết sắc dao long tại dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân gầm thét, cương mãnh mà hữu lực, uy lực lớn. Đối mặt Thiên Huyết Long ra quyền, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian lấy lợi kiếm để ngăn cản. Giang giác. Trong tay lợi kiếm không thể thừa nhận được Thiên Huyết Long một quyền, trực tiếp đứt gãy. Thiên Huyết Long một quyền rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân tá lực đả lực, dựa vào đối phương một quyền lui về phía sau mấy bước. Hắn đột nhiên vòng vo một cái phương hướng. Hừ. Thiên Huyết Long hừ lạnh một tiếng, tay phải thành quyền, lại một lần nữa hướng lấy Diệp Khinh Vân đánh tới. Lần này Diệp Kinh Vân không còn tránh né, ngược lại hướng phía trước mà đi. Lá gan thật là lớn. Thiên Huyết Long nhìn thấy một màn này, nhếch miệng cười một tiếng, nhận định Diệp Kinh Vân là đang tìm cái chết, cười lạnh liên tục, hắn hữu quyền trô bước lên rất nhiều máu sương mù. Ông, một quyền ném ra, mang theo năng lượng kinh người, hướng phía trước bắn tới. Một quyền này là Diệp Kinh Vân toàn lực một quyền. Dưới một quyền, chỉ nghe một trận răng rắc thanh thúy thanh âm vang lên. Thiên Huyết Long sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phát ra kêu đau một tiếng, cánh tay phải của hắn đúng là vỡ ra, thân hình không ngừng mà lui ra phía sau lấy, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Bất quá Diệp Kinh Vân cũng không dễ chịu, tay phải của hắn ra chóp thịt bong, bất quá, hắn không chần chờ, cưỡng ép nhận thụ lấy thống khổ, hướng phía bờ sông nhanh chóng mà đi, nhanh như tật phòng, mượn nhờ lực lượng của đối phương không ngừng mà hướng phía trước phóng đi, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía bờ sông mà đi. Đáng chết. Thiên Huyết Long nhìn thấy một màn này, tay trái nắm quyền pháp, khanh khách rung động, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, hắn chẳng những bị đối phương đánh lui, còn bị đối phương chạy trốn. Chương 2710 Lôi Liên, chương 2710 Lôi Liên, lần sau gặp được ngươi, ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi xé nát. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Giống. Thiên Huyết Long ngửa mặt lên trời gào thét, tay phải hướng phía trước vung đi. Quyền phong thổi qua, dọc theo đường, nham thạch bạo liệt, cây cối sụp đổ, toàn bộ mặt sông bị nện đến vỡ ra đến, lao nhanh nước sông xuất hiện trong chốc lát ngắn nước. Đây cũng là Thiên Huyết Long lực lượng, cường đại mà khủng bố. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người thuận Giang Lưu lướt tới, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy linh ý. Giang Lưu rất chạy xiết, sóng lớn bua bờ. Thật lâu, một bóng người bỏ ra. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình ở vào một tòa hẻm núi bên trong. Hai mặt là cao ngất vách núi treo leo, dòng sông lao nhanh xuyên qua trong đó, tựa như là một đầu to lớn thủy long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Ở phía trước trong dòng sông có một đen kịt hoa sen đứng sừng sững ở đó. Bốn phía năng lượng đều hướng phía đóa này đen kịt hoa sen mà đi. Thời gian dần qua, hoa sen cánh hoa nhan sắc do đen kịt chuyển thành màu bạc, tựa như là một đoàn lôi đỉnh. Đây là Lôi Liên. Diệp Kinh Vân hãi nhiên, theo hắn tới gần Lôi Liên, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, thấm vào ruột gan. Nghe sẽ cho người cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn tại toàn thân bên trong, tất cả lỗ chân lông phảng phất mở ra bình thường. Lôi Liên chính là một viên cực kỳ hiếm thấy kết quả, hắn đối với lôi hệ thể chất người có tác dụng rất lớn. Cái này Lôi Liên còn không có thành thụ, chờ nó thành thụ, ta lại phục dụng. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, chỗ hắn tại bên mở, lặng lặng chờ Lôi Liên thành thụ. Theo thời gian trôi qua, phía trước, đóa kia màu bạc Lôi Liên bắt đầu nở rộ, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí tùy theo truyền đến. Cỗ này mùi thơm nồng nặc cũng là đưa tới Diệp Kinh Vân chú ý, đem ánh mắt đưa lên tại Lôi Liên bên trên. Màu bạc hoa sen bắt đầu nở rộ lấy, ở trung ương có từng viên có thể thấy rõ ràng hạt sen. Một đoạn thời khắc, cái này từng quả hạt sen bỗng nhiên dung hợp ở cùng nhau, tỏa ra ánh sáng sáng chói, nhìn từ đằng xa đi lên liền tựa như là một viên lôi cầu. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, con mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhanh đi ra ngoài, tay phải hướng phía đoàn lôi cầu kia chụp tới, sau đó không nói hai lời, há mồm tuôn phệ. Hắn một ngụm này nuốt vào, đứt gãy tay phải xương cốt bắt đầu một lần nữa dài đi ra, đồng thời còn răng đầy lôi đỉnh, nhanh chóng khép lại. Không đến thời gian một nén nhang, tay phải của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Vào thời khắc này, giữa thiên địa đống nhiên phong vân biến sắc, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện gặp nhau mà qua, đem yên tĩnh hư không chấn động đến ông tác hưởng. A, lôi đình tới. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, liếm miệng một cái, không sợ hãi chút nào, ngược lại vô cùng chờ mong nói, ta cổ man thần thể một thần biến đạt được đại lôi thánh thể năng lực. Ta hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa dùng cái này đến để thăng tu vi của ta. Hôm nay, ta liền mượn nhờ lôi đỉnh chi lực này đến trùng kích biết mai táng cảnh đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, như hóa đá mượn dạng, hấp thu giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Bởi vì hắn thôn vệ bản kia lôi đỉnh bóng, dẫn đến đế mai không hết lôi đỉnh hướng phía trên người hắn hạ xuống tới, như mưa to vùng vãi xuống tới. Vâng. Tiếp theo dày đặc lôi đỉnh từ trên bầu trời hạ xuống tới, toàn bộ hẻm núi tựa như thế giới tận thế giống như hắc ám. Bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ bị rơi xuống lôi đỉnh đánh cho vỡ nát, lấy Diệp Khinh Vân làm trung tâm phương viên vài dặm bị lôi kiếp tẩy lễ thành một mảnh đất trống. Tương đạo lôi đỉnh gào thét hạ xuống, kinh khủng dị thường, nhưng vô luận lôi đỉnh như thế nào rơi xuống đều không thể đem Diệp Khinh Vân chém thành cho bụi. Tương phản, Diệp Khinh Vân còn tại hấp thu lôi đỉnh chi lực, bất quá, tại ngoại giới người xem ra, hắn phảng phất hóa đá mượn dạng, trên thân không có chút nào khí tức. Đây chính là cổ man thần thể chỗ biến thái. Nhìn từ đằng xa đi, đã nhìn thấy trong hư không lôi vân dày đặc, từng đạo như là cột nước giống như lôi đỉnh cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân trên thân hạ xuống tới. Từ Diệp Khinh Vân trong thất khiếu chui vào, Diệp Khinh Vân thất khiếu đều tỏa ra sáng chói lôi đỉnh chi quang. Lôi quang đem Diệp Khinh Vân toàn thân bao phủ, ngoài thân thể của hắn hết thảy sự vật đều bị lôi quang nổ vỡ nát. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chém giết. "Lý tiểu thư, ta khuyên ngươi hay là không cần chạy trốn, ngoan ngoãn cùng chúng ta về U Cốc đi." "Đúng vậy à, chúng ta U Cốc thánh tử thích ngươi, ngươi hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, cùng chúng ta thánh tử thành hôn. Vinh hoa phú quý, thượng chi không hết." Phía trước hẻm núi chỗ, có một chỗ rừng rậm. Giờ phút này, một chi đến từ U Cốc đội ngũ chính hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, bọn hắn đi theo phía trước hai đạo bóng hình xinh đẹp. Ta nhổ vào. "Vinh hoa phú quý, tiểu thư nhà ta không có thèm. Tiểu thư nhà ta tuyệt sẽ không gả cho không thích người." Một bóng người xinh đẹp đi sát đằng sau lấy cái kia đạo dáng người cực kỳ thon thả nữ tử hậu phương, nàng là nữ tử nha hoàn, tựa như nhẹ nhàng tinh linh tại trùng điệp chạc cây ở giữa nhanh chóng bay bọn. "Hắc hắc, tiểu nữ, đợi lát nữa ta bắt lại ngươi, liền để anh em mấy cái nếm thức ăn rồi đi." Sau lưng, một vị đến từ U Cốc võ giả mặt mũi tràn đầy cười tà, ánh mắt lửa nóng không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm phía trước nha hoàn kia trên thân. Tuy nói đứng tại nha hoàn trước người bóng người xinh xắn kia càng thêm mê người, chim sa cá lặn, hoa nhường mệt thẹn, nhưng hắn cũng không dám đem tà niệm đánh vào trên thân người kia, bởi vì hắn biết người kia là thuộc về hắn chủ tử. "Vô sỉ!" Nha hoàn nghe nói như thế, nhịn không được mắng một tiếng. "Tiểu thư, lần này nên làm cái gì?" Ở vào trước người nàng là một vị dung mạo không gì sánh được đẹp đẽ nữ tử. Thiếu nữ như hoa lan trong cốc vắng bình thường, khí chất xuất trần, một thân áo tím mờ bền, không nói ra được linh động cũng phiêu dật. Chỉ là gương mặt xinh đẹp của nàng có chút ngưng trọng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại hẻm núi phía trên tụ tập đại lượng lôi vân, còn lại trên địa phương không thì là xanh thẳm, tầng tầng mây trắng. Trước mắt một màn này cực kỳ quỷ dị. Thiếu nữ hướng phía trước xem xét, liền phát hiện một bóng người như hóa đá giống như khoanh chân ngồi. Phía trên lôi vân rơi xuống vô số đạo lôi đỉnh, hướng phía thanh niên không ngừng mà đánh tới, có thể tùy ý lôi đỉnh như thế nào đánh, thanh niên thân thể giống như trong biển rộng bản thạch mở dạng, không nhúc nhích tí nào. Giá hỏa này sống hay chết? Sau lưng nha hoàn tò mò hỏi. Giờ phút này, các nàng vừa vặn đi tới Diệp Khinh Vân bên người. Mà lúc này, sau lưng đến từ U Cốc 10 vị võ giả đã là ùn ùn kéo đến, đem ba người vây quanh ở cùng nhau. Bọn hắn không dám đến gần. "Ở đâu ra tiểu tử? Tiểu tử này chết đi, có thể tiếp nhận cuồng bạo như vậy lôi đỉnh, nhục thể của hắn cường đại đến mức nào? Nếu là tử thi, ngược lại là có thể luyện chế thành tà thi đến." "Không sai, mãnh liệt như vậy nhục thân, nếu là có thể luyện chế thành tà thi, vì ta U Cốc hiệu mệnh, há không quá trá?" U Cốc võ giả nhao nhao đem ánh mắt đưa lên ở phía trước ngồi xếp bằng Diệp Khinh Vân trên thân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tham lam chi quang, ma quyền sát trưởng, lộ ra một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Chương 2711 ta là muốn mạng ngươi người, chương 2711 ta là muốn mạng ngươi người, mời đạo đến từ U Cốc thân ảnh đem hai vị thiếu nữ bao vây lại. Xem ra trong cõi u minh tự có thiên ý, ta Lý Thấm nhất định khó thoát một kiếp. Lý Thấm đôi mắt mở đi, nàng nhìn qua sau lưng nha hoàn, sau đó nhìn về phía trước người, nói ta có thể đi với các ngươi, bất quá, các ngươi muốn thả qua Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết chính là nàng bên người nha hoàn. "Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta bàn điều kiện sao?" Trong đó một vị U Cốc võ giả cười lạnh, hắn đối với Tiểu Tuyết thân thể mềm mại sớm có ý tứ, hắn không thể hiện tại giống như sói đói một dạng nhào về phía Tiểu Tuyết, nếm thức ăn tươi. "Ta là các ngươi tương lai chủ tử nữ nhân, ngươi muốn thật làm như vậy, liền không sợ chủ tử trị tội ngươi?" Lý Thấm nghe nói như thế, lạnh lùng nói, một đôi mắt phượng giang đầy lửa giận chi quang. "Ha ha, ngươi còn không biết chúng ta thánh tử làm người đi. Chúng ta thánh tử hoàn toàn chính xác ưa thích mỹ nữ, nhưng hắn chỉ là đem mỹ nữ xem như phát tiết đồ vật mà thôi. Nữ nhân cùng thủ hạ, hắn sẽ chọn thủ hạ. Cho nên, nói đến đây, vị này trên mặt có vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình đại hán không chút kiêng kỵ đem ánh mắt tham lam đưa lên tại Tiểu Tuyết trên thân, đột nhiên bỏ tới. "A!" Tiểu Tuyết nhìn thấy một màn này, phát ra thét lên thanh âm. "Ngươi gọi a, ngươi làm cho càng lớn tiếng, ta liền càng hưng phấn." Vết sẹo đại hán cười ha ha. Coi như vết sẹo này đại hán tới gần Tiểu Tuyết lúc, đột nhiên, cái kia quanh chân mà ngồi thân ảnh đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi không gì sánh được sắc bén con mắt, chỗ bắn chỗ, không gian đều tại ngưng kết lấy, dị thường đáng sợ. Hai cái đôi mắt giống như lôi quang một dạng, vừa vặn, cái này hai đạo lôi quang bắn vào đến vết sẹo đại hán trong đôi mắt. Lập tức, vết sẹo đại hán toàn bộ đại não ông tắc hưởng, giống như cựu tiêu lôi đỉnh đối với hắn đại não đông nhiên phóng đi, trong nháy mắt, hắn đã mất đi ngắn ngủi suy nghĩ. Một bàn tay trực tiếp chộp tới vết sẹo đại hán chỗ cổ. ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vết sẹo đại hán nghĩ cũng nghĩ không ra cái này giống như hóa đá người sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, thân thể của hắn bị Diệp Khinh Vân nói tới, tương tự, liên tục kêu to lấy, trên mặt hiện ra một vòng mãnh liệt vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát ý chính giống như cơn lốc của tới, làm cho tâm thần của hắn đều là run lên. Ta là muốn mạng ngươi người. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh. Ta lại không giết ngươi, hai nữ nhân này lại cùng ngươi không quan hệ, ngươi vì sao muốn giết ta? Đắc tội ta U Cốc người, ngươi chết không yên lành, vết sẹo đại hán liên tục nói ra. Cái kia chín vị đến từ U Cốc võ giả trong nháy mắt bao quanh Diệp Khinh Vân. Các hạ, ngươi buông tay, chúng ta đối với ngươi không có hại ý, trong đó một vị dáng người gầy yếu võ giả mở miệng nói, sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói bậy. Tiểu Tuyết nghe nói như thế, máng, ngươi mới vừa rồi còn nghĩ đến đem người ta luyện chế thành tà thi. Gầy yếu võ giả nghe nói như thế, sắc mặt tại chỗ trầm xuống. Chết. Diệp Khinh Vân lời nhắc cùng những người này nói nhảm, tay phải hung hăng dùng sức, tại chỗ liền bặm gãy người này cổ. Ngươi bọn hắn muốn chết, cử động của hắn trong nháy mắt đưa tới bốn phía U Cốc võ giả nổi giận, chín vị võ giả cùng nhau xuất động, đối với Diệp Khinh Vân ra tay đánh nhau. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn chân phải hướng phía trước đạp mạnh, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thanh phong biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa chính là đi tới một vị võ giả trước mặt, sau đó tay phải thành quyền, một quyền hướng phía lồng ngực của đối phương hung hăng đập tới. Vị võ giả kia lấy quyền ngăn cản, nhưng hắn lực quyền căn bản cũng không như Diệp Khinh Vân một phần ngàn, toàn bộ tay phải bị đánh nát, thân thể lui ra phía sau mấy bước, miệng phun máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Lý Thấm cùng Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt hy vọng ánh rạng đông. Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi đã tăng lên tới biết mai táng cảnh lưỡng trọng, chính là trên tinh cầu này người tu vi cao nhất. Những này U Cốc võ giả như thế nào lại có thể là đối thủ của hắn? Không đến một lát, còn lại 8 người toàn bộ ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đa tạ ân công cứu giúp. Lý Thấm không gì sánh được cảm kích nói ra. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thấm đôi mắt lấp lóe, mắt thấy Diệp Khinh Vân quay người rời đi, nàng tranh thủ thời gian chạy tới, hỏi, không chỉ ân công có thể hay không sẽ giúp tiểu nữ tử một việc. Đại ca của ta bây giờ bị U Cốc người bao quanh. Cầu ân công giúp ta. Không sao. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói mang ta đi đi. Tốt. Lý Thấm liên tục cảm kích, mang theo Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Trong rừng cây rậm rạp, cây rừng che trời, che đậy kiêu dương. Hai đội nhân mã đang kịch liệt chiến đấu. Một phương đến từ U Cốc, một phương khác đến từ Lý gia. U Cốc võ giả từng cái long tinh hổ mãnh, khí huyết dồi dào, lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cường đại. Một vị đến từ U Cốc khôi ngô võ giả mặt mũi tràn đầy lạnh ý, ngạo nghễ mà nhìn xem phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, đem lôi kiếp chi địa lối vào nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Muội muội của ngươi đều đã là ta thánh chủ nữ nhân, chúng ta đều là thân gia. Nhanh lên đem lôi kiếp chi địa lối vào nói cho chúng ta biết. Một đám tạp toái, ai hắn sao cùng các ngươi là thân gia? Đừng nói đời này không thể nào, kiếp sau đều khó có khả năng. Bị U Cốc võ giả vây quanh trong đám người, một vị mặc áo bào màu đỏ, cầm trong tay một lang nha động thanh niên lạnh lùng nói, trong hai mắt cách ra khinh thường cùng xem thường chi ý, lao thử ta một cây lang nha động đập chết các ngươi những tạp toái này. Nói đi, trong tay hắn lang nha động tại chỗ là huy vũ đứng lên, trong nháy mắt, trên cây vậy ngưng tụ ra ba đám cuồng bạo vòng xoáy. Ba đám vòng xoáy hướng phía trước hung hăng đập tới. Hừ. Vị kia U Cốc võ giả hừ lạnh một tiếng, tay hắn nắm lấy một thanh huyết sắc chiến đao, không chút do dự hướng phía trước vùng vậy mà đi. Khi huyết sắc chiến đao cùng lang nha động rất nhanh đụng vào nhau, chói hai tiếng va chạm giống như hồng trung đại lư một dạng. Một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Bốn phía cỏ cây, nham thạch chờ chút vỡ vụn ra. Phốc. Thanh niên một chiêu này răng sói ba bổng hiệu quả không tệ, chiêu thức hung mãnh, như cuồng phong bạo vũ một dạng, đem địch nhân đánh lui được sau năm bước. Vị kia U Cốc võ giả thân hình rung động mạnh, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tạp toái, chết. Thanh niên mặc hồng bào nhất cổ tác khí, lại lần nữa cầm lang nha động, hướng phía U Cốc võ giả nhanh chóng đánh tới. Sao, gia hỏa này cũng quá cường đại đi. U Cốc võ giả nhìn thấy một màn này, nuốt nước miếng một cái, bản năng dùng huyết sắc chiến đao đến chống cự. Ầm vang. Lần này, thân hình của hắn trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Còn không chết, lại đến. Ăn lão tử thứ ba động. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vượt qua đến, có thể cái này một bước, bỗng nhiên vũng bùn thổ nhưỡng bỗng nhiên nổ tung. Từ đó bắn ra vô số đạo lợi kiếm, thẳng hướng thanh niên mà đi. Mẹ nó, chơi lừa gạt, thanh niên nhìn thấy một màn này, diện mục dữ tợn, tràn đầy tức giận mắng, hèn hạ. Chương 2712 lôi kiếp chi địa cửa vào chương 2712 lôi kiếp chi địa cửa vào hèn hạ. Thanh niên mặc hồng bào phản ứng rất nhanh, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trên mà đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người hóa thành thanh phong, gào thét mà đến, tay phải nâng lên, trực tiếp nhắm ngay thanh niên mặc hồng bào đập mà đi. Thanh niên mặc hồng bào phản ứng không kịp, nhận chiêu này sau, toàn bộ thân hình như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, vừa bạn rơi vào Diệp Khinh Vân dưới chân. Đại ca, Lý Thấm nhìn thấy một màn này, không gì sánh được lo âu. Tiểu muội, ngươi không sao, quá tốt rồi. Nhìn thấy Lý Thấm bình an vô sự mà đến, thanh niên mặc hồng bào kích động kêu lên. Tiểu muội, ngươi chờ một lát, chờ ta đem những tạp toái này từng cái giết chết lại cùng ngươi trò chuyện với nhau. Thanh niên mặc hồng bào lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, nặng nề mà nói ra. Đại ca, ngươi thương thế không nhẹ, hay là để ân công ra tay đi. Lý Thấm khuyên. Chính là hắn cứu được ngươi đi. Thanh niên mặc hồng bào nhìn về phía Diệp Khinh Vân, liên tục cảm kích. Đa tạ vị công tử này đã cứu ta muội muội. Bất quá, đối phó những người này cũng không nhọc đến phiền công tử ra tay, một mình ta cũng đủ để xử lý những tạp phái này. Thanh niên mặc hồng bào đứng dậy, khoát tay áo, một mặt tự tin, hắn long hành hổ bộ hướng lấy phía trước đi đến, trên người áo bào bay phất phới, tự tin vô cùng nói ra, tiểu muội, công tử, các ngươi liền đứng đấy nhìn ta là như thế nào đem những tạp phái này từng cái chém giết, chờ ta khải hoàn trở về đi. Ha 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 ha. Thanh niên mặc hồng bào cười to vài tiếng, trên mặt có như mê tự tin, sau một khắc, hắn thẳng hướng phía trước bắn tới, tốc độ rất nhanh, giống như một đạo thiểm điện, rất có khế đạo đại tướng phong cách, giống như thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Có ai có thể coi ta bá đạo chi khí? Xem ra không cần ta xuất thủ. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, cảm nhận được thanh niên mặc hồng bào tự tin, âm thầm gật đầu, cảm thấy thanh niên mặc hồng bào phi thường đáng tin cậy. Đáng tiếc đầu vừa định lên, lúc này, phía trước truyền đến một đạo thảm thảm hề hề tiếng kêu thảm thiết. Công tử, cứu ta! Cứu ta a! Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt tại chỗ trở nên cứng ngắc lại xuống tới, ngẩng đầu, liền phát hiện không biết lúc nào thanh niên mặc hồng bào rơi vào đến địch nhân trong cả bẫy. Hắn khỏe mắt co quắp một trận, sạm mặt lại. Công tử, mau cứu ca ca ta! Lý Thâm sốt ruột hô. Diệp Kinh Âm không còn gì để nói, bất quá, hắn hay là quả quyết xuất thủ, hướng phía trước bước ra một bước, một lát chính là đi tới một vị u cốc võ giả trước mặt, đại thủ hướng phía đối phương đỉnh đầu vỗ tới. Vâng! Vị kia u cốc võ giả nhìn qua rơi vào đến bẫy dập thanh niên mặc hồng bào, một mặt cười ngây ngô, căn bản là phản ứng không kịp, toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị Diệp Kinh Vân một trường bổ nát. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta u cốc người, ngươi có phải hay không chẳng sống? Từng cái u cốc võ giả cùng nhau bao quanh Diệp Kinh Vân, ánh mắt lợi hại nhao nhao rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân, nhắm người mà phệ. Đã giết thì đã giết, các ngươi nếu là không muốn chết, mau từ trong tầm mắt của ta biến mất. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Đừng tưởng rằng giết chúng ta u cốc một người liền vô địch thiên hạ, người kia bất quá là trong chúng ta thực lực kém nhất một vị u cốc võ giả. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được yết hầu truyền đến một cô ý nghĩ ngọt ngào, ngay sau đó chỗ cổ nhiều hơn một đường vòng cung, máu tươi như suối nước giống như chảy xuống, căn bản là ngăn không được. Cái thứ hai, còn có ai? Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nhìn về phía bốn phía u cốc võ giả, lạnh nhạt mở miệng nói. Chết. Còn lại u cốc võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ, rút ra sáng loáng lợi kiếm, hướng phía Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi. Bất quá, những người này tu vi đều không có đạt tới biết mai táng cảnh bên trong. Diệp Kinh Vân chặn đánh giết những người này quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, một chỉ chính là một cái đầu người. Không đến một lát, bốn phía u cốc võ giả không có thừa bao nhiêu cái. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, cùng nuốt nước miếng, người trước mắt quá mức đáng sợ. Hẳn là ngươi. Ngươi là biết mai táng cảnh cấp bậc cường giả, có người rốt cục phát hiện không đúng, trong bọn họ có không ít người tu vi đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng, có thể đối mặt Diệp Kinh Vân, vẫn như cũng là không có chút nào phản kháng. Thủ đoạn của đối phương vô cùng đơn giản cũng rất có hiệu quả. Một chỉ liền có thể mang đi một người tính mệnh. Đáp đúng. Đưa ngươi một cái ban thưởng. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, thân hình run lên, xuất hiện tại cái kia thân người trước, vỗ tới một trường. Vâng. Cả người trực tiếp bạo tạc, máu thịt bé bét. Đem những này u cốc người giải quyết hết sau, Diệp Kinh Vân đi tới thanh niên mặc hồng bào trước mặt, đưa cho một viên đan dược. Thanh niên mặc hồng bào cũng không khách khí, đem đan dược sau khi phục dụng, sắc mặt không còn tái nhợt, hắn không gì sánh được cảm kích nhìn về phía Diệp Kinh Vân, liên tục nói ra, đa tạ ân công, đa tạ ân công. Ân công, ngươi có muốn hay không biết lôi kiếp chi địa lối vào? Để tỏ lòng cảm kích, ta nguyện ý đem lôi kiếp chi địa lối vào nói cho ngươi. Lý Mộc Lang mở miệng nói. A, lôi kiếp chi địa lối vào? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Ân công, ngươi không biết sao? Lôi kiếp liền giấu ở chúng ta táng địa trong tinh cầu, lôi kiếp có rất nhiều cửa vào, mỗi một cái cửa vào nguy hiểm hệ số cũng không giống nhau, chúng ta Lý gia liền có một chỗ lôi kiếp lối vào. Chúng ta Lý gia cao tầng ra một phản đồ, hắn đem việc này nói cho U Cốc người, lúc này mới gây nên U Cốc võ giả truy sát. Chúng ta Lý gia lôi kiếp cửa vào nguy hiểm hệ số là thấp nhất. Chắc hẳn Ân công cũng muốn lấy được lôi kiếp, ngược lại là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ về Lý gia. Lý Mộc Lang mở miệng nói, đôi mắt lóe lên một cái. Đúng vậy a, Ân công, không bằng các ngươi cùng ta cùng đi đi. Lý Thâm cũng là nói. Tại sao muốn đem bí mật này nói cho ta biết? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Chúng ta Lý gia đã là đi lên xuống dốc, chỉ cầu Ân công có thể bảo hộ chúng ta Lý gia. Lý Mộc Lang nặng nề mà mở miệng nói. Tốt. Nếu ta thật có thể đạt được lôi kiếp, các ngươi Lý gia sẽ đạt được ta che chở. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là muốn đạt được lôi kiếp. Ân công, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Mộc Lang mở miệng nói. Một đoàn người nhanh chóng hướng phía Lý gia mà đi. Dựa theo Lý Mộc Lang tới nói, bây giờ Lý gia đã bị U Cốc võ giả bà chiếm. Ước chừng nửa ngày thời gian, tại Lý Mộc Lang dẫn đầu xuống, Diệp Kinh Vân rốt cục đi tới Lý gia bên trong. Giờ phút này, không ít cường giả đứng tại Lý gia trên mái hiên, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Giết trở về, biết được Diệp Kinh Vân tu vi đã ở biết mai táng cảnh sau, Lý Mộc Lang tự tin phóng đại, xuất lĩnh Lý gia đám người giết đi vào. Lập tức, tiếng chém giết đột nhiên vang lên. Diệp Kinh Vân giải quyết mạnh nhất mấy người sau, liền xuất hiện ở Lý gia một tòa to lớn trong lầu các. Nơi này chính là lôi kiếp chi địa cái nào đó cửa vào sao? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đột nhiên, tại cái kia trong lầu các xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh, hắn ngạo nghễ đứng đấy. Chương 2713 Tu La Chi Công, chương 2713 Tu La Chi Công lớn mật, nơi này là ta U Cốc chi địa. Một đạo thanh âm nổi giận đột nhiên vang lên, thanh âm rơi xuống, trên đường chân trời, lập tức bay tới một đạo thiếu niên mặc hắc bào. Người này áo đen, tóc đen, mắt đen, làn da lại đặc biệt trắng nõn sạch sẽ. Tại trang phục màu đen của hắn bên trên còn dính nhuộm máu tươi, tay phải mang theo một cái đầu người, liếm môi một cái, trực tiếp đem đấm máu đầu người ném cho Diệp Khinh Vân, ở trên người hắn còn mang theo nồng đậm khí tà ác. Người này vừa xuất hiện, lập tức âm phong trận trận. Lý Mộc Lang huynh muội hai đuổi tới nơi đây, cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia đấm máu đầu người, trực tiếp khóc ồ lên, "Cha, người đã chết chính là Lý gia gia chủ." "A, hai người các ngươi huynh muội vậy mà có thể xuất hiện ở chỗ này. Nói như vậy, người của ta đều đã chết." Thiếu niên mặc hắc bào ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, mái tóc đen dài theo gió tung bay lấy, hắn chân phải hướng phía gạch ngói vụn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là một thanh lợi kiếm một dạng liền xông ra ngoài, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, cả người trên thân mang theo cái thế khí phách, lộ ra mấy phần âm lãnh ý vị. Vô số người kinh hãi, run lẩy bẩy. Thiếu niên mặc hắc bào chính là U Cốc Thánh Tử, người này có được tu La chi thể, tu luyện chính là tu La chi công. Công pháp này tu luyện, người sẽ trở nên cực độ tàn nhẫn, thị sát, thị huyết, khiêu chiến. Những năm gần đây, chết tại thiếu niên mặc hắc bào trong tay võ giả vô số kể. Không ít người tại đối mặt hắn đều sẽ cảm giác được toàn thân băng hàn. Đây là một cái ma đầu, một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Phía dưới Lý gia đám người tâm thần cùng nhau run lên, không dám cùng thiếu niên mặc hắc bào đối mặt, cho dù là một chút. Đương nhiên, Diệp Kinh Vân ngoại trừ, giết người của ta, các ngươi toàn diện phải chết. Thiếu niên mặc hắc bào lãnh không nói, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, cực kỳ tiêu tán, trên người hắn khí chất âm trầm, bên khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười nhìn qua đều giống như ác ma mở dạng. Một đôi mắt đen nhánh bên trong bùng lên lấy trận trận hàn quang đến, chỗ bắn chỗ, không gian đều đọc lại không ít. Hắn hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt lợi hại trực tiếp ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt, duy chỉ có người này dám nhìn thẳng hắn. Lá gan cũng quá lớn đi, ngươi cũng xứng cùng ta nhìn thẳng. Thiếu niên mặc hắc bào lạnh lùng mở miệng nói, đôi mắt tinh quang bùng lên lấy. Một con run rế mà thôi, ta vì sao không dám nhìn thẳng? Diệp Khinh Vân lạnh lùng đáp lại nói, người khác sợ tối bào thiếu niên, nhưng hắn không chút nào sợ. Ha 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 ha. Thiếu niên mặc hắc bào nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười, nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói ngươi sinh là sâu kiến, lại nói người khác là sâu kiến, đơn giản cuồng vọng tự đại, người giống như ngươi, ta mỗi ngày có thể giết 1000 cái. Mà cái này 1000 con sâu kiến đều như ngươi cuồng vọng như vậy, nhưng cuối cùng còn không phải trở thành dưới kiếm của ta hồn. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu, luôn có như vậy một số người, liền so người khác mạnh lên một chút, liền tự cho là đúng, cho là tất cả mọi người là sâu kiến, thật tình không biết mình mới là chân chính sâu kiến. Ngươi căn bản không biết hiện tại nói chuyện cùng ngươi người là ai. Hắn đứng chắc tay, khí chất trên người bình thản, có thể sau một khắc, khí chất đột nhiên biến đổi, như phong vân biến sắc một dạng, trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa sát khí từ hắn trên người như núi như biển giống như địa bạo phát ra tới, quét sạch giữa cả thiên địa. Có sát khí. Ha ha ha, cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, thiếu niên mặc hắc bào chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười ha ha vài tiếng, trên mặt đều là hiện ra vẻ khinh thường, dạng như vậy phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân, ta giết người so ngươi nếm qua cơm còn nhiều hơn. Như thế nào sát khí, ta liền để ngươi xem một chút như thế nào sát khí. Cái này thiếu niên mặc hắc bào cuồng vọng không gì sánh được, căn bản cũng không có đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức một cỗ kinh thiên sát khí bạo phát đi ra. Thiếu niên cặp kia thâm thúy con ngươi đen nhánh mang tới vô tận huyết sắc, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nặng nề vừa hô, "Tu La chi công." Trực tiếp vận chuyển công pháp, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm ngàn mét chi địa hóa thành quần quần luyện ngục, bốn phía vậy mà toát ra tiếng kêu thê thảm đến, sương mù màu máu không giải thích được xuất hiện. Đây cũng là Tu La chi công. Ngươi thấy sương mù màu máu này bên trong đầu người sao? Những người này đều đắc tội ta, chém giết sau bị ta luyện hóa thành huyết quỷ. Ngươi rất vinh hạnh, bởi vì ngươi sẽ trở thành ta 13.580 con huyết quỷ. Thiếu niên mặc hắc bảo liếm môi một cái, nhìn về phía Diệp Khinh Vân liền như là nhìn xem một con run rế. Theo hắn thi triển Tu La chi công, Lý gia không ít người cảm nhận được sau, sắc mặt đều là biến đổi, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Nhưng Diệp Khinh Vân sắc mặt lại bảo trì bình tĩnh, từng bước đi lên. Bốn phía huyết quỷ hướng phía hắn tới gần, dương nhanh muốn bước. Diệp công tử, coi chừng. Lý Thấm Hô, nàng biết rõ thiếu niên mặc hắc bảo lợi hại, đối phương đem Tu La chi công tu luyện được trình độ lô hỏa thuần thanh. Lan. Khi từng cái huyết quỷ sẽ phải tới gần Diệp Khinh Vân lúc, người sau lạnh lùng phun ra một chữ đến. Nhẹ nhàng nói ra, nương theo lấy chữ này rơi xuống, trong lúc nhất thời, những cái kia huyết quỷ liền như là gặp được khắc tinh mở dạng, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Một màn trước mắt để người của Lý gia nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt. Diệp Khinh Vân đi vào, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiếu niên mặc hắc bào, lạnh lùng nói, "Tu La chi công sao? Không gì hơn cái này, ngươi để cho ta kiến thức sát khí bất quá cũng như vậy, sau đó, liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính sát khí đi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, thiếu niên mặc hắc bào vụt lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Vâng." Diệp Khinh Vân chân phải bước đi, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước rơi xuống, lập tức ở trên người hắn dâng lên một cỗ sát khí, cực kỳ hoảng sợ sát khí, giống như thực chất giống như sát khí, giống như như cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, khiến cho cả mảnh thiên đô đọc lại xuống tới. Vô tận sát khí làm cho những cái kia huyết quỷ nhao nhao tan thành mây khói. Cỗ sát khí kia làm cho thiếu niên mặc hắc bào liên tục biến sắc, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, miệng đều mở đến thật to, trong miệng càng không ngừng nói, "Không có khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Ngươi vừa rồi cái kia không gọi sát khí, đây chẳng qua là khí. Như thế nào sát khí, đây cũng là sát khí." Diệp Khinh Vân lãnh cốc nói, nâng tay phải lên, chỉ kiếm chỗ ngưng tụ sát khí, thời gian dần qua trở nên nồng nặc đứng lên, giống như cơn lốc điên cuồng cuốn sạch lấy, hắn hướng phía trước một chỉ. Do sát khí tạo thành gió lốc gào thét mà đến, giống như đem không gian bốn phía cho thổi tan, rơi thẳng tại thiếu niên mặc hắc bào chỗ trán. Thiếu niên mặc hắc bào hữu tâm ngăn cản, có thể cái kia đạo sát khí thật là kinh người, làm cho người giận sôi, cuối cùng, một chỉ kia rơi vào trên trán của hắn. Một đạo huyết sắc ngón cái kích cỡ tương đương cửa hàng rõ ràng nổi lên, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Thiếu niên mặc hắc bào đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, sau một khắc, đã mất đi trọng tâm thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Chương 2714 lôi kiếp mở ra, chương 2714 lôi kiếp mở ra bá. 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 Từng đạo sát khí như là kiếm mang giống như đâm vào thanh niên trên thân, khủng bố như vậy. Thanh niên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn hưu tâm tránh né, có thể cái kia đạo sát khí lợi kiếm thực sự quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không được. Không. Thanh niên phát ra từng tiếng gầm thét, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng động. Hắn thân là ưu cốc thánh tử, từ trước đến nay không coi ai ra gì, cao ngạo tự đại, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, có thể đối mặt Diệp Khinh Vân, trong lòng của hắn xuất hiện nồng đậm cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này, lúc trước hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. A. Sát khí lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hắn thống khổ kêu, trên thân chảy xuôi máu tươi, ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện hình ảnh. Núi hình như có đống thi cốt tích mà thành, phía trên ngạo nghệ đứng đấy một vị thanh niên, giống như một tôn tu la địa ngục một dạng. Như thế nào tu la, đây mới thật sự là tu la. Phốc. Hắn cười thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, mắt tối sầm lại, một đạo sát khí lợi kiếm đã là đâm xuyên qua trái tim của hắn, mang đi tính mạng của hắn. Toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều võ giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh đến. Lý Thẩm Minh muội chạy tới, cảm kích Diệp Khinh Vân, đồng thời hai người lại lâm vào đến trong bi thương. Ưu cấp thánh tử là chết, nhưng là phụ thân của bọn hắn cũng đã chết, người chết không có khả năng phục sinh. Người chết không có khả năng phục sinh, bớt đau buồn đi. Diệp Khinh Vân an an ủi đạo. Lý Thẩm nhẹ gật đầu, nói Diệp công tử, lôi kiếp kia chi địa lối vào ngay tại lầu các này phía trên, hẳn là qua mấy ngày sẽ mở ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tỉ mỉ tu luyện. Người của Lý gia thì là tại cửa phủ hai bên dán lên tăng liên, bày ra mấy chục đạo vòng hoa, cửa ra vào đã phủ thêm lụa trắng, đèn lồng trắng. Trong linh đường, lấy Lý Thẩm người cầm đầu đều đầy mặt ảm đạm túc trực bên linh cứu. Trong linh đường người, khóc sướt mướt. Một ngày này, hơn 10 đạo thân ảnh màu đen cấp tốc lướt đến, rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh bên trong mặc phân hai phái, một phái tất cả đều là hắc bào, mặt khác một phái tất cả đều là áo bào tím. Tổng cộng 12 người, mỗi một người tu vi đều chí ít tại biết mai táng cảnh nhất trọng bên trong. Bọn hắn tới đây mục đích rất đơn giản, thông qua lôi kiếp chi trận. Những người này đến cũng là đưa tới Lý Khuynh đám người chú ý người đến người nào. Người của Lý gia quá lớn. Ta là tới từ lôi môn người. Hôm nay đến đây, chỉ vì thông qua lôi kiếp chi trận, nhìn không cần ngăn cản, bằng không hậu quả tự phụ, một vị người mặc hắc bào trung niên nhân lang lãng mở miệng nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Ta là tới từ lôi thiên đình người, đồng dạng, tới đây mục đích là thông qua lôi kiếp chi trận, một vị người mặc áo bào tím trung niên nhân nặng nề nói, mặc dù chưa hề nói uy hiếp lời nói, có thể một đôi trong mắt lại sắc bén không gì sánh được, tựa như lưỡi dao mở dạng, người phía dưới đều không dám nhìn chi. Lôi môn, lôi thiên đình đều là thuộc về lôi thiên môn phân bộ thế lực, mà lôi thiên môn thế nhưng là thần đế giới vực thập đại thế lực đỉnh tiêm một trong, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Một vị người của Lý gia chạy đến Lý Mộc Lang bên người, trên mặt nghiêm trọng. Ta biết. Lý Mộc Lang nhẹ gật đầu, hắn đắm chìm tại trong bi thương, đã không muốn để ý tới ngoại sự, khoát tay áo, nói các ngươi tự tiện đi. Lý Thẩm một thân bạch hiếu, cho người ta một loại thống khổ xinh đẹp cảm giác, nàng đồng dạng không muốn để ý tới ngoại sự. Trên mặt lăn xuống lấy giọt nước mắt, trong mắt điềm đạm đáng yêu. Ân, tốt có khí chất muội tử. Đúng lúc này, từ người mặc tử bào trong đám chậm chậm đi ra một bóng người. Cô đương, ta tên Lôi Mục, ngươi nguyện ý trở thành nha hoàn của ta? Trong tay người này cầm một cái quạt xếp, nhìn phong độ nhẹ nhàng, thần sắc mang theo một tia tiêu căng. Lôi Mục. Thế nhưng là biết mai táng bảng thứ 190 tên Lôi Mục. Gia hỏa này thế nhưng là Lôi Thiên Đình đệ tử thiên tài. Người của Lý gia liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt dâng lên rung động chi quang. Thần đế giới vực đem biết mai táng cảnh cấp bậc võ giả tiến hành xếp hạng, này xếp hạng còn gọi là biết mai táng bảng. Nên bảng chỉ có 200 cái danh lệch. Muốn đi vào bảng này, cần thỏa mãn hai cái điều kiện, thứ nhất, thực lực tuyệt đối, năm thứ hai kỵ không được vượt qua 40 tuổi. Đương nhiên, thần đế trong giới vực trừ có biết mai táng bảng còn có niết bàn bảng, đồng dạng, niết bàn bảng cũng chỉ có 200 cái danh lệch. Trước mắt vị này Lôi Mục, tuổi còn trẻ, liền đứng hàng biết mai táng bảng thứ 190 tên, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hắn coi trọng Lý Thẩm, trực tiếp mở miệng để người sau trở thành nha hoàn của hắn, không có cơ cầu, không có uy hiếp. Bởi vì hắn tin tưởng Lý Thẩm sẽ không cự tuyệt hắn, là nữ tử cũng sẽ không cự tuyệt hắn, cho dù là cùng hắn lên giường. Chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Đa tạ công tử coi trọng ta, bất quá, tiểu nữ tử muốn giữ đạo hiếu 5 năm. Lý Thẩm mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, dù sao người trước mắt chính là đứng hàng biết mai táng bảng thứ 190 tên. 5 năm. 5 năm cũng quá dài đi. Lôi Mục hơi nhướng mày, cũng không biết hắn là thật nghe không được Lý Thẩm lời nói, vẫn giả bộ nghe không hiểu Lý Thẩm lời nói. Nàng ý tứ là không muốn trở thành nha hoàn của ngươi, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Đúng lúc này, sau lưng chậm chậm đi tới một người. Diệp công tử gặp Diệp Khinh Vân đi ra, Lý Thẩm sắc mặt biến đến kích động. Nhìn thấy kích động như thế Lý Thẩm, Lôi Mục kiếm mi nhíu nhíu một cái. Ngươi là cái nào một cái dễ hành? Lôi Mục kiếm mi chọn lấy bảy một cái. Liên quan đến cái lông nhà ngươi. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Ngươi? Lôi Mục cương muốn xuất thủ, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Lôi Mục, thu tay lại. Đó là một vị lão giả mặc áo bào tím, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra, không nên quên ngươi tới đây mục đích là cái gì. Lôi kiếp chi địa liền muốn mở ra. Thanh âm vừa dứt bên dưới, chỉ gặp tại cách đó không xa trên lầu các đống nhiên tách ra một đạo sáng chói màu tím chi quang. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện một cái lỗ hổng đến. Mở ra, nhanh chóng đi vào. Lão giả mặc tử bào một tiếng mệnh lệnh, dẫn đầu một người tiến vào lôi kiếp chi địa lối vào. Sau lưng, một đạo lại một đạo thân ảnh vọt thẳng tới. Lôi một hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói quên ngươi không muốn đi vào, không phải vậy, nơi đó chính là nơi chôn thây ngươi. Nói xong lời này, thân hình hắn run lên, cũng là hóa thành một đạo lợi kiếm xông vào đến lôi kiếp chi địa lối vào, thân ảnh thời gian dần qua biến mất không thấy. Diệp công tử, Lý Thấm đi tới, không gì sánh được lo âu nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Không sao. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến bị tử quang chiếu rọi cổng truyền tống, hắn đối với người của Lý gia chắp tay nói, rất hân hạnh được biết mọi người, hữu duyên gặp lại. Nói xong lời này, hắn liền quay người rời đi, hướng phía cái kia phiến tử quang chi môn mà đi, giống như dẫm tại trên cầu thang, động tác nhìn như chậm chạp, có thể trong chớp mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Không biết Diệp công tử có thể hay không đạt được lôi kiếp. Lý Thấm vọng hướng về phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh, tò mò nói ra, lôi kiếp không phải dễ dàng như vậy lấy được, bên người, đại ca nàng nói ra. Chương 2715 thực lực chứng minh, chương 2715 thực lực chứng minh tiến vào lôi kiếp chi địa lối vào, phía trước không gian con đường khắp nơi quạnh hiu, không có một chút xíu thanh âm, quỷ dị không gì sánh được. Diệp Kinh Vân đứng ở trong đó, hắn cũng không có phát hiện lôi môn cùng lôi thiên đình người, hướng phía trước đi đến. Một mình tiến lên, không nhanh không chậm, thời khắc quan sát đến bốn phía hết thảy. Hắn phát hiện bốn phía trên vách đá khắc lấy rất nhiều liên quan tới lôi đình ấn ký. Theo tiến lên, hắn phát hiện trên đất thổ chất rất lỏng mềm, đồng thời, phía trước thỉnh thoảng bay tới từng đợt hàn phong càng ngày càng thấu xương, nơi đây âm khí rất nặng. Một chùm không biết từ chỗ nào tới quang mang chiếu rọi xuống đến, Diệp Kinh Vân cúi đầu xem xét, sắc mặt hãi nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất có rất nhiều xương cốt, những xương cốt này rất quỷ dị, không phải màu trắng, là màu bạc, giống như mang theo lôi đỉnh cuồng bạo chi lực. Cái này khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng nếu lựa chọn con đường này, hắn liền sẽ không quay đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ô, một trận âm phong đánh tới, thổi tới trên người hắn, một trận linh ý chính đánh tới. Ở phía trước có tối sầm động. Giờ phút này, trong lỗ đen đông nhiên tỏa ra sáng chói chói mắt tử quang, tựa như là một tia chớp thác nước gào thét mà đến. Có thể rõ ràng mà trông thấy ở phía trước có vô số đạo lôi đình ác ma đang gầm thét lấy, tại dương nhanh múa bước lấy. Nơi đây bốn phía không đường, chỉ có động này. Diệp Kinh Vân trầm mặt một hồi, mới nện bước chân, hướng phía trong động mà đi. Tiến vào động phủ trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân liền phát hiện chính mình giống như đi tới một mảnh thế giới thần bí bên trong. Phía trên là từng tầng lôi vân, dày đặc không gì sánh được, nổi lên cuồng bạo lôi đình chi lực. Một tia chớp chi quang từ nơi đây một mực liên tiếp đến mặt khác một chỗ, giống như là một cái cầu hình vòm một dạng. Ở phía trước, hơn 10 đạo thân ảnh dục dịch, vô số lôi đình hướng phía bọn hắn thân thể giảm mạnh. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh tùy ý lôi đình rơi xuống, có thể bộ pháp vẫn như cũ hướng phía trước, từ trước tới giờ không ngốc trệ. Lôi đình này ngược lại là cực kỳ cuồng bạo. Chúng ta đều là có được lôi hệ thể chất, cho nên mới có thể thừa nhận được. Võ giả bình thường căn bản là không thông qua được. Lôi một trầm giọng nói, tiến lên lúc, phía trên lôi đình không ngừng mà đáp xuống trên người hắn. Người mang lôi thể hắn, vốn là thông qua hấp thu lôi đình đến rèn luyện lục thể, bởi vậy có thể thừa nhận được. Ân. Tiểu tử kia cũng tiến vào, bên người, đồng bạn của hắn bỗng nhiên quay người thấy được Diệp Khinh Vân, kinh hô một tiếng, thật sự là không biết muốn chết à. Hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân giờ phút này đã làn nện bước chân phải, hướng phía trước đi đến. Hừ, cuồng vọng như vậy, là muốn trả giá thật lớn. Lôi Mục cũng chú ý tới Diệp Khinh Vân, cười nói, hắn thấy Diệp Khinh Vân không có khả năng thân thừa nhận được lôi đỉnh cuồng bạo chi lực. Diệp Khinh Vân hành tẩu tại lôi đỉnh cùng tiểu bên trên, phía trên, một đạo lại một đạo lôi đỉnh hô hấp mà đến, từng cái rơi vào trên người hắn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện gặp nhau xẹt qua. Diệp Khinh Vân nhất cổ tác khí, thẳng hướng phía trước bắn tới, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền siêu việt Lôi Mục bọn người. Lôi Mục nhìn qua đạo này tựa như thiểm điện thân ảnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn Diệp Khinh Vân tiến vào một phương khác trong thế giới. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi tới trong một chỗ hẻm núi. Nơi này chính là lôi kiếp kia chỗ, hắn đôi mắt lấp lóe, tò mò đánh giá bốn phía. Muốn gia nhập chúng ta liền cần chứng minh thực lực của ngươi. Đúng lúc này, bên trong hạp cốc truyền ra quần quần thanh âm, ngữ khí 10 phần kiêu căng, đồng thời mang theo nồng đậm kinh thường. Ân. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thuận thanh âm nhìn lại, liền trông thấy ở phía trên ngạo nghệ đứng đấy một đám người. Người cầm đầu là một vị lão giả, hắn một mặt âm hiểm cười mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng lộ ra không còn che giấu khinh miệt. Tại vị này lão giả đứng phía sau năm người này toàn bộ là gương mặt trẻ tuổi. Có một người niên kỷ chừng 20 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân khí tức tu liễm, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên dưới đánh giá một cái, lộ ra một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Sau một khắc, thân hình hắn động, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, trường kiếm trong tay gào thét mà đến, ở trong không gian tỏa ra, vậy mà không nói hai lời, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân oanh sát mà đến. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, người này không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Kinh khủng kiếm khí ở trong không gian tỏa ra, giống như một đầu viễn cổ cự long gào thét mà đến, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đông nhiên đánh giết mà đến. Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, trên thân hiện ra một cỗ sát ý, lấy kiếm ngăn cản. Ầm vang, Song Vương cấp tốc lùi ra phía sau. Đối phương thân hình xoạt 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 lui về phía sau mấy bước, trên mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, không sai, có thể ngăn cản ta một kiếm. Diệp Khinh Vân sắc mặt trầm xuống, người trước mắt đi lên liền ra sát chiêu, nếu không có hắn vừa rồi phản ứng kịp thời, sợ là bị đối phương một kiếm đâm bị thương. "Chúc mừng ngươi, có tư cách gia nhập chúng ta." Thanh niên ngạo nghễ mở miệng nói. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Đúng lúc này, hậu phương đi ra mấy bóng người, cầm đầu rõ ràng là Lôi Mục. Hắn nhìn thấy Diệp Kinh Vân, vừa tức có giận. Một con run rế vậy mà giẫm trên đầu hắn, quá mức. Bất quá, đúng lúc này, trước đó đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ thanh niên lại lần nữa ra tay, thân hình run lên, thẳng hướng Lôi Mục mà đi. Hưu. Cuồng bạo kiếm khí ở trong hư không lần nữa tỏa ra. Lôi Mục tập trung tinh thần đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, giờ phút này, đụng phải thanh niên đánh lén, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xuất thủ, bất quá, thanh niên kiếm chiêu tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ chốc lát sau, thanh niên kiếm liền tới đến Lôi Mục trước người. Lôi Mục hưu tâm tránh né, làm sao tốc độ không bằng đối phương nhanh, hắn lui về phía sau mấy bước. Không có thực lực, cầm trong tay lợi kiếm thanh niên như vậy lợi bình đạo, sau đó, hắn tiếp tục hướng phía bốn phía võ giả mà đi. Lôi Môn, Lôi Thiên Đỉnh võ giả nhao nhao nhận lấy thanh niên một kiếm. Có không ít người bị thanh niên một kiếm đâm trúng. Lôi Môn, Lôi Thiên Đỉnh người đều là một mặt oán độc nhìn xem thanh niên. Chúng ta là Lôi Thiên Môn dưới cờ võ giả, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, một vị Lôi Môn võ giả hô, thanh âm tràn đầy uy hiếp. Hừ, Lôi Thiên Môn người thì như thế nào? Lôi Thiên Môn người thật là đủ rắc rưởi. Phía trên, lấy lao giả người cầm đầu đều cười nhạo. Lôi Mục sắc mặt chìm xuống một chút, vương bát đạn. Hắn bắt tới, có thể lúc này, thanh niên thần bí kia lại là một kiếm rơi xuống. Oeng. Hoảng sợ kiếm khí làm cho Lôi Mục lui về phía sau mấy bước. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, đôi mắt lóe lên một cái. Ngươi làm sao không đối hắn xuất thủ? Chợt phát hiện Diệp Kinh Vân, Lôi Mục gào thét một tiếng. Ta đã ra tay với hắn, hắn chẳng những ngăn cản ta một kiếm, hơn nữa còn để cho ta lui lại ba bước, đã có tư cách gia nhập chúng ta, cầm trong tay lợi kiếm thanh niên ngạo nghễ mở miệng nói. Hắn ngăn cản ngươi một kiếm, còn để cho ngươi lui về phía sau ba bước. Cái này sao có thể? Lôi Mục nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Chương 2716 thượng cổ lôi sát trận, chương 2716 thượng cổ lôi sát trận không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lôi Mục không ngừng mà nói ra, căn bản cũng không tin Diệp Khinh Vân có thể ngăn cản thanh niên thần bí một kiếm. Thanh niên thần bí hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lôi Mục, lắc đầu, nói ta không giết phế vật hạng người vô năng. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Nơi đây chỉ có 10 người có thể tiến vào trong vùng không gian thần bí kia. Hắn ngạo nghễ mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân lộ ra một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Khó trách lúc trước thanh niên thần bí không giải thích được ra tay với hắn. Hiện tại tính cả chính mình tăng thêm thanh niên người bên kia hết thảy có 7 người, còn có thể có 3 người tiến vào trong không gian thần bí. Để cho người ta buồn cười là Lôi Thiên Đỉnh, Lôi Môn người vậy mà không có một cái nào có thể ngăn cản thanh niên một kiếm. Ta không tin. Cho tới nay, Lôi Mục liền đem Diệp Kinh Vân coi là sâu kiến. Vừa rồi, Diệp Kinh Vân nhanh chóng thông qua Lôi Đỉnh cùng tiểu đã khiến cho hắn mãnh liệt bất mãn, giờ phút này Diệp Kinh Vân lần nữa giẫm trên đầu hắn, cái này khiến hắn càng thêm bất mãn. Lần này, Lôi Mục chủ động xuất kích, gầm nhẹ một tiếng, bước chân bước ra, thân hình liên tục hướng lấy phía trước lướt tới. Lôi Đình Chỉ. Lôi Mục chỉ pháp chính là một môn cao cấp chỉ pháp. Hắn tu luyện chỉ pháp này mấy năm, đã sớm đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, uy lực phi phạm. Bất quá, đây cũng chỉ là đối với nhỏ yếu võ giả mà nói, đối với Diệp Khinh Vân tới nói, chỉ pháp của hắn căn bản cũng không đủ nhịn. Mắt thấy Lôi Mục chỉ pháp gào thét mà đến, Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi, bước ra một bước, đồng dạng là một chiêu chỉ pháp điểm ra ngoài. Phanh. Chỉ pháp đụng vào nhau. Sau một khắc, Lôi Mục thân thể liền như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Cái gì? Cường đại như vậy? Lôi Mục sau lưng võ giả thấy cảnh này, đều trừng to mắt. Không, ta không tin. Lôi Mục đằng một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không tin, lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, vẫn như cũng là một chỉ kia. Có thể kết quả hay là một dạng. Hắn bị Diệp Khinh Vân một chỉ bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Trong mắt của hắn toát ra tràn đầy rung động. Thân là sâu kiến lại không biết chính mình là sâu kiến, thật sự là thật đáng buồn. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn qua nằm dưới đất Lôi Mục, không khách khí chút nào nói ra, chợt nhìn cũng không nhìn Lôi Mục một chút. Bất quá là đứng hàng biết mai táng bảng thứ 190 vị mà thôi, có tư cách gì để hắn nhìn nhiều. Lôi Mục nghe nói như thế, tức giận tới mức nôn máu tươi, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Sau đó, Diệp Kinh Vân gia nhập vào thanh niên thần bí trong đội ngũ. Vị lão giả kia ánh mắt liếc nhìn một vòng, tính toán, không người đến, chỉ chúng ta 7 người thông hướng Lôi Kiếp Chi Địa đi. Ta biết tất cả mọi người là Lôi Ấn mà đến. Tại chúng ta chưa ngăn cản Lôi Kiếp Chi Địa bên trong hay là hòa thuận tốt đi một chút. Nói xong lời này, lão giả hướng phía hẻm núi kia mà đi, tay phải nâng lên, hướng phía trước hẻm núi bỗng nhiên vỗ. 7 người tu vi đều là biết mai táng cảnh lưỡng trọng bên trong. Theo lão giả bàn tay phải vỗ, lập tức thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản bình tĩnh hẻm núi vách đá đột nhiên kịch liệt lắc lư xuống tới, chợt trên vách đá dựng đứng xuất hiện một hùng vĩ cảnh tượng. Sau một lát, vách đá bên trong bắn ra một đạo quang trụ, quang mang chói mắt. Thuận quang mang nhìn lại, liền phát hiện một đầu thông đạo hẹp dài. Mọi người cùng nhau đi vào đi, lão giả tóc bạc mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn Diệp Khinh Vân bọn người. Ở nơi đó có rất nhiều hơn cổ lôi trận, mọi người sau khi tiến vào cần coi chừng. Sau khi nói xong, lão giả tóc bạc thân ảnh khẽ động, thuận cổ sáng thẳng hướng thông đạo mà đi. Ta gọi Phong Lăng, rất hân hạnh được biết ngươi. Vừa rồi đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ thanh niên thần bí xương tên ra, chợt thân hình run lên, liền hướng phía trên mà đi. Diệp Khinh Vân sắc mặt lạnh nhạt, hắn đồng dạng hướng phía trên nhanh chóng mà đi. Theo tiến lên, hắn phát hiện bốn phía sương mù rất đậm, tầm nhìn rõ rất ngắn, chính mình hẳn là ở vào một mảnh thần bí trong sơn cốc. Đột nhiên, trong sơn cốc tách ra sáng chói hào quang màu tím, vô số đạo lôi đỉnh từ trên xuống dưới, điên cuồng hạ xuống lấy. Giống. Một đạo cực kỳ thanh âm vang dội đột ngột vang lên, từ tiền phương truyền đến. Ngay sau đó, đám người liền phát hiện ở phía trước nhiều hơn một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu cùng loại sư tử yêu thú này dài đến 10 mét, lúc này bò lổm nhổm, toàn thân răng đầy lôi đỉnh. Hắn toàn thân đều là bộ lông màu bạc, chỗ cổ có một vòng đồng đậm màu tím tóc mai, hai cái đôi mắt tựa như là hai đạo lôi đỉnh chi cầu mở dạng, cực kỳ khủng bố. Giống. Hắn không ngừng mà ngửa mặt lên trời gầm thét. Diệp Kinh Vân nhìn qua con yêu thú này, sắc mặt chìm xuống một chút, hắn phát hiện yêu thú này trong thân thể có vô số đạo lôi đỉnh phù văn. Thật giống như yêu thú này là do vô số đạo lôi đỉnh phù văn tổ hợp mà thành. Không cần đối với cái này yêu thú xuất thủ. Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói, tránh đi con yêu thú này công kích. Nhưng mà, cái này đã chậm. Vâng, đã có người là đối với yêu thú này điên cuồng xuất thủ, mênh mông năng lượng gào thét mà ra, giống như thủy triều một dạng trực tiếp rơi vào nên yêu thú trên thân. Toàn bộ yêu thú sau đó một khắc thân thể hoàn toàn nổ tung. Con yêu thú này cũng quá rác rời đi, người kia nhún vai, một bộ khinh thường dáng vẻ. Có thể sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Những lôi đỉnh kia phủ văn bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên, hóa thành từng luồng lực lượng khổng lồ hướng phía người kia vành sát tới. Vị võ giả kia hữu tâm tránh né, có thể cái kia đạo năng lượng quá mức cuồng bạo, hắn căn bản là né tránh không được. Sau một khắc, hắn trực tiếp thành một bộ bạch sâm sâm thi thể. Một màn này để cho người ta tê cả da đầu. Tê. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt cũng nhịn không được run rẩy lên. Vừa tiến vào nơi đây liền chết một người. Phía trước đường xá xa xôi, nhưng mà nguy cơ lại càng lúc càng lớn. Lôi đỉnh phù văn đánh giết người này sau, lại lần nữa biến thành vừa rồi con yêu thú kia, ngửa mặt lên trời gầm thét không ngừng. Mọi người đừng lại đối với cái này yêu thú xuất thủ. Diệp Kinh Vân la lớn, lần này không người nào dám lại đối với Lôi Đình yêu thú xuất thủ. Bọn hắn đều tránh né lấy yêu thú, chỉ thủ không công. Lôi Đình yêu thú liên tục gào thét, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Kinh Vân bọn người tiếp tục đi tới, không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện phía trước có một cái cự đại trận pháp. Đây là thượng cổ lôi sát trận, lão giả thấy cảnh này, kinh hãi không gì sánh được, nói làm như thế nào phá giải. Thượng cổ lôi sát trận chính là thập đại sát trận một trong, nếu là vận chuyển liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng địa sát lục xuống dưới, thẳng đến tất cả mọi người tử vong. Ầm ầm. Đương nhiên phía trước đại trận đột nhiên tách ra huyết sắc chi quang, một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập bốn phía. Hoàng bét, thượng cổ lôi sắt trận mở ra, lão giả sắc mặt biến lại biến, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Diệp Kinh Vân cũng nhanh chóng hướng phía sau tối lui, hắn có thể cảm nhận được trong trận pháp kia tràn ngập sát khí mãnh liệt. Một cánh tay đột nhiên từ trong trận pháp xuất hiện, hướng phía một vị võ giả thân thể chụp tới. Vị võ giả kia tốc độ quá chậm, bị bắt lại sau, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Chương 2717.000 vạn quan tài chương 2717.000 vạn quan tài bạch sâm sâm cánh tay trực tiếp chụp vào võ giả cổ. Sau đó trực tiếp bật gãy. Võ giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình rung động mạnh, đầu thoát ly thân thể, rớt xuống. Diệp Kinh Vân bọn người lui ra phía sau mấy bước, thấy cảnh này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đến. Phía trước, thượng cổ lôi sắt trận tỏa ra sáng chói lôi quang đến. Vô số đạo lôi đỉnh chi quang gào thét mà đến. Bùm bùm. Cả vùng đại địa đột nhiên lắc lư một cái, ngay sau đó, liền phát hiện thượng cổ lôi sắt trong trận chui ra vô số bước lên lôi đỉnh đồ vật. Cái này, đây là vật gì? Phía trước, từng đạo lôi đỉnh mặc một bộ áo giáp màu bạc, như sấm người một dạng, lít nha lít nhít. Nhân số rất nhiều, không nhìn thấy cuối cùng, bọn hắn giống như thủy triều một dạng hướng phía Diệp Kinh Vân bọn người mà đi. Lui lại, nhanh chóng lui lại. Diệp Kinh Vân cảm nhận được cái này đạo đạo thân ảnh phát tán đi ra khí tức khủng bố, sắc mặt đại biến, nhanh chóng mở miệng nói. Cái kia từng đạo lôi nhân lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một bóng người, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, một cỗ uy áp hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên mà đi, trong chốc lát, không ít người sắc mặt đều là thay đổi một lần. Giờ phút này, đạo này bị lôi đỉnh răng đầy thân ảnh náo nghệ đứng đấy, ở phía sau hắn có một cánh lôi đỉnh cửa lớn. Tay hắn cầm lôi đỉnh lợi kiếm, ngạo nghễ mở miệng nói, tiếp nhận ta một kiếm, liền có thể tiến vào lôi đỉnh cửa lớn, từ đó rời đi nơi đây. Lấy lão giả người cầm đầu nghe đến lời này, đôi mắt lấp lóe, không biết nên có đi hay là không. Các ngươi không có lựa chọn khác, không chết đi. Đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói. Có người nghe đến lời này, cắn cắn cương nha, sau một khắc, thân hình run lên, thẳng hướng phía trước bàn tới, thưa không ông run lên. Chỉ gặp cái kia đạo lôi nhân cầm trong tay lợi kiếm, sau đó từ trên xuống dưới bỗng nhiên vung đi. Lôi đỉnh to lớn kiếm ảnh gào thét mà đến, trực tiếp rơi xuống. Người kia phản ứng không kịp, không thể thừa nhận lôi đình một kiếm, tại chỗ thân thể bị đánh nát. Thật mạnh. Phong Lăng nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, kiếm đạo của đối phương ở trên hắn. Đúng lúc này, vang lên bên tai một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Phong Lăng ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Diệp Khinh Vân đã là hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía trước bàn tới, ven đường bên trong mang theo đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Khinh Vân cũng không có mang kiếm, tay phải hắn nâng lên, lấy tay hoa kiếm. Mên ngông kiếm ý trong nháy mắt bay ra, một đạo to lớn kiếm ảnh từ trên xuống dưới ầm vang rơi xuống. Chấn nhiếp thiên địa, toàn bộ trên bầu thiên đô phảng phất bị kiếm ý này đánh trúng vỡ nát. Hắn căn bản cũng không có tránh né kiếm ý của đối phương, mà là lấy kiếm ý đối kháng kiếm ý. Thật kinh người kiếm ý. Phong Lăng nhìn thấy một màn này, cảm thán liên tục. Ân. Lôi Nhân tưởng cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ chủ động ra tay với hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Nói đi, trong tay hắn lôi đỉnh chi kiếm thẳng hướng phía trước đâm tới. Trong nháy mắt, bàng bạc kiếm ý giống như cơn lốc gào thét mà đến, một đạo lôi đỉnh to lớn kiếm ảnh từ trong hư không sinh ra đến.
Vâng, vâng, vâng.
Sau một khắc, hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy, không gian bốn phía đều phảng phất động lại một dạng. Đây là hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý, lôi nhân kiếm ý chính là lôi đỉnh kiếm ý, hành tẩu chính là cực kỳ cuồng bạo chi lộ, những nơi đi qua, giống như cựu tiêu lôi đỉnh hạ xuống tới. Diệp Kinh Vân tuy nói không có nghịch thiên kiếm, lấy tay thay mặt kiếm, kiếm ý của hắn vẫn như cũng là mang người nghịch thiên chi ý, giống như một đầu nghịch thiên chi long mạnh mẽ đâm tới, muốn đem vùng trời này đụng nát rơi. Hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau, hư không run rẩy, phản phất tùy thời muốn vỡ vụn một dạng. Diệp Kinh Vân thân hình hướng phía trước bắn tới. Vụt vụt vụt. Lại nhìn lôi nhân, thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước. Đi, sau lưng, Phong Lăng nhìn thấy một màn này, quát lớn một tiếng, dẫn đầu một người bật vào. Sau lưng, không ít người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu, sau một khắc, thi triển thân pháp, thẳng hướng phía trước mà đi. Thân ảnh như lợi kiếm, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Nhưng mà, lôi nhân đã kịp phản ứng, hắn nổi trận lôi đỉnh, huy động trong tay lợi kiếm, quắc, muốn chết. Trong tay lôi đỉnh cự kiếm hướng phía trước hung hăng bổ tới. Kinh người lôi đỉnh kiếm ý gào thét mà đến, giống như thủy triều rơi thẳng ở phía trước ba vị võ giả trên thân.
Vâng, vâng, vâng.
Ba vị võ giả đều không thể thừa nhận được lôi nhân kiếm ý, thân thể cùng nhau bạo tạc. Còn sống đi ra chỉ còn lại có ba người. Ba người này theo thứ tự là Diệp Kinh Vân, Phong Lăng cùng vị lão giả kia. Ba người tiến vào không gian thần bí bên trong. Phía trên mây đen cuộn, đen kịt một màu, từng đạo lôi điện gặp nhau xẹt qua, đem yên tĩnh hư không chấn động đến ông tắc hưởng, càng đáng sợ. Thật nhiều quan tài. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Nơi đây trừ Diệp Khinh Vân bên ngoài, còn có không ít võ giả, những võ giả này là thông qua đường khác mà đến, một người trong đó ngẩng đầu, nhìn phía trước một màn, không khỏi kinh hô một tiếng. Thuận người này ánh mắt nhìn, Diệp Khinh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi có chút co rụt lại. Không đơn giản hắn, bốn phía võ giả đồng dạng ngẩng đầu, nhìn phía trước từng màn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt xoát một chút thay đổi. Ở phía trước có một chỗ to lớn vách đá. Vạn trượng trên vách đá dựng đứng vậy mà lơ lửng từng thanh to lớn quan tài. Những quan tài này toàn thân màu bạc, lớn nhỏ không đều, phía trên là cấn lấy đủ loại ấn ký lôi đỉnh, phóng thích ra bảng nhiên không gì sánh được khí tức. Trong hư không, từng đạo lôi đỉnh gào thét hạ xuống tới, rơi thẳng tại trên quan tài. Chỉ nghe trong hư không vang lên một thanh âm đến. Lôi kiếp ngay tại những này trong quan tài, chờ đợi người hữu duyên tới lấy. Trong lúc nhất thời, bốn phía võ giả lập tức trở nên kích động lên. Cái gì? Lôi kiếp ngay tại những này trong quan tài? Nhiều như vậy quan tài, đến cùng một bộ nào quan tài còn có lôi ấn? Phương Nhãn nhìn lại, trên vách đá dựng đứng đều là quan tài, lít nha lít nhít, thô sơ giản lược tính toán, chí ít có mấy vạn cỗ. Còn có thể làm sao, đưa nó đánh nát chính là. Trong đám người, một vị dáng người khôi ngô võ giả quát lớn một tiếng, tay hắn nắm một thanh đen kịt truy, ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc, toàn bộ thân hình tựa như là lợi kiếm một dạng xông tới, tay phải nắm đen kịt truy đột nhiên biến lớn, lại có dài trăm trượng. Cả thanh truy chô bùng lên lấy hàn quang đến, một truy hướng phía dưới nện mà đi. Oeng! Hư không long long run lên, lực lượng kinh khủng rơi thẳng ở phía dưới. Vị võ giả này vậy mà dự định đem tất cả quan tài đánh nát rơi. Vâng. Lực lượng kinh người hướng phía dưới rơi xuống, nhưng mà chỉ có một bộ quan tài bảo tạc. Quan tài này tại bên trong trận buộc phát ra năng lượng kinh khủng, như một tòa sơn mạch thẳng hướng lấy võ giả mà đi. Lực lượng khổng lồ làm cho võ giả sắc mặt biến lại biến, hữu tâm ngăn cản, có thể lực lượng kia quá mức của bạo, thân hình tiếp nhận lực lượng khổng lồ sau lùi gấp trăm bước, như đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi, liên tục đánh nát vài tòa sơn nhạc. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 2718 vạn trượng vách đá, chương 2718 vạn trượng vách đá. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ở vào một không gian thần bí, phía trước có vách núi vạn trượng. Vạn trượng trên vách đá treo vô số to lớn quan tài. Những quan tài này chiều dài không thôi, ngắn nhất chỉ có 3 mét, dài nhất có ngàn mét. Mỗi một bộ quan tài đều có ấn ký lôi đỉnh, giống như nòng nọc giống như du động, phóng thích ra bảng nhiên không gì sánh được khí tức. Âm thanh kia rơi xuống sau liền không còn có xuất hiện, đám người rối loạn tương mừng. Không ít người nhao nhao đem lửa nóng mà ánh mắt tham lam ngưng tụ tại một bộ này cố quan tài bên trên. Có võ giả đã kìm nén không được nội tâm xúc động, dẫn đầu bước ra một bước, bọn hắn nắm lấy vũ khí, hướng phía trước quan tài nện mà đi. Lôi đỉnh quan tài đều nổ ra một tia chớp khí lưu, giống như là ác quỷ dương nhanh múa bước, hướng phía bọn hắn đánh tới. Trong nháy mắt, những võ giả này trở thành bạch sâm sâm hải cốt. Một màn này cũng là để không ít người tỉnh táo không ít. Tuy nói lôi kiếp rất mê người, nhưng bảo mệnh quan trọng hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua. Tại trong hai ngày này, lại lần lượt có đại lượng biết mai táng cảnh lưỡng trọng võ giả tới chỗ này. Toàn bộ không gian người cộng lại có chừng ngàn người. Mà tại cái này trong ngàn người có không ít người danh khí cực kỳ vang dội, đã là cùng thế hệ người nổi bật. Có không ít người đứng hàng biết mai táng bảng top 100 tên. Bọn hắn nguyên bản tu vi không tại biết mai táng cảnh lưỡng trọng, chỉ là thụ nơi đây ảnh hưởng, tu vi bị áp chế đến biết mai táng cảnh lưỡng trọng mà thôi. Đây không phải Tống sư sao? Người này người mang hỏa sư thánh thể, nghe nói hắn hỏa sư thánh thể đã có thể hóa thành chân chính hỏa sư, uy lực lớn. Cái này Tống sư thế nhưng là đứng hàng biết mai táng bảng thứ 93 tên a. Trong đám người, một đạo thanh niên khôi ngô thân ảnh hướng phía trước chậm chậm đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia đạo dài ngàn mét quan tài, nét miệng cười một tiếng, ta đoán cái kia đạo lôi ấn ngay tại cái này dài ngàn mét trong quan tài. Các vị, nhìn ta hảo hí. Nói đi, hắn bước ra một bước, chỉ gặp hắn toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa thiêu đốt lên, trong nháy mắt, hắn giống như hỏa nhân một dạng, ở phía sau lưng nổi lên một đầu hỏa sư huyễn ảnh, cùng hắn dung hợp, sau một khắc, hắn liền thật biến thành một đầu hỏa sư. Dài đến 100 mét, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân răng đầy màu đỏ lông tóc, giống như cương châm một dạng. Giống. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thẳng hướng ngàn mét quan tài đánh tới. Vâng. Toàn bộ ngàn mét quan tài bị hắn đâm đến vỡ nát. Một tia chốc chi khí từ đó xuất hiện, ngay sau đó, đạo lôi đỉnh này chi khí bắt đầu diễn biến. Giống. Một đạo to rõ tiếng gầm gừ theo gió mà đến. Vang dội tiếng giống quanh quần tại giữa cả thiên địa, giống như lôi đỉnh phích lịch. Phía trên nhiều hơn một đoàn to lớn vô cùng lôi vân, nước mưa tán bên dưới. Màu tím chói mắt lôi đỉnh tại trong mây đen rung động ầm ầm. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuyên thẳng qua tại lôi vân trùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là một đầu giao long, là do lôi đỉnh màu tím tạo thành giao long. Nó thân thể dài đến ngàn mét, toàn thân răng đầy bảy màu tím, phun ra nuốt vào lấy tử quang. Theo nó đến, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa trở nên cực kỳ kiềm chế, không gian bốn phía đều trở nên cuồng bạo lên. Vành, vành, vành. Tống sư hóa thành hỏa sư vọt thẳng tới, sắc bén móng đuốt hướng phía giao long thân thể phần bụng rơi xuống, hàn quang bùng lên. Một hổ một rồng ở trong hư không kịch liệt giao chiến. Trong hư không truyền đến từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Phía dưới vô số người nhìn xem, tâm thần run lên. Bọn hắn biết trong quan tài hoặc là cất giữ lôi ấn, hoặc là liền cất giữ yêu thú loại hình. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một cái, luôn cảm thấy việc này rất quỷ dị, hắn hướng phía trước nhìn lại, thân hình run lên, trôi nổi ở trong hư không, tối đầu đã nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít quan tài. Những quan tài này thỉnh thoảng vang lên lốt bốp thanh âm. Ha 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 ha. Đúng lúc này, cái kia đang cùng giao long giao chiến tống sư bỗng nhiên cuồng tiếu vài tiếng, chỉ gặp hắn móng đuốt to lớn đã là đánh trúng vào lôi đỉnh giao long phần bụng. Sau một khắc, một cỗ cuồn cuộn vô tận lực lượng giống như thủy triều tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, phương viên mấy ngàn dặm không gian bắt đầu rung chuyển. Một cỗ lực lượng thần bí phun trào ở trong hư không. Nguồn lực lượng này để tống sư cảm thấy một trận dễ chịu, phản phất tắm rửa tại hồ năng lượng con bên trong, thỏa thích hấp thu năng lượng. Ở trên trán của hắn nổi lên một tia chớp ấn ký. Thân thể của hắn bị một tia chớp tràn ngập, ngân quang bùng lên, trung quanh ngàn mét không gian hóa thành lôi đỉnh hải dương. Chỉ nghe trong hư không đống nhiên truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm. Nhất tinh lôi đỉnh võ giả, ngươi cần chờ đợi kế tiếp trở thành nhất tinh lôi đỉnh võ giả, lẫn nhau chém giết, người thắng mới có thể tiếp tục phá vỡ lôi đỉnh quan tài. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hạ xuống, rơi vào tống sư trên thân. Âm thanh này ân tiết cứng rắn đi xuống bên dưới, chỉ gặp cách đó không xa, một bóng người đang cùng một đầu lôi đỉnh tà thi kịch liệt giao chiến. Đây là một vị màu tím nam tử, hắn lưng đeo hai đoạn trường thương. Tuổi của hắn cũng không lớn, nhiều lắm là 23 tuổi, bất quá, một đôi đen nhánh con ngươi lại lộ ra cực hạn sát ý, rừng rậm không gì sánh được, trên người hắn khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là chiến thương Chu Đạo. Người này cực kỳ am hiểu thương pháp, cũng là biết mai táng bảng cao thủ, đứng hàng biết mai táng bảng thứ 95 tên. Chiến thương Chu Đạo sức chiến đấu kinh người, tay hắn nắm lấy màu vàng chiến thương, không ngừng mà hướng phía trước đâm tới, cùng tà thi kịch liệt giao chiến. Chiến thương không ngừng hung mãnh đâm, trong hư không xuất hiện vô số đạo thương mang, sắc bén không gì sánh được, trùng trùng điệp điệp. Tại Chu Đạo thi triển giống như mưa to công kích đến, lôi đỉnh tà thi liên tục lui lại lấy, ở vào hạ phòng, xem ra không bao lâu nữa liền sẽ bại trận. Rất nhanh, Chu Đạo chiến thương đâm về lôi đỉnh tà thi trên thân. Một tia chớp chi khí hướng phía trên người hắn hiện lên. Trong nháy mắt, trên trán của hắn nhiều hơn một tia chớp ấn ký. Hiu, hiu, hiu. Trong hư không, mây đen dày đặc, vô số đạo lôi đỉnh ầm vang hạ xuống tới, hình thành một cái cự đại lôi đỉnh lôi đài. Chu Đạo cùng tống sư kịch chiến lấy, thấy vô số người nhiệt huyết sôi trào. Hai đại đứng hàng biết mai táng bảng nhân vật kịch chiến, không biết là Chu Đạo doanh hay là tống sư đạt được thắng lợi. Ta đối với cái này rất là chờ mong. Hai người trong giao chiến, Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn cúi đầu, nhìn phía dưới lít nha lít nhít quan tài, không biết nên như thế nào ra tay. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể dựa theo đối phương ý tứ, trở thành nhất tinh lôi đỉnh võ giả, về phần sự tình phía sau, chỉ có thể gặp chạy bộ bước. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Kinh Vân quả quyết xuất kích, nhắm ngay một bộ dài ngàn mét quan tài mà đi. Quan tài này tại trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo lôi đỉnh, như gông xiềng một dạng. Giờ phút này, lôi đỉnh gông xiềng đột nhiên mở ra, từ đó chậm chậm đi ra một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu cao lớn sư tử loại yêu thú, hắn cực kỳ khổng lồ, chiều cao có ngàn mét, toàn thân đều là bộ lông màu tím, có một cây màu tím góc nhọn, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, hai viên trong mắt liền như là hai cái đèn lồng lớn nhỏ hoàn toàn, khủng bố như vậy. Giờ phút này, hai chân nó giẫm trên mặt đất, xốc lên bùn đất, cúi đầu, cái mũi phun ra khí thể, toàn thân khí thế tăng gọn. Chương 2719 tử lôi ấn chương 2719 tử lôi ấn hắn cổ man thần thể vốn là cường đại, bây giờ lại dung hợp đại lôi thánh thể, căn bản cũng không e ngại đảm nhiệm trước mắt con yêu thú này. Hắn có đầy đủ lòng tin đi đối phó con yêu thú này. Con yêu thú kia từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Khinh Vân, phát ra gầm lên giận dữ, bốn chân chạm đất, sau một khắc, đột nhiên hướng phía trước phóng đi, trong lúc nhất thời, một cô khổng lồ sát cơ gắt gao khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân. Một người một thú, trên không trung kịch liệt đụng chạm. Thân thể của bọn hắn chênh lệch rất lớn. Yêu thú phun ra một hơi thở, một tia chớp gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân có được đại lôi thánh thể công năng, có thể không xem đạo lôi đỉnh này. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tại vô tận lôi đỉnh phía dưới, thân hình của hắn thẳng hướng phía trước phóng đi, sau đó triển khai giống như mưa to công kích, hướng phía con yêu thú kia cấp tốc mà đến, không ngừng mà đánh tới. Thử lôi ấn. Chiêu này chính là đại lôi thánh thể người sở hữu đặc thù chiêu thức, có thể tụ tập thiên địa lôi đỉnh. Trong nháy mắt, giữa thiên địa cuồng bạo lôi đỉnh nhao nhao hướng phía Diệp Khinh Vân tay phải trong lòng bàn tay mà đi. Liền gặp Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, chợt đột nhiên hướng phía trước vỗ. Lập tức, một đạo tử lôi thủ ấn hướng phía con yêu thú kia nhanh chóng đánh tới. Huyết sắc lôi đỉnh tại hư không đột nhiên một phát. Đứng trước công kích kinh khủng như thế, yêu thú không dám thất lễ, nhưng mà, Diệp Khinh Vân chiêu thức chẳng những tốc độ nhanh, mà lại uy lực rất lớn. Giống. Rít lên một tiếng, yêu thú toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân trở thành nhất tinh lôi đỉnh võ giả. Giữa thiên địa từng đạo lôi đỉnh gào thét mà đến, tạo thành một tia chớp lôi đài. Siêu. Một bóng người như ưng kích trường không, nhanh chóng bay xuống tại trên lôi đài. "Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, tự vẫn đi. Không phải vậy đến phiên ta xuất thủ, ngươi sẽ sống không bằng chết." Người này trên trán có một tia chớp ấn ký, hiển nhiên, hắn cũng là một vị nhất tinh lôi đỉnh võ giả. La Đơn Vui, hắn đứng hàng biết mai táng bảng tên thứ 88, sức chiến đấu kinh người, thực lực cường đại. Hắn người mang song giao thể chất, nghe nói hai tay của hắn cánh tay có thể hóa thành giao long, ma lực lớn. Có người phát hiện Đơn Vui, không khỏi kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Diệp Kinh Vân từng bước đi tới, đối với Đơn Vui tùy tiện, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Là ai cho ngươi tự tin như vậy dám nói với ta ra lời như vậy? Ngươi có biết hay không nói với ta ra lời như vậy người sẽ có kết cục gì?" "Ha ha ha ha," nghe nói như thế, Đơn Vui cười ha ha, cười đến hắn bưng kín bụng, "Ta còn thực sự không biết đâu. Có thể có cái gì hạ chẳng a?" Nói lời này, hắn đều mang khiêu khích. Diệp Kinh Vân nhìn thấy vẫn như cũ cực kỳ phách lối Đơn Vui, nhịn không được lắc đầu, "Nói hiện tại liền để ngươi biết." "Nói đi." Hắn thẳng hướng phía trước phóng đi. "Hừ." Đơn Vui hừ lạnh một tiếng, hắn quét Diệp Kinh Vân một chút, trong mắt nhiều một vòng khinh thường. Người trước mắt quá mức cuồng vọng, hắn sẽ để cho đối phương bỏ ra tử vong đại giới. "Oeng." Sau một khắc, hắn trực tiếp tế ra song giao thể chất, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên lớn dòng dã năm vòng, phía trên hiện ra màu đỏ gân mạch đến, như là rồng có sừng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, hai cánh tay mạnh mẽ đánh thép, hóa thành hai đạo quang mang thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Song giao xuất quyền, gầm nhẹ một tiếng, Đơn Vui đã là song quyền vung dậy. Hai cánh tay liền như là hai đầu dao long, nhếch răng trợn mắt, mang theo vô thượng hung uy, bay lên không mà đến. Đối mặt Đơn Vui giống như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân phản ứng không gì sánh được bình tĩnh, cũng không sợ sệt, cũng không sợ hãi, có chỉ là bình thản, không hề bận tâm. Chỉ gặp hắn tới gần Đơn Vui, chỉ là giơ lên tay phải, chậm rãi hướng phía trước chụp tới. Hai dao long trong nháy mắt bị bắt lại. Cái gì? Cường đại như thế chiêu thức ở trước mặt đối phương vậy mà như đồ chơi mở dạng, cái này khiến Đơn Vui sắc mặt đống nhiên biến đổi, làm sao có thể mạnh như vậy? Không, ta không tin, chết cho ta. Nói, hắn nâng lên đùi phải, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chính trán quét ngang ra ngoài. Diệp Khinh Vân nhìn đối phương quét ngang tới đùi phải, hừ lạnh một tiếng, một đầu ngón tay phá không mà đến, điểm vào đối phương trên đùi phải. Lực lượng cường đại làm cho Đơn Vui thân thể run lên bần bật. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân cũng không định buông tha Đơn Vui, tay phải nâng lên, một chưởng rơi vào Đơn Vui trên lồng ngực. Hoa. Đơn Vui phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp là như đạn pháo một dạng ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, bốn phía võ giả đều trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia ngạo nghễ đạp ở trong hư không thanh niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Người này là ai? Hắn vậy mà như thế thoải mái mà chém giết Đơn Vui. Thật mạnh. Không đến ba chiêu liền làm xong Đơn Vui, thực lực này khủng bố như vậy, hắn chẳng lẽ là biết mai táng bảng 50 vị trí đầu nhân vật sao? Rất có thể, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể dễ dàng như thế đánh bại Đơn Vui đi. Diệp Kinh Vân đứng ở trong hư không, lặng lặng chờ đợi lấy vị kế tiếp võ giả. Hắn thành công đánh bại Đơn Vui sau, chỗ chán nhiều hơn một tia chớp tấn ký. Tiếp xuống đối thủ là nhị tinh lôi đỉnh võ giả. "Tiểu tử, ngươi rất mạnh, có tư cách trở thành thương của ta bên dưới hồn." Đúng lúc này, một vị thân cao khoảng chừng 2m, dáng người dị thường khôi ngô, cầm trong tay trường thương đầu rồng thanh niên cất bước mà đến. Người này ngạo khí trường tồn, tu vi bị áp chế đến biết mai táng cảnh lưỡng trọng. "Người ra tay đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, "Nơi đây có cấm chế chi lực, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ không vượt qua biết mai táng cảnh lưỡng trọng. Tu vi ngang nhau, so chính là thể chất, sức chiến đấu, võ kỹ." Diệp Khinh Vân người mang cổ man thần thể, hắn đã đứng ở thế bất bại. "Ân, ngươi không dùng binh khí." Gặp Diệp Khinh Vân hai tay chống trơn, cầm trong tay trường thương đầu rồng thanh niên cau mày. "Đối phó ngươi, còn không dùng binh khí." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn đây là đang ăn ngay nói thật. "Cuồng vọng." Nghe đến lời này, thanh niên tại chỗ nổi giận, một đôi tròng mắt màu đen phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, hắn lôi đỉnh xuất thủ. Trường thương huy động, quét ngang mà đến, toàn bộ hư không giống bị quét rớt. Đối mặt thanh niên giống như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân động tác rất đơn giản, vẹn vẹn một trường vô ra. "Oeng." Trường phong đánh tới, rơi vào thanh niên trên thân. Sau một khắc, thanh niên thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước. Một chân hung hăng giẫm tại trên lồng ngực của hắn, giống như vạn tòa sơn nhạc đặt ở thanh niên trên thân, để hắn khí đều không kịp thở. Trường thương trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Khinh Vân trong tay phải. Sắc bén đầu rồng thương mang chống đỡ tại thanh niên chỗ cổ, từng tia lanh ý cùng sát ý tại thời khắc này gào thét mà đến. "Ngươi bại." Đùng. Chân phải nâng lên, trực tiếp rơi vào thanh niên trên thân. Thanh niên như rác rưởi một dạng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, phía dưới võ giả đều trừng to mắt, đối với Diệp Khinh Vân cường đại có lần nữa nhận biết. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân tiếp tục chiến đấu, mà những người này toàn mặt không phải là đối thủ của hắn. Những người này đều chạy không khỏi Diệp Khinh Vân một chiêu. Chương 2720 lôi kiếp chi nhãn, chương 2720 lôi kiếp chi nhãn, Diệp Khinh Vân một mực tại cái chiến, cuối cùng, ở trên trán của hắn nhiều hơn 9 đạo ấn ký lôi đỉnh. Đúng lúc này, giữa thiên địa, phong vân biến sắc. đen kịt tầng mây gào thét mà đến, kinh khủng lôi đỉnh ở trong đó nổi lên, ngay sau đó, từng đạo lôi đỉnh điên cuồng đem rơi xuống. Bốn phía không ít người trung hạ lôi này đỉnh sau, nhao nhao biến mất. Đạo lôi đỉnh này tựa như là một cái truyền tống trận một dạng. Toàn bộ thế giới biến thành lôi đỉnh hải dương. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, đem toàn bộ thế giới chiếu lên sáng trưng. Mấy đạo lôi đỉnh thẳng hướng phía dưới quan tài mà đi. Một ngụm lại một chiếc quan tài tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành một phấn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện gặp nhau xẹt qua, đem nguyên bản yên tĩnh hư không chấn động đến ông ông tắc hưởng. Những quan tài kia nổ bể ra đến, lại chảy ra đại lượng nước. Diệp Kinh Vân lơ lửng ở trong hư không, hướng phía dưới nhìn. Giờ phút này, cả vùng đại địa biến thành lôi đỉnh biển cả, tràn ngập năng lượng kinh khủng. Tại lôi đỉnh trong biển rộng ngồi xếp bằng lấy một bóng người. Bóng người này trên thân tản mát ra một đoàn màu tím khí thể, tràn ngập trên không trung, truyền đến áp lực kinh khủng. Chín đạo lôi đỉnh trực tiếp rơi vào bóng người này bên trong. Lập tức, đạo thân ảnh này đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi sắc bén con mắt nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, giống như lôi đỉnh mở dạng. Ánh mắt cùng Diệp Kinh Vân đối mặt. Oeng. Diệp Kinh Vân toàn bộ não hải giống như bị cửu tiêu lôi đỉnh ầm vang hạ xuống. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước cái kia hóa đá thân ảnh đột nhiên bạo tạc. Ngay sau đó, một đạo khí lưu màu tím từ từ bay lên. Tại Diệp Kinh Vân trước mặt ngưng tụ ra một đạo hư ảo trong suốt thân ảnh. Hắn râu tóc bạc trắng, mang theo một cỗ phiêu nhiên xuất trần khí tức. "Chúc mừng ngươi, đạt được lôi kiếp." Lão giả mang theo dáng tươi cười, tay phải hắn mở ra, chỉ gặp ở phía trên lơ lửng một tia chớp cất ấn. "Tiền bối, ngươi là ai?" Diệp Kinh Vân có chút cảnh giác nhìn về phía lão giả, hỏi. "Lão phu." Lão giả nghe nói như thế, chỉ chính mình, khẽ cười một tiếng, "Lão phu tên là Kiếp Đế." "Kiếp Đế? Kiếp Đế là ai?" Diệp Kinh Vân sững sờ. Lão giả nghe nói như thế, mặt đen, "Tiểu gia hỏa, ngươi không biết đại danh của ta sao? Cái này không khoa học a, cơ hồ thần đế giới vực tất cả mọi người biết đại danh của ta a." Cảm giác được Diệp Kinh Vân cảnh giác, lão giả khoát tay áo, "Ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ là một sợi hối hận, đối với ngươi không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ta là thần đế giới vực một cái duy nhất đột phá thần đế giai đoạn người, cũng là một cái duy nhất đạp phá thần đế giới vực tương khung. Ta từng đem phong kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, đất cướp, kim cướp, mộc cướp, không gian cướp, địa ngục cấp 9 đại cướp tồn tại thần đế trong giới vực, chờ đợi người tới lấy chi, nếu là có thể dung hợp, chính là xông phá thần đế trong giới vực, tìm kiếm được thần đế. Mà bây giờ, ngươi trở thành lôi kiếp người sở hữu một trong." Lão giả mở miệng nói, "Ta chỉ là lôi kiếp người sở hữu một trong." Diệp Kinh Vân tại chỗ sững sờ, nói như vậy, còn có người khác thu được lôi kiếp. "Không sai, ta ở tại thần giới đế vực bên trong sáng lập không ít cùng loại hôm nay thế giới, là người hữu duyên cung cấp." Trước mắt mà nói, có 12 người thu được lôi kiếp, lão giả nặng nề mở miệng nói, "Hiện tại, ta ban thưởng ngươi lôi kiếp chi nhãn." Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, trong hư không đạo lôi kiếp kia đột nhiên tựa như một đạo quang mang, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mắt phải mà đi. Trong chốc lát, lưu quang màu tím trực tiếp chui vào tại Diệp Kinh Vân trong mắt phải.
Vâng.
Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy mắt phải của chính mình sắp nổ tung, nhưng trước mắt lại cũng không đen kịt, ngược lại là một mảnh hào quang màu tím lưu động. Trong đầu hiện ra vô số huyễn tượng đến. Hắn phảng phất thấy được một mảnh lôi đình biển cả. Lôi đình tại gào thét, giống như dã thú điên cuồng gầm thét. Mắt phải của hắn chăm chú nhắm, một giọt máu tươi màu tím chảy ra đến. Một cỗ đau đớn giống như thủy triều hiện ra đến. Khi Diệp Kinh Vân một lần nữa mở ra mắt phải sau, một tia chớp chi quang từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, rơi vào phía trước trên đại dương bao la. Một cột nước sông thẳng lên trời. Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn xem trên mặt biển phản chiếu, liền phát hiện mắt phải của chính mình đồng tử không còn là màu đen, mà là màu tím, tựa như là một tia chớp mở dạng. Đây cũng là lôi kiếp chi nhãn. Hắn tự lẩm bẩm. Không sai, đây cũng là lôi kiếp chi nhãn. Ngươi có thể dựa vào lôi kiếp chi nhãn đi hấp thu lôi kiếp chi lực đến để thăng tu vi. Lão giả chậm chậm mở miệng nói, đương nhiên, ngươi chỉ có một lần tăng cao tu vi cơ hội. Muốn thu hoạch được nhiều lần hơn cơ hội, vậy liền đi tìm các cướp. Kiếp đế đem 9 đại kiếp phân tán tại thần đế giới vực từng cái trong tinh cầu. Tốt, đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hiện tại ta có thể đem ngươi truyền tống đến lôi kiếp chi địa. Lão giả mở miệng nói. Vậy làm phiền tiền bối. Diệp Kinh Vân cung kính mở miệng nói. Lão giả nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái, tại Diệp Kinh Vân phía trước liền xuất hiện một cái cực lớn truyền tống trận. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, hướng phía trước truyền tống trận đi đến, thân hình từ từ biến mất tại nguyên chỗ. Không biết hắn có thể hay không đạt được ta còn lại cướp đâu. Lão giả hư ảo nói xong lời này cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Không bao lâu, Diệp Kinh Vân xuất hiện ở một mảnh địa phương thần bí bên trong, bốn phía có sơn cốc, một tòa tiếp lấy một tòa, tựa như là một đạo to lớn trận pháp, tản ra kinh khủng uy. Phía trên bầu trời rất đen kịt, mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện gặp nhau xẹt qua, đem yên tĩnh hư không chấn động đến ông tác hưởng. Bốn phía sơn cốc đều là màu bạc. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, thế ra lôi kiếp chi nhãn. Mắt phải con ngươi chỗ tỏa ra sáng chói ánh sáng lóa mắt. Đột nhiên, bầu trời rung động ầm ầm. Một đạo lôi vân hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Oeng! Chói mắt tử quang phá vỡ bầu trời âm u, một tia chớp đột nhiên từ không trung vạn trượng bên trong xẹt qua, chém thẳng vào hướng Diệp Kinh Vân. Coi như cái kia lôi đình lúc rơi xuống, Diệp Kinh Vân mắt phải đột nhiên mở ra, tản ra một cỗ thôn vệ chi lực. Đạo lôi đình kia trực tiếp dung nhập vào trong đôi mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo du động tại Diệp Kinh Vân toàn thân bên trong. Theo như vậy hấp thu bên trong, Diệp Kinh Vân tu vi cũng là tại từ từ tăng lên. Từ nguyên bản biết mai táng cảnh lưỡng trọng đã tăng tới biết mai táng cảnh tứ trọng. Đồng thời loại tăng trưởng này tốc độ còn đang tăng thêm lấy. Theo thời gian trôi qua, vô số đạo lôi đỉnh từng cái đất bị Diệp Khinh Vân lôi kiếp chi nhãn thôn phệ lấy. Thân thể của hắn thời gian dần qua phát ra màu tím ánh sáng sáng chói, tóc dài tung bay theo gió, mắt phải hiện ra đạo đạo tử quang, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Diệp Khinh Vân tu vi từ từ tăng lên, biết mai táng cảnh ngũ trọng, biết mai táng cảnh lục trọng, biết mai táng cảnh thất trọng. Hắn toàn thân răng đầy lôi đỉnh, lóa mắt không gì sánh được. Thật lâu, trên bầu trời lôi đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Khinh Vân tu vi cũng là tăng lên tới biết mai táng cảnh thất trọng. Hiện tại hẳn là đi tìm các cướp. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên, cũng không biết nơi đây là địa phương nào, là tình cầu gì. Chương 2721 Long cung người, chương 2721 Long cung người. Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi tới, có thể lúc này, một cỗ năng lượng ba động đáng sợ hướng phía hắn mà đến. Giờ khắc này, toàn thân hắn lỗ chân lông đều trực tiếp dựng đứng lên. Hắn sắc mặt hơi đổi. Hưu. Một đạo âm u băng lãnh huyết nhận thẳng hướng phía sau hắn đâm tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, đó là một thanh âm u huyết sắc lưỡi dao, lấy không gì sánh được xảo trá góc độ thẳng hướng Diệp Khinh Vân đâm tới. Trong nháy mắt liền muốn đâm xuyên Diệp Khinh Vân thân thể. Nhưng mà, huyết sắc lưỡi dao sau một khắc liền thất bại. Cái gì? Tàn ảnh, người xuất thủ mắt lộ ra một tia kinh hãi, sau một khắc, hắn liền thấy một bóng người đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn, phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh đến. Hưu. Diệp Khinh Vân trên thân bộc phát ra sát ý ngập trời, tay phải thẳng hướng này võ giả chỗ chán đánh tới. Người này lấy huyết sắc lợi kiếm ngăn cản. Giang giác. Huyết sắc lợi kiếm căn bản là không có cách thừa nhận được Diệp Khinh Vân một trường, trực tiếp vỡ nát. Người xuất thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, con người rụt lại một hồi, thân hình của hắn trong nháy mắt bị nhanh lùi lại ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Sau lưng cổ thụ trực tiếp vỡ ra. Vị võ giả này sau khi chết, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng bóng người giống như quỷ mị hướng phía Diệp Khinh Vân bên này nhanh chóng mà đến, rất nhanh liền đem hắn vây lại. Từng đôi tràn đầy sát ý ánh mắt giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Diệp Khinh Vân quét ngang mà đi. Ánh mắt quét qua, Diệp Khinh Vân liền phát hiện có 12 người bao quanh hắn. Long cung người. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Những người này thể nội đều người mang long huyết, mà lại đối phương thấy một lần hắn liền không nói hai lời, trực tiếp chém giết. Trừ Long cung, Diệp Khinh Vân nghĩ không ra còn có cái gì thế lực dám đối với hắn có như thế sát tâm. Các hạ chỗ chán có ngàn năm chi chú, chính là ta Long cung địch nhân, đáng chết. Một người trong đó lãnh khốc mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, khí tức ngập trời, trong hai mắt răng đầy sâm nhiên sát ý. Diệp Khinh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem bốn phía võ giả, ánh mắt ấm lãnh. 12 người này khí tức đều cường hành phi thường. Hai vị biết mai táng cảnh bắt trọng, 10 vị biết mai táng cảnh thất trọng, ha ha, thế lực này liền có thể hái lá nào đó đầu người. Các ngươi không khỏi quá xem thường ta đi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, đôi mắt khinh thường, trong ngôn ngữ càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Ha ha ha. Trong 12 người, một vị dáng người gầy gò võ giả nghe nói như thế, không khỏi cười to vài tiếng, cùng đến vô pháp vô thiên. Đối phó ngươi, ngươi cảm thấy cần chúng ta 12 người. Một mình ta liền đủ để lấy ngươi đầu chó. Nói đi, vị này gầy gò võ giả dẫn đầu xuất động, bay thẳng đến Diệp Khinh Vân công kích. Chói mắt kim quang tán phát ra, trực tiếp lướt về phía Diệp Khinh Vân nơi cổ họng. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh né, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hai ngón tay trong nháy mắt kẹp ở trên thân kiếm. Xì xì xì. Hai ngón tay bốc lên lôi đỉnh, giống như hồng thủy hướng phía kiếm chủ nhân mà đi. Đạo lôi đỉnh này dị thường cuồng bạo, rơi vào gầy gò võ giả trên thân, một cú cảm giác tê dại giống như thủy triều ập tới, làm cho gầy gò võ giả lông mày cau chặt. Hắn muốn thả đi lợi kiếm trong tay, tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Diệp Khinh Vân sao lại dễ dàng buông tha hắn? Hừ. Lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, Diệp Khinh Vân hai ngón tay dùng sức, hướng phía trước vung lên, lập tức, thanh lợi kiếm kia hóa thành lưu quang dọc theo phương hướng ngược mà đi. Hưu. Lợi kiếm phá toái hư không, ong long run lên. Sau một khắc, gầy gò võ giả chỗ cổ liền nhiều hơn một huyết sắc bóng sáng. Gầy gò võ giả trừng mắt, thân thể ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đem cái này gầy gò võ giả đánh giết sau, Diệp Khinh Vân cũng không có nhàn rỗi, bởi vì còn lại 11 vị Long cung võ giả đã xuất thủ, thế công của bọn hắn trong nháy mắt giáng lâm. Diệp Khinh Vân biến sắc, sau một khắc, thân hình của hắn du lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, cùng lúc đó, hắn nhặt lên trên đất một thanh lợi kiếm, giống như quỷ mị xuất kích, liên tục vung đẩy. Hưu, hưu, hưu. Một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân thân hình du lên, bàn chân giẫm đạp tại mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Thân hình của hắn không ngừng hướng phía trước, mỗi tiến lên trước một bước, trên người sát ý liền giống như thực chất. Chiêu thức của các ngươi quá yếu, tốc độ quá chậm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, một kiếm mang đi một người tính mệnh. Bành, bành, bành. Liên tục giao phong không ngừng mà vang lên tiếng oanh minh. 11 vị Long cung võ giả đều dốc hết toàn lực, thi triển lớn lao thủ đoạn, có thể rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân liền như là rơi vào trong biển rộng. Diệp Khinh Vân liền phảng phất trong nước cá, dễ dàng đem 11 vị Long cung võ giả chém giết. Thực lực của ngươi vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Đúng lúc này, chỗ tối tăm chậm chậm đi tới một vị thanh niên. Đối với thanh niên này, Diệp Khinh Vân cũng không lạ lắm. Thiên Huyết Long. Người này là Long cung người, người mang huyết long thể chất, thể nội huyết long càng dày đặc, lực chiến đấu của hắn liền càng mạnh. Lần trước, Diệp Khinh Vân kém chút chết ở đây trong tay người. Diệp Khinh Vân hướng phía Thiên Huyết Long nhìn lại, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Không sai, gặp được ta, ngươi xem như khổ tám đời. Thiên Huyết Long lạnh lùng mở miệng nói, như biết ngươi hôm nay sẽ đạt tới loại tình trạng này, ta lúc ban đầu liền không nên chủ quan, để cho ngươi chạy trốn. Nói những này hối hận lời nói, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Diệp Kinh Vân nói ra. Hối hận? Buồn cười? Ngươi yên tâm, hôm nay ta tất đưa ngươi xuống địa ngục, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội chạy trốn. Thiên Huyết Long liếm môi một cái, một thân tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, tu vi của hắn vậy mà đạt đến biết mai táng cảnh cửu trọng bên trong. Lần trước tại táng địa tinh cầu, thụ tinh cầu này hạn chế tu vi ảnh hưởng, tu vi bị áp chế tại biết mai táng cảnh lưỡng trọng, lần này tu vi của ta không còn thu đến áp chế. Nói là để cho ta tự mình giết ngươi, hay là ngươi tự vẫn? Thiên Huyết Long liếm môi một cái, ở trên người hắn cái kia cố biết mai táng cảnh cửu trọng tu vi khí tức càng ngày càng mãnh liệt, xông thẳng lên trời, quét ngang ra. Phát giác được cố khí tức này, Diệp Khinh Vân con ngươi lạnh lẽo, chợt trong đôi mắt có một cỗ chiến ý mãnh liệt bước lên đi ra. Không biết ngươi có nghe hay không qua lời này, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, lần này thế cục sẽ triệt để thay đổi, không còn là ngươi đuổi giết ta, mà là ta truy sát ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thẳng hướng đối phương mà đi. Ầm ầm, khí tức đáng sợ ba động từ Thiên Huyết Long trên thân bạo phát đi ra, như núi như biển. Hai đạo ánh mắt giống như thực chất đụng vào nhau. Sau một khắc, hai đạo đáng sợ thế công chính là chính diện đụng vào nhau. Lôi đình chỉ. Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, thẳng hướng phía trước chỉ đi. Một đạo hào quang sáng chói từ chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy, lốt bốt vang vọng không ngừng, giống như một đạo như lưu quang bỗng nhiên mà tới, ong ong run lên, không gian đều là run lên. Hừ. Thiên Huyết Long hừ lạnh một tiếng, thi triển chiêu thức, dùng cái này để ngăn cản. Chương 2722 Cựu Linh Huyễn Thiểm, chương 2722 Cựu Linh Huyễn Thiểm, chết cho ta. Thiên Huyết Long một tiếng quát lớn, trong tay huyết sắc lưỡi dao hóa thành một đạo huyết ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trên thân. Sau một khắc, huyết sắc trên lưỡi dao đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh người kiếm khí. Hiu, hiu, hiu. Hắn một hơi nộ phách ba lần, mỗi một lần chém ra đều nhanh như tia chớp xẹt qua. Diệp Khinh Vân bước chân hướng phía trước vượt qua, thi triển một chiêu thân pháp võ kỹ, mặc dù tránh đi, nhưng thân hình lại lui nhanh. Hắn sắc mặt hơi đổi, âm thầm nói thầm, xem ra cần phải học một bộ mới thân pháp. Trước mắt hắn tu vi tăng lên tới biết mai táng cảnh thất trọng bên trong, vận dụng trước kia thân pháp võ kỹ, đối mặt cấp độ này người, đã không có tác dụng quá lớn. Huyết ảnh rồng múa. Thiên Huyết Long một tiếng quát lớn. Ầm ầm. Một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người ngưng tụ ra, trong tay huyết sắc lưỡi dao lại lần nữa hướng lấy Diệp Khinh Vân bổ tới. Một đạo huyết sắc cự long phá toái hư không, không khí đều bị vô tình phá tan, huyết sắc cự long mang theo không có gì sánh kịp uy thế trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trên đỉnh đầu. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, con ngươi có chút co rụt lại, lấy lợi kiếm để ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình hướng về sau lui nhanh, hung hăng đập vào mặt đất, rất nhanh một cái hố to nổi lên. Chết! Thiên Huyết Long lần này là quyết ý muốn giết Diệp Khinh Vân, hắn không cho Diệp Khinh Vân mảy may thở cơ hội, trong đôi mắt sát ý bạo tăng, sau một khắc, chân phải hướng phía trước vượt qua đi, trong tay huyết sắc lưỡi dao dọc theo hư không bạo thứ mà đi. Hư không long long run lên, trước đó biến mất huyết sắc cự long lại lần nữa xuất hiện, giống như cầu vồng màu máu giống như hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Trong lúc nhất thời, một cú kịch liệt phong bạo sinh ra đến. Oeng! 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 Phía trước xuất hiện một cái hố to, khói bụi cuồn cuộn. Thiên Huyết Long bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, hắn thấy Diệp Khinh Vân thi thể nhất định nằm tại trong hố to này. Nhưng hắn túi đầu xem xét, lại phát hiện trong hố to giống tuyết, nào có cái gì thi thể. Cái gì? Bị tránh khỏi? Cái này sao có thể? Thiên Huyết Long rất là giật mình, hắn vừa rồi liên tục xuất thủ, không cho Diệp Khinh Vân mảy may thở cơ hội, vừa rồi một kiếm kia rõ ràng rất lợi hại, là hiểu số mệnh con người một kiếm, lại bị Diệp Khinh Vân tránh khỏi, cái này thật bất khả tư nghị. Tu vi cao hơn ta lưỡng trọng, thi triển võ kỹ lại cao hơn ta. Ta cùng hắn chênh lệch liền chỉ thế thôi. Diệp Khinh Vân lơ lửng ở trong hư không, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia to lớn hố, ánh mắt lạnh lẽo, hắn vừa rồi kém một chút liền trúng phải đối phương một kiếm kia, một khi trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết mình thiếu nhất chính là cao cấp võ kỹ. Chênh lệch chỉ thế thôi. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, nghe nói như thế, Thiên Huyết Long ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt cực kỳ khinh thường, mở miệng nói, vừa rồi ngươi may mắn tránh né ta một chiêu này, không biết ngươi có thể hay không tránh né được ta chiêu tiếp theo đâu. Ở trên trời huyết long trên hai cánh tay có hai đạo huyết sắc long khí quấn quanh lấy, tại như vậy quấn quanh phía dưới, hai cánh tay của hắn đều trở nên tráng kiện không gì sánh được, cường hãn hữu lực, giống như tùy tiện một quyền đều có thể đánh nát một ngọn núi lớn, kinh người không gì sánh được. Lại là một chiêu này. Diệp Khinh Vân cảm nhận được thiên huyết long trên hai tay khủng bố huyết khí năng lượng ba động, sắc mặt chìm xuống một chút. Lần trước, đối phương chính là dùng chiêu này đem hắn đánh cho nhanh lùi lại. Bất quá, Diệp Khinh Vân rất nhanh sắc mặt liền bình tĩnh lại, thầm nói, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Ngươi còn có chiêu thức? Ha 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 ha, ngươi còn có chiêu gì thức? Tranh thủ thời gian xuất ra đi. Thiên Huyết Long ngửa mặt lên trời cười to, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Đối với Thiên Huyết Long khinh thường, Diệp Khinh Vân không để ý đến, giờ phút này hai tay của hắn lấy tốc độ như tia chớp đang nhanh chóng biến hóa, từng luồng năng lượng ba động cường đại từ trong cơ thể gào thét mà ra. Ánh mắt của hắn lăng lệ, theo hắn thi triển, năng lượng trong thiên địa trở nên dị thường cuồng bạo xuống tới. Hưu. Trong hư không, mây đen dày đặc, ngay sau đó, một cây to lớn ngón tay chậm rãi nổi lên. Nhìn từ đằng xa là ngón tay, nhưng chỗ gần nhìn lại là một đầu to lớn tổ long. Tổ long bá đạo chỉ. Diệp Khinh Vân một chỉ điểm ra, theo thanh âm hắn rơi xuống, chỗ đầu ngón tay đã nứt ra một đạo huyết văn, da chóc thịt bong, giọt giọt máu tươi lăn xuống xuống. Toàn bộ thương khung đều trở nên lắc lư. Trong hư không, đầu kia tổ long thẳng hướng phía dưới mà đi. Thiên Huyết Long ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ có hoa lệ thôi. Hắn thẳng hướng phía trên mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, cái kia tráng kiện như yêu gấu đuổi giống như cánh tay thẳng hướng đầu kia tổ long mà đi, trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Nhưng mà, khi hắn tiếp cận, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Trên hai tay khí lưu màu đỏ ngòm tại cự chỉ kiểm chế phía dưới trực tiếp phá toái. Cái gì? Hắn trên mặt vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, đầu kia tổ long trực tiếp đâm vào trên người hắn. Oanh! Trên mặt đất nhiều hơn một cái hố cực lớn. Ầm ầm. Cả vùng đại địa đều đang điên cuồng rung dậy, trên mặt đất xoắn ốc lỗ thủng chỗ nằm một bộ thi thể lạnh băng, tản ra mục nát hương vị. Bộ thi thể này tự nhiên là Thiên Huyết Long. Đánh bại Thiên Huyết Long sau, Diệp Khinh Vân thở hổn hển một hơi, thân ảnh hạ xuống, cúi đầu, bắt đầu tùy ý vơ vét lấy thi thể thứ ở trên thân. Bàn tay hắn khẽ đảo, hai cái bị huyết sắc quang mang bao quanh bao cổ tay xuất hiện trong tay hắn, từng lớp năng lượng ba động cường đại không ngừng mà phát ra. Định nhãn xem xét, tại bao cổ tay bên trên còn khắc lấy bốn chữ: Huyết Long hộ bản. Đây là Diệp Khinh Vân từ trên trời huyết long trên thi thể lấy được. Máu này rồng bao cổ tay cực kỳ bất phàm, tại ta tổ long bá đạo chỉ uy lực bên dưới còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn xuống vương. Thiên Huyết Long thân thể đẫm máu, trên thân mấy khối thịt không thấy, duy chỉ có hai cánh tay là hoàn hảo không chút tổn hại. Đủ để thấy máu này rồng bao cổ tay phẩm chất không tầm thường. Diệp Khinh Vân đem huyết long hộ bản bọc tại trên cánh tay của mình, thời gian dần qua, huyết long hộ bản dung nhập vào trong cánh tay của hắn. Hai cỗ khí lưu màu đỏ ngòm phân biệt từ hai cánh tay bên trên sinh ra đến. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian đến hai cánh tay bên trên có không dùng hết lực lượng. Vâng, tùy tiện hướng phía trước vung vẩy ra một quyền. Lập tức, phía trước, hơn 100 cây đại thụ cùng nhau sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Uy lực cũng không tệ. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, nhẹ gật đầu. Chợt, trong tay phải của hắn lại lần nữa xuất hiện một vật. Đó là một khối huyết sắc sách. Cuốn sách này là do huyết ngọc chế tạo thành, tại trên trang bìa khắc lấy cấp 4 tuyệt phẩm. Đây cũng là cấp 4 tuyệt phẩm võ kỹ đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn biết nơi này võ kỹ chia làm tuyệt phẩm, tổng cộng có cấp 9. Cấp 4 tuyệt phẩm võ kỹ đã là rất chân quý võ kỹ. Thần niệm hướng phía máu này ngọc tư dũng mãnh lao tới, lập tức, huyết ngọc này trên sách nổi lên lít nha lít nhít văn tự. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước dâng lên văn tự màu máu, tự lẩm bẩm, cấp 4 tuyệt phẩm võ kỹ, Cựu Linh Huyễn Tiệm. Đây là thân pháp võ kỹ. Diệp Khinh Vân trong mắt nổi lên lửa nóng chi quang. Chương 2723 Cổ Long Tinh chương 2723 Cổ Long Tinh Cựu Linh Huyễn Tiệm, cấp 4 tuyệt phẩm võ kỹ. Nó thể hiện tại một cái chữ chữ, có thể tại trong cự ly ngắn nhanh chóng biến hóa phương vị, lóe lên một cái chẳng khác nào là một cái thuần gì, lại phối hợp võ kỹ, có thể làm được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có thể hoàn thành 9 lần lấp lóe, liền đại biểu Cửu Linh Huyễn Tiệm đã đại thành. Ta vừa bản thiếu khuyết một bộ thân pháp võ kỹ, bộ này Cửu Linh Huyễn Tiệm ngược lại là phù hợp ta. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, mỉm cười, thần niệm khẽ động, hướng phía trước văn tự mà đi, đem những văn tự này in dấu vào trong đầu. Ông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía trước văn tự màu máu nhanh chóng tổ hợp, vậy mà tạo thành một bóng người, đồng thời một cỗ năng lượng kinh khủng giống như thủy triều hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Bụt bụt bụt. Diệp Khinh Vân thân hình lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cái kia đạo mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm hướng phía nhìn bốn phía, một đoạn thời khắc, hắn nhìn thấy nằm dưới đất Thiên Huyết Long thi thể, ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén xuống dưới, ngươi giết ta long cùng người, còn giết ta đệ đệ. Ngươi sẽ vì ngươi cử động hôm nay mà hối hận, ta Thiên Huyết Ngấn sẽ tìm được ngươi, lúc kia chính là tử kỷ của ngươi. Bóng người màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy cực hạn sát ý hử. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, ta khuyên ngươi hay là đừng tới tìm chết. Ngươi muốn chết? Bóng người màu đỏ ngòm nổi giận. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có lại để ý tới hắn, con ngón đúng ra, một đạo kình phong chính là từ trong cửa tay áo bạo phát đi ra, trực tiếp đem phía trước bóng người màu đỏ ngòm chấn vỡ rơi. Bóng người màu đỏ ngòm kia căn bản không có đủ năng lực chiến đấu, cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân dễ như trở bàn tay đánh bại. Gia hỏa này là Thiên Huyết Rồng Kaka, thực lực tự nhiên sẽ so Thiên Huyết Rồng lợi hại. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, trước mắt ta cần tăng lên sức chiến đấu. Trước hết tu luyện bộ này Cửu Linh Huyễn Tiệm đi. Niệm đến tận đây, Diệp Khinh Vân bắt đầu tu luyện Cửu Linh Huyễn Tiệm. Một ngày này, Diệp Khinh Vân ở trong rừng rậm tu luyện Cửu Linh Huyễn Thiểm. Hưu, hưu, hưu. Ý thức của hắn đắm chìm tại Cửu Linh Huyễn Thiểm bên trong, dưới chân có xuống ý thức động tác, bước chân đang bay nhanh địa biến hóa thành, càng lúc càng nhanh. Chân phải phóng ra một bước, sau một khắc, thân hình của hắn lại xuất hiện ở tại chỗ trăm mét chỗ, cực kỳ kinh người. Chân trái lại bước ra một bước, lại xuất hiện ở khoảng cách tại chỗ trăm mét. Ngay sau đó đến phiên chân phải di chuyển, thân hình đã là đi tới một gốc cổ thụ trên ngọn cây. Toàn bộ thân pháp lơ lửng không cố định, tựa như thuần di. Trước mắt ta chỉ có thể lóe lên bốn phía, còn làm không được chín tránh. Diệp Khinh Vân thầm nói, một tháng tu luyện, tuy nói tu vi không có tăng lên, vẫn tại biết mai táng cảnh thất trọng, nhưng thực lực so trước đó tăng lên mấy lần. Dựa vào thân pháp này, nếu là gặp lại cùng loại Thiên Huyết Rồng thực lực như vậy võ giả, Diệp Khinh Vân có tự tin nhẹ nhõm đánh bại. Đi ra dãy núi, Diệp Khinh Vân thi triển Cửu Linh Huyễn Tiệm, trong nháy mắt liền đi tới một tòa thành trì trước đại môn. Một tháng qua tu luyện, cho hắn biết chính mình sở tại tinh cầu chính là Tam Đẳng tinh cầu, tên là Cổ Long Tinh. Nghe nói, cái này Cổ Long Tinh chính là Long Cung phụ thuộc tinh cầu. Bởi vậy, nơi này Long Cung võ giả có rất nhiều. Diệp Khinh Vân trên trán có ấn ký, đây là ngàn năm chi chú, vì không làm cho phiền vãi không cần thiết, hắn hay là quyết định mang lên một tấm thanh đồng giữ tận mặt nạ. Thiên Long Cổ Thành chính là Cổ Long Tinh lớn nhất một tòa thành trì, có được ngàn vạn năm lịch sử. Tòa này mênh mông hùng vĩ cổ thành mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lại giống như một đầu thương thiên yêu thú nằm rạp trên mặt đất, tùy ý cuồng phong đánh tới mà không ngã. Thiên Long cổ thành phía đông là một mảnh cổ sa mạc, cắt vàng cuộn cuộn, nhìn không thấy bờ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hướng phía Thiên Long cổ thành mà đi. Hắn đi tới, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Dừng lại. Chỉ gặp cửa thành phía trên, hai bóng người lăng không hạ xuống, ngăn tại chỗ cửa thành. Đưa ngươi mặt nạ lấy xuống, một người trong đó mở miệng nói. Diệp Khinh Vân kiếm mi đi lên chọn lấy vậy một cái, hơi nhướng mày, chỉ phía trước đồng dạng mang theo mặt nạ người, nói ta làm sao không thấy các ngươi để hắn tháo mặt nạ xuống đâu? Hừ, người ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi không chiếu xuống tấm gương nhìn xem sao? Một người khác nghe nói như thế, cười lạnh nói, cảm thấy Diệp Khinh Vân quá đem mình làm một chuyện. Xem ra, phía trước cái kia mang mặt nạ người thân phận rất lớn. Diệp Khinh Vân cười nhẹ một tiếng, dưới mặt nạ đồng xanh lộ ra ngoài đôi mắt bùng lên lấy nói đạo hàn quang đến, ta nếu là không hái đâu? Không hái, ta sẽ đích thân giúp ngươi lấy xuống, bất quá, ngươi cần phải biết, làm như vậy đại giới là ta sẽ dùng chùy thủ tại trên mặt của ngươi từng đao bẻ tới, vị nam tử kia lạnh lùng nói, ngữ khí bất thiện, trên thân phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý, cực kỳ rét lạnh. Đối với hắn lời nói, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, ta quên ngươi đừng chọc ta. Nói đi, hắn nhìn cũng không nhìn nam tử một chút, liền hướng phía trước đi đến. Muốn chết. Hai vị nam tử liếc mắt nhìn nhau, đều là hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, rút ra bên hông bên trên lợi kiếm. Sáng loáng lợi kiếm ở trong hư không tách ra ánh sáng sáng chói, giống như hai đạo lưu quang thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Nói đừng tới chọc ta, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới chọc ta. Coi ta dễ ước hết sao? Diệp Khinh Vân đôi mắt giết lạnh, phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, hắn bỗng nhiên quay người, nhanh chóng đi tới một vị võ giả trước người, nội liễm khí tức tại thời khắc này tỏa ra, như núi như biển. Cảm nhận được cái này một cỗ như là thực chất sát ý, vị võ giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đùng! Kiếm trong tay hắn bay thẳng ra ngoài. Diệp Khinh Vân một trường rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Một người khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Diệp Khinh Vân cường đại như vậy, vừa định muốn chạy trốn. Có thể một vòng sáng chói kiếm mang ở trong hư không lấp lóe mà qua, trong nháy mắt, cổ của hắn chỗ xuất hiện một đạo huyết sắc lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Người lời còn chưa nói hết, vị võ giả này trong mắt liền trừng tròn xoe tròn to, một viên đấm máu đầu người như dưa hấu rơi xuống xuống dưới. Diệp Khinh Vân làm xong một bước này, liền hướng phía trước đi đến. Sau lưng không ít người nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Cái kia trước đó hành tẩu ở phía trước mang theo mặt nạ, một bộ huyết bảo võ giả bước chân có chút dừng lại một chút, nhìn phía sau hai bộ thi thể, chợt đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, màu đen như ngọc thạch đen đôi mắt lóe lên một cái, hắn đối với Diệp Khinh Vân rất là hiếu kỳ. Giá hỏa này là ai? Cực kỳ lợi hại. Vừa rồi hai vị kia võ giả thế nhưng là biết mai táng cảnh lục trọng võ giả, kết quả bọn hắn ngay cả thanh niên một chiêu đều không đỡ nổi, liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, nhân vật bậc này không phải chúng ta có thể nghị luận. Cẩn thận mới là tốt. Chớ cho người ta. Chương 2724 một ánh mắt chương 2724 một ánh mắt ở vào cổ Long Tinh vị trí trung ương nhất Thiên Long cổ thành trừ có Long cung bên ngoài, còn có mấy đại thế lực. Đến từ Thiên Long cổ thành phía đông cổ sa mạc Đông Sa Môn cùng đến từ phương hướng tây bắc bá chủ Tây Tuyết Sơn Trang. Những võ giả này thường xuyên đến này, đi thu hoạch được bọn hắn đồ vật muốn. Không ít người đều sẽ tiến về Thiên Long tiểu lâu bên trong. Thiên Long tiểu lâu là Thiên Long cổ thành tiểu lâu lớn nhất, đồng thời cũng là nổi danh nhất tiểu lâu. Nơi này là nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất. Bởi vậy, không ít du khách đều ưa thích tới đây. Giờ phút này, một bóng người chậm chậm hướng lấy phía trước đi đến. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn tới đây tự nhiên là nghe ngóng tin tức. Sau đó không lâu, hắn đi ra Thiên Long tiểu lâu bên trong, trên mặt hiện ra một vòng ý cười đến. Dựa theo hắn từ trong miệng những người này có được tin tức, bây giờ Thiên Long cổ thành hội tụ Long cung, Đông Sa môn, Tây Tuyết Sơn trang ba bên cường giả cùng các loại độc lai độc vãng cường giả, mục tiêu của bọn hắn chính là Viễn cổ rồng mai táng. Viễn cổ rồng mai táng chính là một cái trọng lượng cấp bậc bảo tàng, đối với võ giả mà nói có hấp dẫn rất lớn lực. Lần này, thế lực ba bên sẽ xuất động không ít cường giả, tiến về Viễn cổ rồng mai táng. Thứ yếu, Diệp Khinh Vân biết viên này tam đẳng tinh cầu cổ Long tinh cầu hạn chế tu vi tại niết bàn cảnh cửu trọng bên trong. Ta trước mắt tu vi tại biết mai táng cảnh thất trọng, tăng thêm các loại thủ đoạn, miễn cưỡng có thể đối phó được niết bàn cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả đi. Thực lực như vậy là xa xa không đủ. Đi trước Thiên Long phòng đấu giá đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé. Thiên Long phòng đấu giá là Thiên Long cổ thành bên trong lớn nhất phòng đấu giá, nơi này có thể đấu giá đạt được công pháp, võ kỹ, binh khí chờ chút. Diệp Khinh Vân dự định nhìn một chút có gì tốt võ kỹ, tăng lên một chút thực lực của mình. Trước mắt hắn mạnh nhất hai đại võ kỹ theo thứ tự là Tổ Long Bá Đạo Chỉ, Cửu Linh Huyễn Thiểm. Thiên Long phòng đấu giá đại sảnh rất rộng lớn, hình tròn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Nó một vòng tiếp lấy một vòng, hết thảy hai vòng. Phía dưới cùng một vòng bày đầy lấy người bình thường chỗ ngồi, phía trên thì là có một loạt sa hoa bao xương. Tiến vào Thiên Long trong phòng đấu giá, thẳng hướng Thiên Long Tràng mà đi. Thiên Long Phách Mại hội nội bộ thành lập Thiên Long Tràng. Này trận chuyên môn tiến hành luận võ, phe thắng sẽ đạt được người thua cơ thạch. Thiên Long Tràng ở vào Thiên Long phòng đấu giá dưới mặt đất. Lôi đài quy tắc chọn lựa là một đối một hội hợp chế, đánh cược đều cho phép mọi người đặt cược, thấp nhất chú chính là một vạn khối cơ thạch. Thần đế giới vực đều lấy cấp thạch đến làm tiền tệ, cấp trong đá ẩn chứa đại lượng kiếp lực, võ giả có thể hấp thu kiếp lực tiến tới tăng cao tu vi, gia tăng thể nội kiếp lực. Trên lôi đài người khiêu chiến mỗi chiến thắng một trận thắng lợi đều có thể đạt được đối ứng với nhau ban thưởng, nếu là có thể thắng liên tiếp, liền có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. tỉ như nói thắng liên tiếp 10 trận, vậy liền có thể thu được đặt cược tổng ngạch 1. Nếu là có thể liên tục 100 trận, liền cực kỳ khủng khiếp, có thể trực tiếp thu hoạch được đặt cược tổng ngạch. Bất quá, nhìn chung lịch sử, cũng chỉ có một người làm được điểm này, tên của hắn cứ gọi Dương Thiên Long, là Long cung đệ tử, nghe nói cũng là Thiên Long phách mại hội hội trưởng chi tử. Vị công tử này, ngươi là tới tham gia Thiên Long tỷ võ sao? Phí vào bàn là một vạn khối cấp thạch, một đạo thanh âm ngọt ngào đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đến đây, người mặc màu vàng nhạt quần áo, có một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, một đôi mắt to xinh đẹp chính nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, giao ra một vạn khối cấp sau đá liền đi vào. Có thể vừa bạn, sau lưng, bóng người xinh xắn kia bỗng nhiên a một tiếng, hướng phía trên người hắn đánh tới, rơi vào đến Diệp Khinh Vân trong ngực. "Công tử, không có ý tứ." Thế ngã nữ tử vuốt vuốt tóc dài, lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, tay ngọc lại là đặt ở Diệp Khinh Vân trên lồng ngực, bộ dáng lộ ra cực kỳ vũ mị, tuy là xin lỗi, nhưng loại này câu dẫn chi ý không cần nói cũng biết. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Giờ phút này, hậu phương đi tới một vị mặt mày thanh tú, khí vũ hiên ngang thanh niên, hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức phát lạnh. Nguyên bản, trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười, có thể này sẽ, trên mặt mỉm cười đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tùy theo nổi lên chính là băng lãnh. Ở vào hắn cách đó không xa, Diệp Khinh Vân có thể rõ ràng cảm thụ được thanh niên trên thân sát ý ngập trời cùng ngang ngược sát khí. Trong ngay mắt, là hắn biết mình bị hãm hại. Nữ tử này là cố ý rơi vào đến trong ngực của hắn, vì chính là cho thanh niên nhìn. Không lý do, như thế nào lại té ngã đâu? Ngay từ đầu phong độ nhẹ nhàng thanh niên giờ phút này nhìn thấy ý trung nhân của mình cố ý câu dẫn thanh niên, nghĩ đến hai người này trước đó có phải hay không làm khó mà mở miệng sự tình sau, hắn trong nháy mắt nổi giận, hóa thành một đầu thượng cổ hung thú. Cậu nương dưỡng đồ vật, cũng dám đụng nữ nhân của ta, muốn chết. Toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử nhìn thấy nổi giận thanh niên, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Dương Vũ, đừng động thủ, ngươi hiểu lầm, ngươi nghe ta nói nhưng mà," nàng càng phải giải thích, Dương Vũ lại càng thấy cho nàng là tại che giấu. Giờ phút này, Dương Vũ liền muốn xông đi lên, lúc này, bốn phía truyền đến hai đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, hai đạo giống như thiết tháp thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. "Dương công tử, nơi này không có khả năng chém giết, xin đừng nên khó xử chúng ta," một vị đại hán mở miệng nói, sắc mặt nghiêm trọng. "Tốt, nơi này dù sao cũng là biểu ca địa bàn, xem ở biểu ca trên mặt mũi, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng." Dương Vũ lạnh lùng lườm Diệp Khinh Vân một chút, chợt nhanh chân mà đi, chỉ là, một đôi tròng mắt chỗ sâu bùng lên lấy sát ý điên cuồng, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hiển nhiên, hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diệp Khinh Vân. "Công tử, ta người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, dùng tràn ngập áy náy giọng điệu nói ra. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, bị Diệp Khinh Vân một cái ánh mắt lạnh lùng cắt đứt. Bị Diệp Khinh Vân ánh mắt này quét qua, nữ tử phía sau lưng tận toát ra mồ hôi lạnh đến, giờ khắc này, nàng giống như bị ác ma nhìn chằm chằm một dạng, phảng phất chỉ nửa bước giẫm tại cửa địa ngục bên trong. Loại cảm giác này dị thường khủng bố. Diệp Khinh Vân không muốn cùng nữ tử nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng quét qua, liền để người sau rơi vào vực sâu, hắn hướng phía trước đi đến. Cũng là rất khéo, Diệp Khinh Vân chỗ ngồi cùng Dương Vũ rất gần, liền một trước một sau. Dương Vũ phát hiện Diệp Khinh Vân, một đôi mắt lập tức híp lại, trong khỏe mắt bùng lên lấy hàn quang đến. Một cỗ giống như thực chất sát ý trực tiếp ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Bốn phía võ giả cảm nhận được rõ ràng cỗ sát ý này, đều là sửng sở, nhao nhao đem mê hoặc ánh mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân. Bọn hắn hiếu kỳ Diệp Khinh Vân làm sao lại chọc tới Dương Vũ. Hắn chẳng lẽ cũng không biết Dương Vũ là ai chăng? Ngay vào lúc này, phía dưới lôi đài một vị trọng tài tuyên bố một vị giao thủ võ giả. Võ giả kia cùng nhau bước vào đến trong sân đấu võ. Ra trận người là thanh niên, hắn người mặc chiến giáp màu đỏ, giống như bị ngọn lửa bao khỏa mở dạng, tản ra nóng rực khí tức. Chương 2725 Đao Vương. Chương 2725 Đao Vương. Một người mặc chiến giáp màu đỏ, uy phong lẫm liệt, tay hắn nắm huyết sắc chiến đao. Hắn vừa tiến vào lôi đài, liền đem huyết sắc chiến đao cắm vào trên mặt đất, lập tức, một trận đông 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 thanh âm vang vọng đất trời. Người này tu vi đạt đến biết mai táng cảnh cửu trọng bên trong. Hắn một mặt ngạo nghễ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cực độ tự phụ mở miệng nói, tại hạ Huyền Tha Đao, ai nếu có thể ngăn cản ta ba đao, ta liền nhận thua, ai dám lên đài cùng ta đọ sức. Trong ngôn ngữ tràn đầy bạo dạn tự tin, giống như có thể chiến thắng hết thể địch nhân, không ai bị nổi. Đây là Huyền Tha Đao, hắn nhưng là Đao Vương. Phía dưới, không ít người kinh hô một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia lưng đeo huyết sắc chiến đao thanh niên, thần sắc khẽ biến. Diệp Khinh Vân nghe được bốn phía người, liền biết phía dưới thanh niên chính là Tây Tuyết Sơn Trang nổi danh đệ tử, là Tây Tuyết Sơn Trang top 10 đệ tử, thực lực cường đại, tinh thông đao pháp, tại đao đạo bên trên có cực kỳ tốt tạo hóa. Ta đến. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu tiếng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh gầy gò nhanh chóng hướng phía lôi đài mà đi. Người này hai tay cầm đoản kiếm, hai đầu kiếm mi hướng lên trên nhẹ nhàng vẩy một cái, mắt mang hàn tinh. Tu vi của hắn cùng Huyền Thà Đao một dạng, tại biết mai táng cảnh cửu trọng bên trong. Người này cũng không thuộc về thế lực khắp nơi, chính là một tên tán tu. Các vị, có thể hạ tiền đặt cược. Theo thanh âm rơi xuống, không thiếu nữ tử nhao nhao đến đây. Dương công tử, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Một bóng người xinh đẹp đi tới. Dương Vũ trực tiếp mở miệng nói, tự nhiên là Đao Vương Huyền Linh Đao. Hắn có thể liên tục thắng được 10 trận. Ta liền cược hắn thắng, đặt cược 1 triệu khối cấp thạch đi. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, không ít người đều đi theo hắn đặt cược, nhao nhao cược Đao Vương Huyền Linh Đao sẽ thắng bên dưới trận luận võ này. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ta cược người kia thắng, tiền đặt cược 10 vạn khối cấp thạch. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ phía dưới vị kia hai tay cầm hai thanh đoản kiếm thanh niên. Không ít người nhao nhao sửng sốt, đều làm một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân. Rất nhiều người cười nhạo, cảm thấy Diệp Khinh Vân quá ngu, vậy mà lại cược hai tay kia nắm lấy hai thanh đoản kiếm thanh niên thắng. Đối với bốn phía người chế giễu, Diệp Khinh Vân thờ ơ nhún vai, ngớ ngẩn. Dương Vũ cực kỳ khinh bỉ nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cảm thấy người sau quá ngớ ngẩn. Lúc này, Đao Vương Huyền Linh đao cùng hai tay cầm đoản kiếm thanh niên ngạo nghễ đối mặt. "Hừ, ngươi thật có gan. Tới đi, ngăn cản ta ba đao, nếu có thể thành công, ta giữ lời nói, chủ động nhận thua." Đao Vương Huyền Linh đao ngạo nghễ mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy bạo dạn tự tin, dạng như vậy phản phất ăn chắc đoản kiếm thanh niên. Hai tay cầm đoản kiếm thanh niên khinh thường mở miệng nói, "Ba đao, ta nhìn không cần, ta một kiếm này liền có thể đánh bại ngươi." Cuồng vọng. Huyền Thà đao hơi nhướng mày, sắc mặt nổi giận, tay hắn cầm huyết sắc chiến đao, thân hình như điện, giống như một đầu huyết sắc mãng xà hướng phía đoản kiếm thanh niên mà đi. Huyết sắc chiến đao giống như mãng xà chi vĩ đang đong đưa lấy, mang chiến thiên hạ. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng vang lên, quanh quẩn bốn phía. Đây là ta đao thứ nhất, ta nhìn đao thứ nhất cũng đủ để gỡ xuống ngươi đầu người trên cổ. Huyền Thà đao ngược lại là vô cùng tự tin, cũng không biết tự tin của hắn là từ đâu mà đến. Chút tài mọn. Hai tay cầm đoạn kiếm thanh niên nghe nói như thế, khinh thường mở miệng nói, trong hai tay của hắn đoạn kiếm đồng thời hướng phía trước chém ra ngoài. Cả người hắn đằng không mà lên, đoạn kiếm trong tay điên cuồng xoay tròn lấy, cuốn lên trận trận cuồng phong. Song long xuất uyên. Bá đạo thanh âm từ hắn trong miệng vang lên. Bá. Tại như vậy thế công bên dưới, Đao Vương Huyền Linh đao thân thể lùi gấp, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất. Để bốn phía võ giả nhao nhao mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại? Đao Vương bị một chiêu đánh bại. Cái này sao có thể? Đao Vương làm sao có thể bị một chiêu đánh bại? Đao Vương Huyền Linh đao trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, đối phương một chiêu liền có thể đánh bại hắn, cái này khiến hắn khó có thể tin. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động không gì sánh được đấu võ trường, giờ phút này yên tĩnh ngay cả con kiến đi lại thanh âm đều có thể nghe được. Vừa rồi không ít người nhao nhao đem tiền đặt cược đặt ở Đao Vương Huyền Linh trên thân đao, giờ phút này, bọn hắn bệnh thiếu máu, mỗi người đều sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn cũng đem ánh mắt rung động đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Phải biết, vừa rồi Diệp Khinh Vân liền đem tiền đặt cược đưa lên tại hai tay cầm đoạn kiếm thanh niên trên thân. Hắn làm sao biết thanh niên sẽ thắng hạ Đao Vương Huyền Linh nào? Sau đó ai muốn khiêu chiến thanh niên này, một đạo tang thương thanh âm vang lên. Lúc này, Dương Vũ đứng thẳng người lên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tốc sát chi quang, thẳng hướng phía trước trên lôi đài cái kia đạo hai tay cầm lợi kiếm thân ảnh mà đi. Là Dương Vũ. Hắn muốn xuất thủ. Xem ra, hắn là nổi giận, vừa rồi, hắn nhưng là tự tin lạnh nhạt nói Đao Vương Huyền Linh đao tất thắng, kết quả, Đao Vương bị tên kia một chiêu đánh bại, đây không phải đang bằng đánh hắn mặt sao? Không sai. Dương Vũ tuyệt đối là phẫn nộ. Giờ phút này, Dương Vũ trước khi đi, quay người, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, chờ ta đem hắn làm thịt, kế tiếp chính là ngươi. Hảo hảo mà rửa sạch sẽ cổ đi. Nói xong, thân hình của hắn chính là đi tới trên lôi đài, một thân áo bào màu xanh tung bay theo gió lấy. Tay hắn cầm chiến kích màu đen, nhìn chằm chằm phía trước hai tay cầm đoạn kiếm người, ngạo nghễ mở miệng nói, ngươi muốn chết như thế nào? Vừa lên đến, hắn liền hỏi thanh niên muốn chết như thế nào. Quả nhiên là bá đạo. Hai tay cầm đoạn kiếm thanh niên hơi nhướng mày, nhìn về phía trước người mặc trường bào màu xanh người, nói ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Nếu không muốn như nào? Dương Vũ cười lạnh, cầm trong tay chiến kích màu đen, sau một khắc, thân hình hắn liền hướng phía trước khẽ động, tựa như thiểm điện, hướng phía trước gào thét mà đi, trong tay chiến kích màu đen tựa như là cuồng long đang đong đưa lấy, nhắm ngay phía trước thanh niên quét ngang mà đi. Lập tức, trong không gian tràn ngập chiến kích hình bóng lăng liệt khí tức làm cho thanh niên sắc mặt hơi đổi. Thanh niên trong hai tay đoạn kiếm gào thét mà đi, đồng thời chém đi qua, lại là vừa rồi một chiêu kia, song long xuất uyên, giống như hai đầu cự long quần cuộn trên không. Hai người giao chiến cùng một chỗ. Bất quá, để tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương Vũ cũng không thể tại trong đoạn thời gian nhanh chóng đánh bại địch nhân. Hai tay cầm đoạn kiếm thanh niên mặc dù thở hổn hển, nhưng vẫn là có thể ngăn cản được Dương Vũ chiêu thức. Dương Vũ thấy thế, hơi biến sắc mặt, cảm thấy đây là nhục nhã, hắn một tay nắm lấy chiến kích màu đen, lại lần nữa hướng phía thanh niên mà đi. Phảng phất muốn cướp đi thanh niên tính mệnh. Phanh, chiến kích màu đen cùng đoạn kiếm sau đó một khắc đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Phanh, thanh niên hai tay nhanh chóng chuyển đến một cỗ tê dại cảm giác, hắn vụt lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, giống như một tấm giấy trắng một dạng, thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn biết mình cũng không phải là Dương Vũ đối thủ, cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói, ta nhận thua. Chương 2726 diệt ngươi, một chiêu, chỉ thế thôi. Chương 2726 diệt ngươi, một chiêu, chỉ thế thôi nhận thua. Dương Vũ lông mày gẩy lên trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ đến, chỉ vào thanh niên, cả giận nói, tại trong từ điển của ta, không có nhận thua hai chữ. Cho nên, chết đi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng nói, cầm trong tay chiến kích màu đen, thân hình giống như thiểm điện, hóa thành du long một dạng hướng phía trước bạo trùng mà đi. Trong tay hắn chiến kích màu đen giống như một đầu màu đen cự long hướng phía Dương Vũ mà đi. Khán đài bên trên, không ít người nhìn thấy một màn này, lông mày đều là nhíu một cái. Cái này Dương Vũ không khỏi cũng quá đáng. Dương Vũ trong tay chiến kích màu đen giống như vòng xoáy một dạng vào tới. Thanh niên lui ra phía sau mấy bước, hữu tâm tránh né, có thể Dương Vũ tốc độ thực sự quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Chiến kích màu đen bên trên phun ra nuốt vào lấy hàn quang, khủng bố như vậy, phong mang tất lộ, mỗi một đạo chiến kích đều sắc bén không gì sánh được, ép tới ngày thanh niên tiết bại lui, ở vào hạ phòng. Coi như chiến kích kia liền muốn cho thanh niên một kích chí mạng sau, đúng lúc này, một bóng người từ trên khán đài đi ra, tựa như là một đạo trưởng hồng một dạng bắn tới, Ngay sau đó, đạo thân ảnh này xuất hiện tại hai tay cầm đoạn kiếm thanh niên trước, hắn giơ lên tay phải, hướng phía trước một chút. Khen. Dương Vũ trong tay run lên, hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Hắn ngẩng đầu, phát hiện người xuất thủ, trong nháy mắt ánh mắt híp lại, toát ra một đường nhỏ miệng, bùng lên lấy hàn quang. Người dám ra tay? Muốn chết? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng nói. Hắn đều nói nhận vua, ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người? Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, mở miệng nói, hắn liền không quen nhìn cùng loại Dương Vũ loại người này. Liên quan đến cái lông nhà ngươi. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói, ngươi muốn chiến, ta và ngươi chiến. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, ha 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 ha, nghe nói như thế, Dương Vũ điên cuồng địa đại nở nụ cười, tốt, 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 ta vừa mới chuẩn bị giết ngươi, ngươi liền đến chịu chết, đã ngươi nghĩ như vậy không, già, ta liền thành toàn ngươi, sớm một chút đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm chiến kích màu đen, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang, hắn liếc mắt tay không tấc sát Diệp Kinh Vân, nhíu mày, nói sâu kiến, ngươi vũ khí đều không cần, là chờ lấy để cho ta giết ngươi đi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Diệp Kinh Vân nhún vai, lạnh nhạt mở miệng nói, dùng vũ khí đối phó ngươi, đó là đối ta nhục nhã. Cái gì? Dương Vũ sắc mặt tại chỗ tối sầm, ánh mắt âm trầm không gì sánh được, hắn lại bị người khác xem nhẹ, hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi ngôn ngữ bỏ ra nặng nề vô cùng đại giới. Không ít người nhìn Diệp Kinh Vân một chút, đều là không khỏi lắc đầu, trong mắt cũng đều một vòng khinh thường chi quang. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Kinh Vân quá mức cản rỡ. Phải biết, Dương Vũ thế nhưng là Tây Tuyết Sơn Trang một tên đệ tử, so vừa rồi Đao Vương Huyền Thà Đao còn cường đại hơn, không ai bị nổi. Tranh tài bắt đầu, giờ phút này, trọng tài cao giọng nói ra. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức, hưu. Dương Vũ trước tiên xuất thủ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Kinh Vân đánh cho nằm xuống, đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Trong tay chiến kích màu đen hướng phía Diệp Kinh Vân điên cuồng mà đi, tựa như là một đầu màu đen giao long, mang theo vô thượng hung uy, bay lên không mà đến. Thật là lợi hại. Cái này chẳng lẽ chính là Dương Vũ thành danh thương pháp, Hắc Long Liệt Thương? Dương công tử vừa lên đến liền sử dụng mạnh nhất một chiều, hiển nhiên là không có ý định cho đối phương mảy may thở cơ hội à. Không ít người nhìn thấy một màn này, nhao nhao nói ra. Đối mặt Dương Vũ mạnh nhất một chiều, Diệp Kinh Vân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt chính là giơ lên tay phải, thẳng hướng phía trước điểm tới. Vâng. Một chút đi qua, Dương Vũ trong tay chiến kích màu đen vậy mà bắt đầu liên tiếp vỡ ra. Vâng. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng truyền khắp tại Dương Vũ toàn thân cao thấp bên trong. Dương Vũ thân hình liền giống như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, trực tiếp rơi xuống tại dưới lôi đài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. Một chiêu liền thoải mái mà đánh bại Dương Vũ. Nhìn thấy một màn này, bốn phía võ giả toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tin. Xem ra, đối phó ngươi ngay cả một bàn tay đều không cần. Diệp Kinh Vân lườm nằm dưới đất Dương Vũ một chút, không hề nể mặt mũi mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt khinh thường. Hắn trong nháy mắt chọc giận Dương Vũ. Người sau cũng không biết khí lực ở đâu ra, đang một tiếng đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là một đầu gào thét dã thú. Hai mắt của hắn tràn ngập nồng đậm sát khí, huyết quang phun ra nuốt vào, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ta làm sao lại thua cho ngươi rác rưởi này? Không có khả năng. An ta một chiêu mạnh nhất, ma thương chi thể. Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, ở phía sau hắn nổi lên một đạo tràn đầy ma khí ma thương. Trong tay chiến kích màu đen nhiều hơn một đạo khói đen đến, cuồn cuộn mà đến. Trong hư không, một mảnh tầng mây màu đen gào thét mà đến, nổi lên cực kỳ khủng bố năng lượng, giống như phong bạo mở dạng. Dương Vũ khí tức trên thân không ngừng mà tăng lên. Tất cả mọi người biết Dương Vũ đang liều mạng. Đây là hắn áp trục võ kỹ. Vâng. Thân hình của hắn sau đó một khắc liền biến thành ma thương màu đen, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, cái kia màu đen trong tầng mây lôi đỉnh một đạo lại một đạo hướng bên dưới mà tới. Nhưng mà, đối mặt cái này từng đạo lôi đỉnh, Diệp Kinh Vân giống như đạp ở trong hư không, không nhìn cái này đạo đạo lôi đỉnh. Nguyên bản, Dương Vũ trên mặt còn mang theo ý chi sắc, nhưng nhìn đến như không có chuyện gì xảy ra Diệp Kinh Vân sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bất quá, hắn quả quyết xuất thủ, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Chỉ thấy giờ phút này, Diệp Kinh Vân bên tay phải tay áo nhẹ nhàng hất lên, lập tức, một cỗ năng lượng khổng lồ gào thét mà đến, tựa như là gió lốc một dạng rơi vào Dương Vũ trên thân. Dương Vũ thân thể liền như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo tiềm điện, ở trên chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Diệp Kinh Vân trong nháy mắt đi tới Dương Vũ trước người, thanh âm như ác ma một dạng truyền vào đến Dương Vũ bên tai bên trong. Không có cái gì không thể nào. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một con rối dế. Diễn ngươi, một chiêu, chỉ thế thôi. Thanh âm rơi xuống, hắn đùi phải đột nhiên nâng lên, thẳng hướng đối phương phần bụng mà đi. Hoa. Dương Vũ toàn thân bị chấn, khí tức trên thân lập tức trở nên hề bại đứng lên, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện đầy tuyệt vọng cùng hãi nhiên. Ngươi phế đi ta gân mạch. Diệp Kinh Vân một cước này, cường độ cực lớn, trực tiếp vỡ vụn Dương Vũ toàn thân gân mạch. Đối với bị ngươi phát hiện. Diệp Kinh Vân cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm, nụ cười này rơi vào Dương Vũ trong mắt liền tựa như là ác ma dáng tươi cười, làm cho hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Bốn phía võ giả thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Kinh Vân thất bại, có thể kết quả đây. Diệp Kinh Vân thoải mái mà đánh bại Dương Vũ. Mà lại, Diệp Kinh Vân tu vi chỉ là tại biết mái táng cảnh thất trọng a. Lực chiến đấu của hắn làm sao lại cường đại như vậy? Chương 2727 cùng lên đi, chương 2727 cùng lên đi, hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể dễ dàng như thế đánh bại Dương Vũ. Thua, tiền của ta toàn thua. Bốn phía quan chiến võ ai hào không thôi, liền ngay cả trọng tài đều trợn tròn mắt. Tại Dương Vũ sử xuất một chiêu mạnh nhất lúc, tất cả mọi người nhận định Diệp Khinh Vân thất bại, có thể kết quả hay là một chiêu bại địch. Không ít người nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Có thể tuyên bố kết quả sao? Diệp Khinh Vân nhìn về phía trọng tài, lạnh nhạt mở miệng nói. Trọng tài thật lâu mới phản ứng được, nhẹ gật đầu, nói trận chiến này người thắng trận là Diệp Khinh Vân. Ai còn phải hướng ta khiêu chiến? Ta dự định thắng được 100 trận liền thu tay lại. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, thắng được 100 trận liền có thể đạt được toàn bộ tiền đặt cược, hắn liền có thể ở trên đấu giá hội đại chiến thân thủ, không cần bởi vì kiếp thạch thiếu nhi mua không nổi bảo vật. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Toàn bộ đấu vũ chẳng trở nên yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thắng được 100 trận liền thu tay lại, Thiên Long hội đấu giá sẽ đáp ứng. Rất nhanh, những người này bắt đầu xì xào bàn tán, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân thực sự thật ngu ngốc. Hắn cho là mình là ai? Vô địch thiên hạ sao? Cho dù là vị trọng tài kia, giờ phút này cũng đều trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. "Ân, là không có người xuất thủ sao? Nếu như thế, như vậy ngươi liền dứt khoát coi ta thắng được 100 trận, như thế nào?" Diệp Khinh Vân thấy không có người ra sân, liền đối với trọng tài nói ra. Trọng tài ra mặt hung hăng co quắp. Hắn gặp qua người cuồng vọng, nhưng không có gặp qua cuồng vọng như vậy người. Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên. "Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ a. Cũng không biết ngươi có thể hay không ngăn cản ta một kiếm này." Một bóng người nhanh chóng mà đến. Đây là một vị thanh niên, hắn dáng người thon dài, lưng đeo một thanh cổ kiếm, leo lên lôi đài. Người này ngạo khí mười phần, không ai bị nổi, tu vi đạt đến biết mai táng cảnh cửu trọng bên trong. Diệp Khinh Vân lườm thanh niên một chút, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một kiếm. "Ha ha ha ha." Thanh niên lớn tiếng cười nói, trong đôi cười tràn đầy khinh thường, "Coi như ngươi thất thời, không sai, ta một kiếm chính là có thể chém giết ngươi. Ngươi vui vẻ cái gì? Ta còn chưa nói xong." Diệp Khinh Vân lắc đầu, dựng thẳng lên một đầu ngón tay ở trong hư không có chút lay động một cái, "Ý của ta là đánh bại ngươi, một kiếm đều không cần. Cuồng vọng, chết cho ta." Thanh niên giận tím mặt, lôi đỉnh xuất thủ, trong tay lợi kiếm hướng phía trước bạo thứ mà đi, trong hư không xuất hiện đạo đạo kiếm khí. Đối mặt thanh niên điên cuồng giống như công kích, Diệp Khinh Vân chân phải nâng lên, thân hình run lên, đùi phải quét ngang ra ngoài. Đùng! Lực trùng kích đáng sợ làm cho thanh niên liên tục lui về phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân một cái lao xuống, đi thẳng tới thanh niên trước người, chân phải nâng lên, một cước giẫm tại thanh niên lồng ngực chỗ, lạnh nhạt mở miệng nói, "Hiện tại, ngươi tin không? Nhận thua không?" Thanh niên sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, "Ta nhận thua." Lại thắng, trọng tài nhìn thấy một màn này, hét lên một tiếng, một mặt khó có thể tin. "Ân, đừng kinh ngạc như vậy, bởi vì ta là thắng liền trăm trận người." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Sau đó, lại nổi lên không ít người. Kết quả những người này đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, hết thể bị Diệp Khinh Vân đánh bại. Diệp Khinh Vân liên tục thắng được 20 phen thắng lợi. Chỉ cần hắn một mực thắng được đi, thắng được 100 trận, liền sẽ đạt được toàn bộ tiền đặt cược. Đây đối với Thiên Long hội đấu giá là một cái cự đại tổn thất. Cho nên, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm người đi đánh bại Diệp Khinh Vân. Năm đó, người kia sở dĩ có thể hoàn thành 100 trận là rất có trình độ. Dương Thiên Long đã là Long cung đệ tử, lại là Thiên Long hội đấu giá hội trưởng chi tử. Thiên Long hội đấu giá đương nhiên sẽ không khó xử Dương Thiên Long, coi như đem tiền đặt cược toàn bộ cho Dương Thiên Long, đối với Thiên Long hội đấu giá cũng không lỗ. Nhưng bây giờ Diệp Khinh Vân là một ngoại nhân, Thiên Long hội đấu giá người sẽ để cho hắn thoải mái mà thắng được 100 trận sao? Kế tiếp đăng tràng chính là Hạ Long. Đúng lúc này, trọng tài nặng nề nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, một bóng người nhanh chóng mà đến. Đấu vũ tràng bên trong nháy mắt vang lên trận trận kinh hô. Hạ Long, nghĩ không ra hắn cũng tới, gia hỏa này thế nhưng là Long cung đệ tử a, thực lực rất mạnh, người mang kim long chi thể, nhục thân cường hãn, ma lực hơn người. Cái này Hạ Long tuy nói tu vi tại biết mai táng cảnh cửu trọng, bất quá, thực lực của hắn chưa từng có cường đại. Từ một chiêu liền đánh bại cùng cấp bậc võ giả. Ân, xem ra, gia hỏa này nhất định phải thua. Trên lôi đài, Diệp Khinh Vân hí mắt, nhìn về phía trước chậm chậm đạp không mà đến thanh niên thân ảnh. Trên người đối phương có hào quang màu vàng lưu động, phảng phất là tắm rửa tại ánh mặt trời màu vàng bên trong, mái tóc dài màu vàng nóng không gió mà bay, cực kỳ uy vũ. Tu vi bất quá biết mai táng cảnh thất trọng mà thôi, vậy mà có thể liên tục thắng được 20 cuộc chiến đấu, ngươi là không tệ, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi thắng liên tiếp ghi chép như vậy kết thúc. Trước đó không ít người đều có cùng loại ngươi dạng này thuyết pháp, kết quả, những người này đều bị ta đánh bại. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi hà có thể cầm những sâu kiến này cùng ta đánh đồng? Hạ Long giận tím mặt. Trong mắt ta, ngươi cùng bọn hắn là giống nhau. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Hạ Long cười lạnh, ngươi quả nhiên rất ngu cuồng, nhưng cũng tiếc, hôm nay, ngươi nhất định bị ta giẫm trên mặt đất, như bùn nhão một dạng. Thanh âm rơi xuống, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, tay phải nâng lên, hướng phía trước hung hăng đập mà đi. Trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy màu vàng chi quang, giống như vạn long loạn vũ một dạng, phát ra khí tức càng khủng bố, chấn động đến không gian đều đang run rẩy lấy. Kim Long bay lên không. Hạ Long cười lạnh một tiếng, nâng lên bàn tay phải bay thẳng đến Diệp Khinh Vân mà đi. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, thi triển Cửu Linh Huyễn Thiểm, đồng dạng là nâng tay phải lên, hướng phía trước vỗ. Veng, veng, veng. Trưởng chỉ tay đụng, uy lực khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bụt bụt bụt. Chỉ gặp Hạ Long lui về phía sau mấy bước, lại nhìn Diệp Khinh Vân, hắn không nhúc nhích tí nào. Sự so sánh này, liền biết ai mạnh ai yếu. Diệp Khinh Vân so Hạ Long càng sâu một bậc. Ngươi có phải hay không muốn nói chủ quan? Diệp Kinh Vân nhìn Hạ Long một chút, một mặt nghiền ngẫm nói. Hạ Long nghe nói như thế, da mặt hung hăng co quắp, thật sự là hắn muốn nói lời này. Người muốn chết. Hạ Long lôi đình giận dữ, lại lần nữa đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ. Có thể kết quả, một đạo đấm máu thân ảnh giống như đạn pháo một dạng rơi xuống. Hạ Long khẩu nôn máu tươi, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh đến liền như là một tấm giấy trắng một dạng. Kế tiếp đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Không ít người đến đây kịch chiến, có thể kết quả đều bị Diệp Kinh Vân từng cái đánh bại. Quá lãng phí thời gian, các ngươi muốn lên người có thể cùng tiến lên. Diệp Kinh Vân bá đạo mở miệng nói, lời này vừa nói ra, làm cho hiện trường chết hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chương 2728 tu vi tăng lên, chương 2728 tu vi tăng lên cùng tiến lên. Giá hỏa này điên rồi. Trong mắt hắn, chúng ta đều là sâu kiến sao? Quá làm càn. Lẽ nào lại như vậy, ta Triệu Nhật Thiên cái thứ nhất biểu thị không phục, còn có ta Trần Sĩ Thạch cũng biểu thị không phục. Không ít người xông vào trên lôi đài, duy nhất một lần liền xuất hiện 10 người. 10 người này tu vi đều tại biết mai táng cảnh cựu trọng bên trong, toàn thân cao thấp tản ra lang liệt khí tức, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, cùng nhau đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân. Trọng tài, cái này có thể không? Diệp Kinh Vân nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trọng tài một chút. Cái này trọng tài một thật khó xử. Có thể, đúng lúc này, một thanh âm trống rông rơi xuống, thanh âm lộ ra rất lạnh lùng. Trọng tài nghe nói như thế, thân thể lập tức rung động mạnh một chút. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cung kính, xoay người, chợt mới nhìn hướng Diệp Kinh Vân, nói có thể. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Số người của chúng ta là của ngươi gấp 10 lần. Mỗi người ra một chiêu liền có thể chết đối ngươi. 10 vị võ giả ánh mắt sắc bén, trên mặt ngậm lấy một vòng cười lạnh, đằng đằng sát khí. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Chỉ gặp Diệp Kinh Vân xuất thủ, hắn thi triển Cửu Linh Huyễn Thiểm, mỗi lần lấp lóe đều đánh bại một vị địch nhân. Cứ như vậy, 10 vị võ giả bị hắn từng cái đánh bại. Còn có ai không phục? Diệp Kinh Vân ngạo nghễ nhìn về phía toàn trường, không ai bị nổi. Hiu, hiu, hiu. Lần này xuất động 20 người. 20 người này vừa ra tới liền đối với Diệp Kinh Vân thi triển giống như mưa to công kích. Tại như vậy công kích đến, Diệp Kinh Vân sắc mặt không hề bận tâm, cũng là nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt đánh bại 20 người. Theo thời gian trôi qua, hắn thắng được 99 cuộc chiến đấu. Chỉ kém một trận liền có thể bắt thắng. Đúng lúc này, trong đám người nhường ra một con đường đến. Chỉ gặp ở nơi đó có một đầu yêu thú. Yêu thú phần lưng lên mâm chân ngồi một bóng người. Chơi ạ. Là Thiên Long hội đấu giá đệ nhất tay chân, Tuyết Lánh. Người này tu vi đã đạt đến niết bàn cảnh nhất trọng. Đó là tọa kỵ của hắn, thần yêu thú, Độc Hạc Hổ. Thiên Long hội đấu giá quy định luận võ người tu vi cao nhất chỉ có thể ở niết bàn cảnh nhất trọng bên trong. Từ bốn phía người bên trong, Diệp Kinh Vân liền biết trước mắt thanh niên này chính là Thiên Long trong đấu giá hội mạnh nhất niết bàn cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả. Lúc đó, có không ít người đều lấy xuống thứ 99 phen thắng lợi. Tại thứ 100 giữa sân gặp Tuyết Lánh, kết quả bị Tuyết Lánh vô tình chém giết. Thiên Long hội đấu giá người tại thứ 100 giữa sân xuất động thực lực cường đại Tuyết Lánh, rõ ràng là không muốn để cho Diệp Kinh Vân lại thắng được đi, muốn kết thúc hắn thắng liên tiếp ghi chép. Một khi kết thúc, Diệp Kinh Vân liền sẽ không đạt được 100% tiền đặt cược. Không ít người gặp Tuyết Lánh tới, nhao nhao đem tiền đặt cược gáp tại Tuyết Lánh trên thân. Dù sao nói người tên, cây có bóng. Năm đó có thể có không ít người chết tại Tuyết Lánh trong tay, bị Tuyết Lánh kết thúc thắng liên tiếp. Giờ phút này, Tuyết Lánh đang ngồi ở Độc Hạc Hổ phần lưng bên trên. Đầu này Độc Hạc Hổ thể tích rất lớn, có một đầu màu đen độc hạc cái đuôi. Con độc hạc này trên cái đuôi bao trùm lấy màu đen tinh mịn lần tiến hình thoi, chiết xạ ra từng đạo hàn quang đến. Tuyết Lánh đến đây, nhìn Diệp Kinh Vân một chút, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lóe ra màu đỏ tươi chi quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, thực lực của ngươi rất không tệ. Ngươi ở phía trên để cho ta truyền lời cho ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, từ đây hiệu mệnh Tiên Long hội đấu giá. Thứ hai, chết. Ngươi, lựa chọn đi. Tuyết Lánh lườm Diệp Kinh Vân một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Ta lựa chọn giết ngươi. Diệp Kinh Vân không khách khí chút nào nói ra. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tuyết Lánh thở dài một hơi, cảm thấy Diệp Kinh Vân chán sống, vậy mà không biết tiến thối. Xem ra, hôm nay ngươi là trốn không thoát bị ta đánh chết vận mệnh. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, ha ha, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Ngươi quả nhiên rất ngu cuồng. Tuyết Lánh nghe nói như thế, đối với Diệp Kinh Vân cuồng vọng có lần nữa nhận biết, nói chuyện trong nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, thẳng hướng đối phương bắn tới. Tọa hạ Độc Hạc Hổ cũng là bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Độc Hạc Hổ đã sớm có linh tính, phát giác được chủ nhân sắc ý, nó cũng là minh bạch muốn chém giết trước mắt cái này không biết tốt xấu thanh niên. Nó thân thể cao lớn thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, sắc bén móng vuốt hướng phía Diệp Kinh Vân chụp tới. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, bay thẳng đến trước vùng vẩy mà đi. Oanh. Độc Hạc Hổ thân thể rung động mạnh. Giờ phút này, Tuyết Lánh thế công đã tới. Một đạo hiện ra băng lãnh hàn mang chủy thủ lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Kinh Vân phía sau đâm tới, muốn đâm xuyên trái tim của hắn. Tuyết Lánh dù sao cũng là một vị niết bàn cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại vô thanh vô tức. Không tốt. Diệp Kinh Vân thầm kêu một tiếng, hữu tâm tránh né, khả Tuyết Lánh đã đến đây, chủy thủ hướng phía Diệp Kinh Vân vị trí trái tim mà đi. Diệp Kinh Vân cánh tay khẽ quấn, sau một khắc, hắn cảm giác đến một trận đau đớn kịch liệt, thân hình liền xông ra ngoài, lui về phía sau mấy bước, vừa rồi ổn định thân thể. Nhưng dạng này cũng đủ làm cho đến Tuyết Lánh trợn mắt hốt mồm, cực kỳ rung động. Khó trách có thể lấy được 99 phen thắng lợi, ngươi cũng không yếu. Tuyết Lánh bình luận, nhìn nhiều Diệp Kinh Vân một chút. Ngươi cũng không yếu. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Hừ. Độc Hạc Hổ, đi ăn nó đi. Tuyết Lánh lườm Độc Hạt Hổ một chút. Độc Hạt Hổ nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau một khắc, khổng lồ thân hổ thẳng hướng Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, trên mông độc hạt cái đuôi chết xạ ra băng lãnh quang trạch, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, lấy trường ngăn cản. Đùng. Độc Hạt Hổ lực phòng ngự kinh người, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Diệp Khinh Vân một trường, toàn bộ thân hình không lùi mà tiến tới. Châm thấp tiếng giống từ Độc Hạt Hổ trong miệng phun ra, đôi mắt hổ kia hiện ra băng lãnh, thân thể cao lớn lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân rút ra lợi kiếm, thân hình lại lần nữa giun lên, thẳng hướng Độc Hạt Hổ mà đi. Kiếm khí màu trắng tại trong mũi kiếm phun ra nuốt vào không thôi, một cú kiếm thế cấp tốc mà đến, trực tiếp khóa lại Độc Hạt Hổ thân thể. Diệp Khinh Vân nhất cổ tác khí, đem Độc Hạt Hổ chém giết ở đây. Độc Hạt Hổ kêu thảm một tiếng, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Lánh sửng sở, rất nhanh, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn trực tiếp xuất thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía trước truyền đến một cỗ cường đại khí tức. "Veng! Veng! Veng!" Diệp Khinh Vân tu vi rốt cục có chỗ đột phá, đi thẳng tới biết mai táng cảnh cửu trọng chúng, toàn thân cao thấp bộc phát ra khí tức đáng sợ, giống như cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng của tới, toàn bộ không gian đều đọc lại không ít. "Cái gì? Tu vi của ngươi?" Tuyết Lánh cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân khí tức cuồng bạo, sắc mặt biến lại biến. Hắn không chút suy nghĩ đến tại như vậy trong chiến đấu, người trước mắt còn có thể tăng cao tu vi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sai, tu vi của ta tăng lên. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ mở miệng nói,